nhưng mà không chờ Phó Hy cảm thán, chỉ nghe vang lên bên tai siêu. Một tiếng tiếng xe gió, một dải lụa thanh quang chớp mắt liền tới, Phó Hy dưới chân siết chặt, mượn lực đạp ở một khỏa cự mộc sẽ, trong nháy mắt cải biến hướng đi. Ngay sau đó, chỉ nghe bành. Một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi còn hoàn hảo cự mộc, trong nháy mắt bị cái kia thanh quang xoắn thành bột mịn. Phó Hy quay đầu thấy âm thầm kinh hãi, cái này thanh tuyển đập thuốc về sau thế nào đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị lần nữa chuyển hướng, đã thấy trước mặt một khỏa đá lớn trong nháy mắt nổ tung, một cỗ sao chổi thanh quang đối diện hướng về hắn đụng tới. Phó Hy đồng tử co rụt lại, đã tránh cũng không thể tránh, kiên trì, hét lớn một tiếng, đem tử dạ dẫn tích lợi chảo nâng qua đỉnh đầu, đưa tay vô xuống. Lúc này, chỉ nghe sau lưng từng tiếng kêu, cái kia thanh quang lại Phó Hy xuất thủ trong nháy mắt từ trung tâm bỗng nhiên tản ra, hóa thành đầy trời thanh điểu lần nữa hướng phía Phó Hy công kích tới. Phó Hy một kích thất bại, nhướng mày, còn chưa đứng vững, sau lưng một cái màu xanh tại chim liền lấy công, Phó Hy không hề nghĩ ngợi đến, đưa tay hướng về sau bổ tới. Chu! Yến ù ạ toài! Bành! Một tiếng, cái kia thanh điểu trong nháy mắt bị chém bạo, hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán. Nhưng mà Phó Hy một kích chưa xong, bên cạnh thân lại là hai cái màu xanh tại chim công, Phó Hy trọng tâm bất ổn phía dưới, đành phải lăn lộn tranh né. Lần này dừng lại, liền có càng nhiều màu xanh tại chim liên tiếp đánh tới. Phó Hy một bên lui lại, một bên công kích, cả người trong nháy mắt bị kéo ở đó. Bởi vì Phó Hy chỉ có hai cánh tay, mà cái kia thanh điểu số lượng hiện tại quả là quá nhiều, trong lúc nhất thời Phó Hy thân liền đa số nói thức dài vết thương, máu tươi theo vết thương chảy xuống, đảo mắt liền nhuộm đỏ hơn phân nửa vạt áo. Cùng lúc đó, theo hét to một tiếng, một đạo càng thêm cô động tấm lụa thanh quang đã tìm đến, thanh tuyển rốt cục đổi tới. Ác đồ! Chết! Thanh tuyển hiện thân trong nháy mắt, nhấc kiếm liền hướng phía Phó Hy đâm tới. Phó Hy ứng đối thanh điểu đã là không rảnh, hiện tại lại thêm một cái thanh tuyển, quanh thân áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Đúng lúc này, Phó Hy quanh thân màu lam nhạt quang mang lóe lên, theo một thanh âm vang lên triệt sơn lâm hổ khiếu, yêu dạ hắc hổ lại từ Phó Hy thể nội chui ra ngoài. Nó hiện thân trong nháy mắt, một chảo xé nát một cái đánh tới thanh điểu, sau đó hướng phía thanh tuyển tiến lên. Ta đi đối phó cái kia bà nương, ngươi cẩn thận. Thiếu hắc hổ tăng thêm, Phó Hy tốc độ cùng lực lượng không khỏi chậm lại. Nhưng cái kia đầy trời thanh điểu lại giống là thế nào cũng giết không được xong một dạng, rất phiền phức. Phó Hy biết yêu dạ hắc hổ lựa chọn là chính xác, nếu như nó không đi quấn lấy thanh tuyển, chỉ sợ chính mình cũng trèo trống không bao lâu. Phó Hy một bên giữa khu rừng né tránh lấy thân hình, để kéo dài thoáng cái thanh điểu, một bên tay không ngừng ứng đối lấy cái kia không ngừng thế công. Đánh nhau chết sống ở giữa, Phó Hy quay đầu nhìn về phía đằng xa, chỉ thấy nó bên kia cũng không có so phía bên mình tốt bao nhiêu. Giờ phút này, đằng xà thu nhỏ thân hình, đang không ngừng cùng Thúy Tức dẫn đầu thanh điểu chiến đấu, bởi vì thanh điểu số lượng thực sự quá nhiều, đằng xà hơi bất lưu thần tình hung dưới, thân cũng là nhiều mấy đạo huyết vấn. Nhìn lấy đầy trời thanh điểu cùng cái kia hung hãn dị thường thanh tuyển, Phó Hy thật sâu nhíu mày, hắn biết như thế kéo xuống khẳng định không phải biện pháp, thật sự nếu không suy nghĩ chút biện pháp, chỉ sợ dùng không bao lâu, chính mình liền sẽ bị cái này vô tận thanh điểu cho mài chết. Đang nghĩ ngợi, Phó Hy đỉnh đầu thanh điểu theo thanh tuyển từng tiếng kêu lần nữa có biến hóa thành. Chỉ thấy cái kia đầy trời thanh điểu đột nhiên hội tụ thành một cái to lớn màu xanh cự điểu, cái kia thanh điểu hai con ngươi như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Hy, đột nhiên giơ lên hai cánh, hướng xuống đông nhiên một cái. Chương 158, yêu dạ huyết thân. Lập tức, vô số tinh mịn thanh quang giống từng cây cương châm kích xạ xuống tới. Phó Hy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nếu như bị bắn trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền lại biến thành cái sàng. Dưới sự kinh hãi, khóe mắt của hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn sau lưng một chỗ khe đá, dưới chân hắn khẽ động, thân thể hướng về sau nhảy lên, một cái lắc mình tiến vào trong khe đá. Một giây sau, đỉnh đầu của hắn bốn phía, trong nháy mắt chuyển đến đinh đinh đang đang âm thanh. Chỉ thấy phạm là bị cái kia màu xanh cương châm bắn trúng địa phương, tất cả đều xuất hiện từng cái lớn chừng ngón cái hố sâu, Phó Hy có chút cảm thán, cũng may chính mình phản ứng nhanh, nếu không mình chỉ sợ biến thành nhím. Cũng không biết cái kia thanh điểu đúng hay không mất đi Phó Hy tung tích, ở chỗ nào một đợt thế công sau đó, đúng là không có vòng thứ hai thế công xuống tới, mà bên ngoài vẫn như cũ vang lên đằng xà cùng hắc hổ đánh nhau chết sống âm thanh. Khe đá bên trong, Phó Hy ở tại một vùng tăm tối bên trong, lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, một cái to gan ý nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn. Phó Hy trong đầu đem ý nghĩ này tinh tế suy nghĩ một phen, rốt cục khẽ cắn môi, từ khe đá bên trong đống nhiên lóe ra đi. Quả nhiên, ngay tại Phó Hy hiện thân trong nháy mắt, giữa bầu trời kia to lớn thanh điểu phát ra một tiếng chói tai chim hót, giơ lên hai cánh, liền muốn vỗ xuống. Phó Hy trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân giẫm lên một đoạn đoạn gỗ, một cái quay người, bên hông đống nhiên vừa dùng lực, một cước quất vào đoạn gỗ, lập tức, cái kia đoạn gỗ giống mũi tên một dạng hướng phía thanh điệu kích bắn đi. Ngay tại đoạn gỗ sắp đánh vào thanh điệu lúc, chỉ nghe giờ cờ từng tiếng tan vỡ, cái kia thanh điệu lập tức giải thể tản ra, cái kia một đoạn đoạn gỗ cũng mang theo âm thanh phá không từ thanh quang bên trong xuyên qua. Trông thấy một màn này, Phó Hy khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong, thông qua khoảng trống này, một cái lắc mình hướng phía đằng xà phương hướng nhảy tới, đồng thời, môi hắn khẽ nhúc nhích, hướng về phía Hắc Hổ nói câu gì. Hắc Hổ nghe thấy Phó Hy, hơi sững sờ, nhưng lập tức vẫn là lập tức hướng phía Phó Hy chạy tới, cùng lúc đó, Thanh Tuyển Thế Công cũng đi theo Hắc Hổ đánh tới. Đằng xà trông thấy Phó Hy vọt tới, dưới sự kinh hãi vừa muốn nhượng Phó Hy né tránh, lại nghe thấy Phó Hy hét lớn một tiếng, "Hắc vụ." Đằng xà nghe xong, giống như hiểu được cái gì, không nói hai lời, thân hình hối hả biến lớn, kéo ra to lớn miệng phun ra một đoàn quỷ dị hắc vụ. Lập tức, phương viên vài trăm mét trong nháy mắt lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Tại đằng xa không chê xuống, Phó Hy bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng về phía yêu dạ hắc hổ nói một câu. Chỉ thấy yêu dạ hắc hổ hơi sững sờ, lập tức, khóe miệng dần dần câu lên một cái băng lãnh nụ cười tàn khốc đến. Thanh Tuyển không phải lần đầu tiên thấy cái này hắc vụ, mặc dù cái này hắc vụ cực kỳ quỷ dị, lại như có thôn phệ tia sáng năng lực, nàng xem thấy bốn phía một mảnh như mực đen kịt, nhưng trong lòng thì chấn định vô cùng. Chỉ nghe nàng thổi từng tiếng kêu, dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực, nhảy lên thật cao, mặc dù bốn phía đen kịt một màu, nhưng nàng quả thực là nương tựa theo tam giai cường giả siêu cường cảm giác lực, theo cự mục một đường hướng, sau cùng nhảy ra ngọn cây, một phát bắt được treo ở ngày to lớn thanh điểu. Nhưng mà nàng vừa mới nắm vững, liền trong cổ ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phốc phun ra ngoài. Thấy thế, cái kia to lớn thanh điểu túi lầu xuống, lo lắng nhìn một chút Thanh Tuyền. Chỉ thấy Thanh Tuyền một tay cầm kiếm, một vòng vết máu ở khỏe miệng nói, đáng chết, không nghĩ tới hôn đản này lại là thú linh thể lại thêm hai cái cổ dị thú, quả thật có chút phiền phức. Không sao, tiềm long đan phản vệ ta còn gánh vác được, chúng ta phải nắm chặt thời gian, Thúy Tước, phân hình đem cái này hắc vụ phạm vi bao vây lại, một khi hắn thừa dịp loạn chạy trốn lập tức báo cáo phương vị. Thanh Tuyền nói xong, cái kia to lớn thanh điểu cao kêu một tiếng, hóa thành ra mấy trăm con màu xanh tại chim đem cái này hắc vụ vây quanh. Khu khu. Thanh Tuyền khúc hai tiếng, đem lại một hơi vọt tới máu tươi ngạnh sinh sinh nuốt xuống, hai con ngươi phát lạnh, quát to, cho ta dùng bạo vũ thiên điểu không khác biệt công kích, ta nhìn hắn có thể tại hắc vụ bên trong giấu tại nơi nào. Nói xong, thanh điểu hai con ngươi sáng lên chói mắt thanh quang, vũ cánh bay cao, nhắm chuẩn phía dưới một mảnh hắc vụ vừa mới chuẩn bị thi triển cái kia bạo vũ thiên điểu. Đồng nhiên, phía dưới hắc vụ bên trong vang lên một tiếng động đất thiên thú giống, lập tức, cả tòa kiếm các rừng rậm mới thôi chấn động, ngay sau đó, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm phá sương mù mà ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía ngày thanh điểu đánh tới. Cái kia thú giống đinh thai nhức óc, nhiếp nhân tâm phách, trên bầu trời thanh điểu còn chưa từ trong mê muội lấy lại tinh thần, liền ông. Thoáng cái, trực tiếp bị cái kia thô to sóng âm hoành vừa vặn. Lập tức, cái kia màu xanh cự điểu phát ra một tiếng gào thét trong nháy mắt bị hoành bạo, hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán trên không trung. Thanh Tuyền bởi vì bị màu xanh cự điểu nắm lấy, bất ngờ không đề phòng cũng bị cái kia sóng âm hoành vừa vặn, ngay tại thanh điểu bị hoành giải tán đồng thời, nàng cũng từ không trung ngã xuống. Tung tích bên trong, Thanh Tuyền chỉ cảm thấy đầu trận trận mê muội, trong đầu tất cả đều là vù vù âm thanh. Nàng giờ phút này đang bị tiềm long đan phản vệ, chịu lần này sóng âm, đưa nàng ngũ tạng lục phủ lại là chấn động mạnh một cái, lập tức một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Rất nhanh, Thanh Tuyền liền ý thức được chính mình đang tại rơi xuống, nàng cưỡng ép gọi về ngũ giác, đang rơi xuống trước tiên đem kiếm cắm vào gần nhất một khỏa cự mục bên trong, nhưng cái này tế kiếm cũng chỉ có thể thoáng chậm lại thoáng cái nàng tốc độ rơi xuống mà thôi, cuối cùng nàng vẫn là trùng điệp ngã tại. Ngũ tạng lục phủ lại là đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Đợi cho nàng miễn cưỡng đứng dậy, lại phát hiện mình lại ngã tiến cái kia vô tận hắc vụ bên trong. Thanh Tuyền cưỡng ép xuống thương thế bên trong cơ thể, dẫn theo một hơi, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng xào xạc. Chỉ thấy Thanh Tuyền hai con ngươi ngưng tụ, đưa tay vạch một cái, tế kiếm vẽ ra trên không trung một đạo nửa cung, mang theo tấm lụa thanh quang hướng phía sau lưng kích bắn đi. Nhưng mà tế kiếm vừa biến mất tại hắc vụ bên trong không bao lâu, chỉ nghe keng một tiếng kim loại giao kích âm thanh, sau đó liền lại không có động tĩnh. Thanh Tuyền nỗ lực muốn dò xét tế kiếm, lại đột nhiên phát hiện vô luận nàng như thế nào cảm giác đều dò xét tra không được tế kiếm vị trí. Đúng lúc này, chỉ nghe sau lưng tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, ngay sau đó, một cái ngân bạch sắc thân ảnh dần dần từ hắc vụ bên trong đi ra, màu xanh đậm con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Tuyền, trong miệng của nó còn cắn chặt một thanh màu xanh tế kiếm. Tiếp theo, Phó Hy cùng đằng xà thân ảnh cũng từ phía sau của nó đi tới. Thanh Tuyền khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn trước mắt ngân bạch sắc lão hổ, hai mắt trừng tròn xoe, thậm chí từ trong mắt của nàng đều có thể nhìn thấy một tia sợ hãi. Cái này, đây là yêu dạ, huyễn thân. Từ Thanh Tuyền trong lời nói có thể nghe ra, nàng hiển nhiên đối với cái này yêu dạ huyễn thân là biết đến, cũng là vì cái gì nàng một mực đối với yêu dạ hắc hổ rất cung kính nguyên nhân, không chỉ có bởi vì nó là cổ dị thú, càng bởi vì cái này kinh khủng yêu dạ huyễn thân. Ngân bạch sắc lão hổ đem tê kiếm thuận miệng ném một cái, âm thanh nặng nề nói, không tệ, có chút nhãn quang. Lập tức, Thanh Tuyền giống như là nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, không có khả năng. Yêu dạ huyễn thân không phải chỉ có tại chiều muộn hoặc là không ánh sáng tình huống dưới mới. Nhưng mà nàng lại nói một nửa, quay đầu nhìn bốn phía hát vụ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Phó Hy. Là ngươi. Để nó tại ban ngày phát động yêu dạ huyễn thân. Cái này. Quả thực không có khả năng. Chương 159, trốn. Phó Hy nhếch miệng lên một tia cười lạnh xem như đáp lại Thanh Tuyền. Đang xa có chút meo lại mắt rắn nói, cái này không có gì không thể nào. Chủ nhân của ta lợi dụng hắc vụ phát động yêu dạ huyễn thân, có thể nói ở đây hắc vụ bên trong, không có người có thể làm gì được chúng ta. Nghe thấy đằng xa, Thanh Tuyền cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Phó Hy đột nhiên cười lên ha hả. Nghe Thanh Tuyền tiếng cười, Phó Hy không khỏi vì đó nhíu mày, một cỗ cảm giác kỳ quái từ trong lòng hắn dâng lên. Thanh Tuyền cười nói, không tệ, ngươi cái này ác đồ cũng là không tính bôi nhọ thú linh thể thanh danh. Có thể tưởng tượng ra dạng này kỳ chiêu ngươi cũng coi như thực chí danh quy. Nói xong, Thanh Tuyền đột nhiên túi đầu xuống hung tợn nhìn về phía Phó Hy, bất quá vậy thì thế nào, ác đồ trùng quy là ác đồ, thú linh thể tại người như ngươi thân thuần túy là lãng phí, ông trời thật là mắt mù, ha 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 ha. Nghe thấy lời này, đang xà mắt rắn chừng một cái chỉ Thanh Tuyền mắng, thả ngươi, nương, dám. Ngươi hắn, nương, nhãn mới mù, ta chủ nhân rõ ràng hảo tâm mang theo học sinh của ngươi đi một đường đến. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần không nói lời gì đuổi giết chúng ta, ngươi cái này nữ nhân đầu óc có vấn đề đi. Thanh Tuyền dường như không có nghe được đằng xà một dạng, phối hợp cười ha ha lấy, đột nhiên, nàng giống như là thoải mái một dạng, hai tay đưa ra sau, ngang đầu nhìn lấy Phó Hy nói, nhiều lời vô ích, giết ta đi, có thể chết ở yêu dạ huyễn thân xuống, ta coi là đáng giá. Ha ha, ngươi hắn, nương, cho là chúng ta không dám động tới ngươi đúng không? Chủ nhân, trực tiếp giết nàng thôi. Loại này trong đầu đều là ba ba nữ nhân, giữ lại cũng là thai hỏa người khác. Đang xa nhảy dựng lên nhìn về phía Phó Hy. Phó Hy cau mày, cũng không có vội vã xuống tay với Thanh Tuyền, bởi vì hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn cũng không hợp ý nhau. Đúng lúc này, Thanh Tuyền giấu ở phía sau hai tay đột nhiên nô ra, song trưởng thanh quang bạo khởi, hai đạo lóa mắt thanh quang hợp thành một đạo vô cùng tráng kiện thanh quang trong nháy mắt hướng phía Phó Hy hoanh tới. Lần này cực kỳ đột nhiên. Ai cũng không nghĩ tới. Nhưng Thanh Tuyền mặc dù nhanh, còn có người nhanh hơn nó, ngay tại thanh quang đến nơi tiến lên một giây, chỉ thấy hào quang màu trắng bạc lóe lên, ngay sau đó, một tiếng chấn thiên hổ khiếu nương theo lấy thanh quang nổ tung, đánh lén không có kết quả Thanh Tuyền trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Thanh Tuyền lần này nằm cạnh rắn rắn chắc chắc, cả người cuồng phún một ngụm máu tươi, thẳng hướng lấy hắc vụ nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, một đạo tiểu xảo thanh quang từ Thanh Tuyền phía sau chui ra. Thanh Tuyền chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, tốt nhất câu lên một vòng nụ cười khó hiểu. Chỉ nghe bay ở giữa không trung Thanh Tuyền hối hả nhỏ giọng nói, nhanh, trở về nói cho ta lão sư, thú linh thể hiện thế, người kia gọi Phó Hy. Nói xong, Thanh Tuyền phía sau lưng trùng điệp đâm vào một khỏa cự mục, phốc. Một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt của nàng tối đen, suýt nữa ngất đi. Cùng lúc đó, cái kia thúy tức hóa thành thanh quang mấy cái chuyển hướng liền biến mất ở trong rừng. Nhìn lấy bay rớt ra ngoài Thanh Tuyền, Phó Hy thật sâu nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được Thanh Tuyền vừa rồi một kích kia thanh thế mặc dù lớn, nhưng không có mảy may sát khí, nhìn lại giống như là đang hư trương thanh thế, cố ý cùng yêu dạ hắc hổ đến như vậy thoáng cái. Nghĩ tới đây, nhìn lấy biến mất tại hắc vụ chỗ sâu Thanh Tuyền, Phó Hy trừng mắt, kinh hô một tiếng, làm. Đang xa cùng yêu dạ hắc hổ không hiểu nhìn về phía Phó Hy, hiển nhiên không có minh bạch hắn là có ý gì. Phó Hy không nói hai lời, quanh thân kim quang bạo khởi hướng phía Thanh Tuyền biến mất phương hướng đuổi theo. Đang xà cùng yêu dạ hắc hổ theo sát phía sau. Nhưng cái này một người hai thú đi vào Thanh Tuyền vừa rồi đợi gốc cây kia xuống lúc, nơi này nơi nào còn có Thanh Tuyền thân ảnh, chỉ còn lại có một quán nhỏ vừa nãy bị người phun ra bọt máu. Nhìn lấy bọt máu, yêu dạ hắc hổ cùng đằng xà cũng biết mình làm. Nguyên lai Thanh Tuyền vừa rồi căn bản không phải suy nghĩ liều mạng, mà là muốn mượn cùng yêu dạ hắc hổ giao thủ lực lượng đào thoát mà thôi. Trong lúc nhất thời, đàng xà cùng yêu dạ hắc hổ tức giận thẳng cắn răng. Phó Hy nhìn lấy bọt máu, song quyền dần dần nắm chặt, hắn biết rõ nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý, đối đãi địch nhân thiết không thể lòng dạ đàn bà, bằng không mà nói sau này phiền phức rất có thể sẽ liên tiếp không ngừng. Lúc này, chỉ thấy hắn nhìn quanh hai bên một vòng, nhíu mày nói khẽ, có thể điều tra ra nàng hướng đến nơi đâu sao? Yêu dạ hắc hổ ghé vào người người, thật sâu nhíu mày, cái này cái nữ nhân quá giàu hoạt, cái này bốn phía đều có mùi của nàng, hiển nhiên là muốn mê hoặc chúng ta. Yêu dạ hắc hổ lại tại bốn phía ngửi một vòng, cuối cùng màu xanh đậm con ngươi nhìn về phía bên trái một cái khối hướng đạo, bên kia có một tia mùi máu tươi, hẳn là bên kia. Theo yêu dạ hắc hổ phương hướng nhìn lại, Phó Hy gật gật đầu, dưới chân khẽ động, quanh thân kim quang bạo khởi liền đuổi theo. Hắn khi đi ngang qua bên người tế kiếm lúc, do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt trong lòng bàn tay. Cái này tế kiếm tới tay cực nhẹ, hiển nhiên không phải cái gì phổ thông đồ vật, vừa vặn Phó Hy hiện tại thiếu một cái tiện tay binh khí, cái này tế kiếm cũng là miễn cưỡng có thể dùng. Nghĩ xong, Phó Hy một tay cầm kiếm, theo yêu dạ hắc hổ chỉ phương hướng đuổi theo. Thanh Tuyền cố nén ngất đi xúc động, dâng lên quanh thân sau cùng một cỗ thanh quang, hướng phía kiếm các rừng rậm lối ra tiến đến, chỉ cần nàng chạy trốn tới có dấu chân người địa phương, cái kia nàng liền có thể giả bộ như lạc đường lữ hữu mà được cứu. Thanh Tuyền chạy trước, chợt đi vào một mảnh không lớn đất trống ở giữa, nơi này mặt đất mặc dù là làm, nhưng bốn phía cây cối đều giống như trải qua hồng thủy mở dạng, ngã lệch xuống một mảng lớn, hắn còn dính lấy không ít tươi mới bùn nhão. Lũ ống đất đã trôi. Thanh Tuyền mặc dù là hơi sững sờ, dưới chân nhưng không có ngừng, bởi vì nàng cảm giác mình sắp nhịn không được, từng trận đau nhức cùng cảm giác hôn mê đang không ngừng đánh thẳng vào nàng sau cùng vẻ thanh tỉnh ý thức. Đúng lúc này, Thanh Tuyền dưới chân trượt đi, dẫm tại một cây tròn vo cự mục sẽ, suýt nữa ngã sắp xuống. Nàng vừa nãy đứng vững thân thể, đã thấy bên cạnh chân một đạo mỉm cười hồng quang hiện lên. Nàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái tướng mạo quỷ dị, toàn thân màu đỏ con kiến đang hướng phía nàng nhanh chóng bò đến, nhất làm cho người kinh dị chính là, con kiến này phần lưng lại giống như mọc ra một trương dữ tợn mặt người. Thanh Tuyền chau mày, túc hạ thanh quang lóe lên, một cước đem cái này màu đỏ con kiến giết chết. Đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục hướng phía ven rừng rậm chạy trốn lúc, nàng ngẩng đầu một cái, đột nhiên. Một đôi trắng bệch người khuôn mặt dán chặt lấy hai má của nàng xuất hiện tại trước mắt của nàng, một đôi huyết hồng người nhãn đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Thanh Tuyền dọa đến da đầu sắp vỡ, lưng mắt lạnh, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, nàng vô ý thức hướng về sau thối lui, dưới chân trượt đi suýt nữa ngã sắp xuống. Thanh Tuyền vô ý thức đưa tay sờ hướng phía sau, muốn rút kiếm, nhưng đưa tay ở giữa lại chỉ mò đến phía sau trống rỗng một mảnh. Lúc này nàng mới nhớ tới, chính mình tê kiếm trước đó bị cái kia yêu dạ hắc hổ cắn, hiện ở sau lưng nơi nào còn có đồ vật. Ngay tại Thanh Tuyền kinh hoàng thời điểm, chỉ nghe cái kia trắng bệch mặt người phát ra thiếu nữ tiếng cười, ha ha ha, chúng ta Thanh lão sư nguyên lai là gan nhỏ như vậy à. Chương 160, Ôn Vân. Thanh Tuyền nghe được âm thanh, đầu tiên là sững sờ, thanh âm này thế nào có chút quen hay. Đợi cho nàng tập trung nhìn vào, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Chỉ gặp nàng tay run run chỉ lên trước mắt thân ảnh nói, Ôn Vân. Ngươi không phải. Thân ảnh kia che miệng lại khanh khách một tiếng, trắng bệnh dưới làn da huyết hồng hai mắt hiện lên một vòng thiếu nữ đặc hữu ngây ngô, loại này vô cùng không tương xứng biểu lộ xuất hiện ở đây tờ trắng bệnh kinh khủng khuôn mặt, quả nhiên là phải nhiều người liền có bao nhiêu người. Chỉ thấy Ôn Vân lơ lửng tại Thanh Tuyền trước người, lệch ra cái đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị nói, Thanh lão sư, ngươi có phải hay không muốn nói, ta chết. Thanh Tuyền không có trả lời, nhưng trong mắt nàng hoảng sợ đầy đủ cho thấy ý nghĩ của nàng. Dựa theo Linh Sơn nói, lần này tới các học sinh cũng đều là bị Phó Hy tàn nhẫn hại chết, nhưng trước mắt Ôn Vân đâu có giống như là cái người chết. Người chết còn có thể nói chuyện còn có thể làm ra như thế sinh động biểu lộ. Thấy Thanh Tuyền không nói gì, Ôn Vân lơ lửng giữa không trung, một tay kéo lấy cái cằm, làm suy nghĩ hình, thấp giọng lẩm bẩm nói, Nô! Cái này nếu là mảnh nói lời, ta giống như thật là chết đâu, ha ha ha! Thanh lão sư ngươi thật thông minh. Nghe thấy lời này, Thanh Tuyền hai mắt dần dần trợn tròn, xuống quan sát tỉ mỉ một chút Ôn Vân, lúc này, nàng mới phát giác được Ôn Vân quỷ dị. Nàng nhớ kỹ trước khi đi, Ôn Vân mặc chính là một kiện rất phổ thông lữ hành trang, mà lại nàng bình thường không thể nào thích trưng diện, cho nên căn bản sẽ không trang điểm. Nhưng trước mắt cái này Ôn Vân, khuôn mặt lại giống như là bôi lên một tầng thật dày phấn lót, cả khuôn mặt trắng bệch hào không một tia huyết sắc. Nhất làm cho người để ý chính là nàng cái kia một thân huyết hồng váy dài, cùng hiện ra yêu dị hồng quang hai con ngươi, không không lộ ra lấy quỷ dị cùng kinh khủng. Cái này váy đỏ thật dài, thẳng đem chân của nàng đều che kín. Lại trước mắt chuyện này lúc chớp động hai mắt thiếu nữ, không nói đến nàng nhận biết Ôn Vân là một cái ngại ngùng nhát gan thiếu nữ, vẻ mặt như thế là căn bản không có khả năng xuất hiện tại Ôn Vân khuôn mặt. Còn có một chút Nhượng Thanh Tuyền cảm thấy kỳ quái, giờ phút này Ôn Vân hai tay trống trơn, nàng gái kia luôn luôn ôm vào trong ngực đáng yêu dị thú cũng không thấy tung tích. Nhất làm cho Thanh Tuyền để ý là, Ôn Vân là nàng một tay mang ra, Ôn Vân thực lực nàng lại quá là rõ ràng, dùng Ôn Vân nhị giai thực lực là không thể nào có lơ lửng năng lực, liền ngay cả chính nàng cũng muốn bằng vào thúy tức biến ảo to lớn thanh điểu mới tạm thời lơ lửng giữa không trung, càng miễn bàn Ôn Vân. Trước mắt đây hết thể như vậy không chân thực, nhưng lại sống sờ sờ xuất hiện tại Thanh Tuyền trước mắt, để cho nàng nhất thời căn bản khó mà tiêu hóa. Lúc này, Thanh Tuyền giống như là nhớ tới cái gì, trong mắt không khỏi vì đó xuất hiện một đoàn lửa giận. Ôn Vân, ngươi nói cho Thanh lão sư, đúng hay không cái kia Phó Hy đối với ngươi khiến cho dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn đem ngươi biến thành như vậy? Ôn Vân nghe thấy Thanh Tuyền, một tay vuốt cằm, ngước mắt nhìn thiên không nói, Phó Hy ngô. Ta ngẫm lại. A, đúng. Là cái kia mang theo thôn thiên cự mãng xuất ca đi, ha ha ha, ta rất là ưa thích hắn, lại đẹp trai, lại lanh khốc, lại có bản lĩnh, mấu chốt nhất là người ta còn mang theo cổ dị thú đâu, nếu có thể cùng hắn giao phối, các hài tử của ta nên sẽ mạnh bao nhiêu đâu, ha ha ha. Nói xong, Ôn Vân cúi đầu nhìn một chút chính mình nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ai nha, sớm biết sớm một chút cùng hắn thổ lộ, ta hiện tại cái dạng này cũng không biết hắn còn có thích hay không. Nghe thầy Ôn Vân, Thanh Tuyền trừng mắt quá to, Ôn Vân. Ngươi tại nói nhăng gì đấy? Tên hỗn đản kia đem ngươi hại thành dạng này, ngươi thế mà. Thế mà còn. Ôn Vân lệch ra cái đầu nhìn lấy Thanh Tuyền nghi ngờ nói, ồ Thanh lão sư, ai nói cho ngươi hắn đem ta hại thành như vậy? Thanh Tuyền đưa tay chỉ một cái phương hướng sau lưng vội vàng nói, chẳng lẽ không phải hắn sao? Diêu Diệp cùng Linh San đều là chết tại tay của hắn, ta tận mắt nhìn thấy. Còn có Hạ Vũ cùng Hiểu Quang. Nói xong, Thanh Tuyền giống như là nhớ tới cái gì nói, đúng. Ôn Vân ngươi nếu không còn chuyện gì, cái kia Hạ Vũ cùng Hiểu Quang đây bọn hắn người đây. Ôn Vân che miệng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nói bọn hắn a? Đúng a, bọn hắn người đây. Thanh Tuyền vội la lên. Ôn Vân khanh khách một tiếng, chỉ Thanh Tuyền sau lưng nói, bọn hắn tại các hải tử của ta trong bụng đâu, ha ha ha. Thanh Tuyền sững sờ, quay đầu nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy sau lưng nàng mặt đất chẳng biết lúc nào bò đầy lít nha lít nhít màu đỏ con kiến, cái kia màu đỏ con kiến nhìn không thấy cuối. Từng cái yên tĩnh chờ ở đó không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Tuyền, thật giống như đang đợi cái gì mệnh lệnh một dạng. Nhìn phía sau lít nha lít nhít nghĩ chiều, Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Lập tức, Thanh Tuyền nhớ tới Ôn Vân trước đó nói lời, thế là nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Vân nói, Ôn Vân, đây là vật gì? Ôn Vân khanh khách một tiếng, nhấc lên chính mình tay trái. Lúc này, một cái to lớn màu đỏ con kiến từ Ôn Vân trong tay háo leo ra. Theo nàng cái kia trắng bệnh cánh tay một mực leo đến đầu ngón tay của nàng. Ôn Vân mân mê miệng, nhẹ nhàng tại con kiến thân hôn một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Tuyền, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị nói, ha ha ha, những cái kia à, những cái kia đều là các hải tử của ta, bọn chúng đúng hay không rất đáng yêu đâu. Nghe thấy Ôn Vân, Thanh Tuyền khó có thể tin quay đầu nhìn về phía nàng. Thanh Tuyền trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ Ôn Vân nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Tiếp theo. Thanh Tuyền cưỡng chế trong lòng hoảng sợ nói, Ôn Vân, đừng làm rộn, nhanh nói cho lão sư Hạ Vũ cùng Hiểu Quang đây ngươi mau nói cho ta biết bọn hắn ở đâu, ta mang theo các ngươi cùng đi. Ôn Vân lông mày cau lại, ta nói ngươi có phải hay không lỗ thai có vấn đề, ta đều nói mấy lần, hai người kia bây giờ đang ta bọn nhỏ trong bụng đâu, hiện tại đoán chừng đều bị các hài tử của ta lôi ra đến. Tiếp theo, Ôn Vân không kiên nhẫn phất phất tay nói, ai nha, phiền chết, lười nhắc cùng ngươi nói, chính ngươi xem trọng. Nói xong. Ôn Vân tay háo dài vung lên, một đạo nhạt màn sáng màu đỏ xuất hiện tại Thanh Tuyền trước mắt. Ngay sau đó, cái kia màn sáng bắt đầu chậm chậm lưu động ngưng kết, nói đạo nhân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng dần dần xuất hiện tại màn sáng. Thanh Tuyền nhìn lấy màn sáng bóng người không khỏi hoảng sợ nói, là các ngươi. Ngay sau đó, màn sáng bắt đầu cao tốc lưu chuyển, từng màn hình ảnh nhanh chóng từ màn sáng bên trong hiện lên, nhìn kỹ lại, những hình ảnh này hách lại chính là Ôn Vân bọn hắn trước đó tao ngộ nhân diện hồng hỏa nghĩ lúc chẳng cảnh. Bao quát Hạ Vũ cùng Hồ Hiểu Quang chết thảm. Thanh Tuyền nhìn lấy màn sáng hình ảnh, con mắt càng trừng càng lớn, miệng cũng khiếp sợ dần dần kéo ra. Đợi cho màn sáng một trận, mặt hình ảnh cũng biến mất theo. Một màn kia màn hình ảnh không ngừng hiện lên ở Thanh Tuyền trước mắt, nàng toàn thân run nhẹ nhẹ, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Không có khả năng. Không phải như vậy, Linh San rõ ràng nói, nàng không có khả năng gạt ta. Nghe được Thanh Tuyền nhắc lên Linh San, Ôn Vân huyết hồng hai con ngươi chừng một cái, một cỗ hung sát chi khí ẩm vang mà lên. Chương 161, Thanh Tuyền cái chết. Ôn Vân âm thanh dần dần ướp lạnh lạnh lên, giống như cái kia cửu u thâm hàn để cho người ta cốt tủy cũng không khỏi đông lạnh đứng lên. Linh San, Linh San, các ngươi há miệng ngậm miệng đều là Linh San, cái kia kỵ nữ người có gì tốt? Trong mắt các ngươi tất cả đều là nàng, nàng trừ trong nhà có một chút tiền, sinh một bộ tốt túi ra, nàng còn có điểm nào nhất tốt? Đáng giá được các ngươi dạng này định bợ nàng. Nói xong, Ôn Vân váy dài không gió mà bay, ngay sau đó, từng đạo hào quang màu đỏ như máu từ nàng quanh thân tuôn ra, một cỗ vô cùng bàng bạc mênh mông khí tức cầm vang tuôn ra. Trong nháy mắt, Thanh Tuyền bị cái kia khí thế bàng bạc đống nhiên đè ép, suýt nữa đứng thẳng không được quỳ xuống đến. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái kia khí thế cường đại, đem Thanh Tuyền thật vất vả đè xuống thương thế lại lần nữa dẫn xuất, lập tức nhượng nàng mắt tối sầm lại, suýt nữa đã hôn mê. Thanh Tuyền một tay chống đất, cả người bị cái kia khí thế kinh khủng ép đến gập cả lưng, khóe miệng nàng tràn đầy máu tươi, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy Ôn Vân, âm thanh run rẩy nói, "Bốn, thứ giai đỉnh phong, ngươi." Ôn Vân trừng mắt huyết hồng hai mắt, phun trào ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu, toàn thân khí thế lại lần nữa kéo lên. Chỉ gặp nàng dần dần trôi hướng không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thanh Tuyền, âm thanh lạnh như băng nói, "Thanh lão sư, ta đối với ngươi thật là quá thất vọng, sự thật bày ở trước mắt ngươi còn chấp mê bất ngộ, Linh San trong mắt ngươi có tốt như vậy." Nói xong, Ôn Vân quanh thân khí thế lại lần nữa tăng cường, lập tức, Thanh Tuyền thân áp lực tăng gấp bội, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đến, nàng chống đỡ tại mặt đất hai tay cũng không khỏi run rẩy lên, khóe miệng máu tươi hỗn hợp có khuôn mặt mồ hôi, một giọt 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 rơi trên mặt đất. Chỉ nghe Ôn Vân nói tiếp, "Thanh lão sư, còn nhớ rõ thời điểm ở trường học sao ngươi cuối cùng là ưa thích đem ta cùng Linh San làm sự so sánh, mỗi lần nhiệm vụ, vô luận ta nhiều nỗ lực, ngươi thủy chung là cười nhạt một tiếng. Mà nàng, cho dù là chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng lớn thêm tán thưởng. Chẳng lẽ ngươi đánh mất làm người nhà giáo rất cơ bản nguyên tắc sao? Cũng chỉ là vì năm sau leo lên Linh San quan hệ, để cho ngươi càng nhanh thăng chức tăng lương sao? Còn có Hạ Vũ bọn hắn, nếu không phải nhà bọn hắn hàng năm đều cho ngươi tặng lễ, ngươi sẽ đối bọn hắn như thế tận tâm tận lực. Liên bởi vì ta là cô nhi, trong nhà không có tiền, cho nên ta trong mắt ngươi là có cũng được mà không có cũng không sao." Nghe Ôn Vân, Thanh Tuyền sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc, nàng không ngừng lấp lóe ánh mắt đưa nàng thời khắc này chột dạ hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Thanh Tuyền khó khăn ngẩng đầu đến nói, "Ôn, Ôn Vân, không phải như vậy. Lão sư cũng là vì ngươi tốt, ta cũng là suy nghĩ." Ôn Vân cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi làm như thế nhưng thật ra là vì đốc thúc ta tiến bộ." Thanh Tuyền khẽ cắn môi, chịu lấy áp lực cường đại gật gật đầu. Thấy thế, Ôn Vân đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười cực kỳ chói tai kinh khủng. Tiếp theo, nàng mãnh liệt mà cúi thấp đầu, trừng mắt yêu dị huyết hồng hai con ngươi nhìn về phía Thanh Tuyền, cắn răng, gằn từng chữ, "Ngươi theo Linh San cái kia kỹ nữ quả nhiên là một đôi tốt thầy trò a." Tiếp theo, Ôn Vân dần dần trôi nổi xuống tới, treo ở Thanh Tuyền trước mặt, quanh thân khí thế đột nhiên ngưng tụ, lại thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như cái này làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố chưa từng tồn tại một dạng. Nếu không phải Thanh Tuyền đến nay còn toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ hơn phân nửa muốn đem vừa rồi những cái kia xem như ảo giác. Tiếp theo, Ôn Vân đem trắng bệch gương mặt tiến đến Thanh Tuyền trước mặt, biến sắc, khanh khách một tiếng nói, "Thanh lão sư, vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu?" Thanh Tuyền sững sờ, dương mắt nhìn về phía Ôn Vân. Chỉ thấy Ôn Vân hơi híp lại máu hai con mắt màu đỏ tiến đến Thanh Tuyền bên thai nhỏ giọng nói, "Thanh lão sư, đã ngươi khắp nơi vì ta suy nghĩ, muốn đốc thúc ta tiến bộ nỗ lực, vậy ta thật hẳn là hảo hảo cảm tạ thoáng cái ngươi à, ngươi nói đúng không?" Dứt lời, Ôn Vân lặng lẽ tại Thanh Tuyền cái cổ ở giữa thổi một luồng lương khí. Lập tức, Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt, cái cổ mát lạnh, thân thể không khỏi lắc một cái. Một giây sau, chỉ nghe phốc xì. Một tiếng. Một cái cánh tay lên tiếng mà lên. Phốc. Máu tươi vẩy ra, nương theo lấy một tiếng thê thảm thét lên vang vọng bầu trời. A7. Cái này hét thảm một tiếng thẳng đem chung quanh chim bay đều cả kinh tứ tán bay tán loạn. Thanh Tuyền trừng lớn hai con mắt của chính mình. Khó có thể tin nhìn về phía mình bên cạnh thân, nơi đó là trống chân một mảnh, máu tươi đang theo đứt gãy không ngừng phun ra ngoài. Dường như cảm nhận được nồng đậm mùi máu tươi, bốn phía nhân diện hồng hỏa nghị cũng không nhịn được bắt đầu rối loạn lên. Từng cái hưng phấn mà dơ lên to lớn càng, phát ra khiếp người ra đầu tê dại cùng cụt. Cùng cụt. Âm thanh. Ôn Vân liếm liếm tung tóe đến khỏe miệng máu tươi, tại Thanh Tuyền bên thai nói khẽ, "Thanh lão sư, ngài cánh tay này sờ qua Linh San, ta nhìn nó quá, liền thay ngài chặt. Tuyệt đối không nên cảm ơn ta, ta nhưng là sẽ kiêu ngạo đâu." Ha ha ha, Ôn Vân phát ra một tiếng cười khẽ. Thanh Tuyền run rẩy bờ môi, khó có thể tin nhìn lấy máu me đầm địa cánh tay, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi. Ôn Vân. Ngươi. Đúng lúc này, lại là phốc xì. Một tiếng. Một cái khác cái cánh tay lên tiếng mà lên. Nương theo lấy lại hét thảm một tiếng, Thanh Tuyền cuối cùng mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Ngay tại Thanh Tuyền ngã xuống trong nháy mắt, chỉ thấy phía sau của nàng dưới bóng cây chẳng biết lúc nào đứng vững một cái cao hơn 3 mét cự hùng. Đợi cho cái kia cự hùng đi ra bóng cây, cái này mới nhìn rõ, thế này sao lại là cái gì cự hùng, mà là một cái to lớn thương thử, giống sóc chuột, cái kia thương thử, giống sóc chuột, toàn thân nhạt da lông màu vàng bóng loáng tỏa sáng, một đôi dài hơn nửa mét răng cửa lóe thăm thẳm hàn quang đứng đấy tại trước miệng. Giờ phút này, nó đang một bên liếm láp lợi chảo máu tươi, một bên lóe hồng quang mắt nhỏ, tham lam nhìn chằm chằm cái kia dính đầy máu tươi hai cái cánh tay. Lúc này, chỉ thấy Ôn Vân dần dần hạ xuống, lơ lửng tại Thanh Tuyền khối lệch ra cái đầu, làm một bộ thiếu nữ đáng yêu bộ dáng nói, ồ, Thanh lão sư vậy mà ngất đi. Dứt lời, nàng có chút thở dài, một lần nữa trôi hướng giữa không trung, quay đầu nhìn về nơi xa lướt tới, cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng thương thử, giống sóc chuột, phất phất tay nói, ta đi trước tìm cái kia tiểu xuất ca, ngươi nhớ phải hảo hảo cảm tạ thoang cái Thanh lão sư đối với chúng ta chiếu cố, muốn đem nàng ăn sạch sẽ nha, ngàn vạn không thể lãng phí à. Cái kia to lớn thương thử, giống sóc chuột, hưng phấn gật đầu, liếm liếm bờ môi, đôi mắt nhỏ hồng quang lóe lên, đột nhiên bổ nhào về phía trước mà. Lập tức, cái này trong rừng vang lên két. Két. Khiếp người ra đầu tê dại âm thanh. Cùng lúc đó, gian nào đó học viện trong văn phòng. Keng. 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 Một trận dồn dập đánh cửa sổ thủy tinh tiếng vang lên lên. Trong văn phòng, một tên mùi ương tử, hốc mắt hám sâu tóc dài nam tử nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy một cái màu xanh chim nhỏ đang dùng mỏ nhọn gấp rút đập cửa sổ. Nam tử khẽ nhíu mày, hơi khàn khàn tiếng nói nghi ngờ nói, Thanh Tuyền thúy tước. Nói xong, hắn hợp trong tay cặp văn kiện, sửa sang một chút thân thuần tây trang màu đen, đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra. Lập tức, thúy tước thoáng cái xông vào đến, lơ lửng ở nam tử trước người liễu dĩu kêu lên. Nam tử càng nghe trong mắt chấn kinh chi sắc càng rất, dần dần, đôi mắt của hắn có chút nheo lại. Một vòng không che giấu chút nào vẻ tham lam từ hắn trong mắt lóe lên. Một giây sau, chỉ thấy cái kia lơ lửng giữa không trung thúy tước đống nhiên một trận, ngay sau đó, một thanh âm vang lên triệt chân trời gào thét vang lên, sau đó, cái kia thúy tước lại bởi vì bi thương quá độ, trực tiếp ngất đi, ngã tại nam tử trước mặt. Nam tử hai con ngươi phát lạnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái hướng khác, thấp giọng lẩm bẩm nói, Thanh Tuyền chết. Một giây sau, nam tử thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong văn phòng. Chương 162. Một cái đầu lâu. Kiếm các giày đặc lâm mỗi chỗ đất trống, một cái to lớn kim sắc thương thử, giống sóc chuột, đang vùi đầu say sưa ngon lành gặm ăn cái gì. Đột nhiên, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, huyết hồng sắc đôi mắt nhỏ tiếp cận một cái hướng khác, toàn thân lông tơ bỗng nhiên nổ đứng lên, phát ra chi. Một tiếng rít, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Theo sát phía sau, cái kia đầy trời nghĩ chiều cũng cấp tốc chui xuống dưới đất. Cũng không lâu lắm, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở đây dạ đất trống. Yêu dạ hắc hổ thấp nằm lấy thân thể trên mặt đất ngửi ngửi sau trầm giọng nói, cái kia cái nữ nhân liền tại phụ cận. Phó Hy vừa mới chuẩn bị gật đầu, hắc hổ lại nói, chờ chút. Có chút kỳ quái, cái này bốn phía mùi máu tươi rất nặng. Đang xa ruôi ra lưới rắn tại bốn phía ngửi ngửi sau, đột nhiên nhìn về phía một cái khối hướng đạo, ở bên kia. Lập tức, một người hai thú thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, làm Phó Hy cùng đằng xà thân ảnh của bọn hắn chui ra một mảnh bụi cỏ, trông thấy cảnh tượng trước mắt lúc. Cái này một người hai thú trong dạ dày một trận kịch liệt lan lộn, suýt nữa đem trước mấy ngày ăn đồ vật toàn bộ phun ra. Chỉ thấy phía trước một mảnh đất trống, nằm một bộ máu tươi chảy đầm địa hài cốt. Hài cốt nằm tại một mảnh màu đỏ sẫm mặt đất, hiển nhiên là bị cái kia hài cốt chủ nhân tươi máu nhuộm đỏ. Cái này hài cốt từ đến xuống che kín dấu răng, toàn thân huyết nhục bị gặm ăn không còn, chỉ lưu lại một bộ dính đầy vết máu âm trầm khung xương, tại khung xương bên cạnh còn có hai đầu bị tùy ý vứt bỏ ở một bên cẳng tay. Nhìn lấy cái này một đôi cẳng tay, Phó Hy có chút nhíu mày, bởi vì cái này cẳng tay đứt gãy chỗ không hề giống là bị dã thú xé rách, càng giống là bị cái gì lợi khí chặt đứt đồng dạng, chỗ đứt đồng loạt một mảnh vương vước. Yêu dạ hắc hổ nhìn xa xa khung xương giấu răng suy nghĩ thoáng cái nói, tựa như là nghiến răng tương tự động vật cắn phải. Phó Hy đi đến khung xương bên cạnh, đột nhiên bên chân truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng rên rỉ. Phó Hy giật mình, dưới chân một chuyển động thân thể hướng về sau bắn tới. Lập tức cùng cái này khung xương kéo ra một khoảng cách, đồng thời đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ thân hình lóe lên xuất hiện tại Phó Hy trước mặt, cảnh giác nhìn lấy phía trước cô này khung xương. Đợi cho Phó Hy thấy rõ cái kia phát ra rên rỉ vật thể lúc, trong dạ dày của hắn quay cuồng một hồi, nôn khan một tiếng suýt nữa phun ra. Đó là ngay cả tại khung xương một khỏa hoàn chỉnh đầu người, dưới thân là cái kia đấm máu khung xương. đầu người trắng bệnh khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, trước đó bị mái tóc màu đen che lại gương mặt, cho nên Phó Hy không có để ý, vừa rồi một trận gió nhẹ thổi qua đem sợi tóc màu đen kia thổi lên, Phó Hy cái này mới nhìn rõ dưới sợi tóc trước mặt sắc mặt. Phó Hy lông mày thật sâu nhăn lại đến, một bên đằng xà mắt rắn co rụt lại kinh hô một tiếng, con bà nó cái truy a, đây không phải. Đây không phải Thanh Tuyền cái kia nữ nhân sao? Nàng thế nào? Yêu Dạ Hắc Hổ tiến lên hai bước, nhìn kỹ một chút Thanh Tuyền đầu người quay đầu về Phó Hy nói, nàng còn chưa có chết. Nghe thời Yêu Dạ Hắc Hổ, Phó Hy hơi sững sờ, vội vàng tiến lên. Người đều biến thành dạng này, thế mà còn chưa có chết. Đợi cho Phó Hy đi tới gần lúc này mới phát hiện, Thanh Tuyền quả nhiên không chết, trong mắt của nàng đang bao hàm khẩn cầu chi sắc, bởi vì cổ hướng xuống tất cả đều không, nàng căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể có chút nhúc nhích bờ môi, phát ra phá cái cõi khó nghe âm thanh. Phó Hy chau mày nhìn chằm chằm Thanh Tuyền đầu người. Đây quả thực quá quỷ dị, trước đó cái này nữ nhân còn rất tốt, sao chỉ chớp mắt liền biến thành dạng này. Mà lại Thanh Tuyền giàu gì cũng là tam giai cương giả, cuối cùng là phát sinh cái gì, nàng lại bị gặm phải chỉ còn lại có một cái đầu. Nhất làm cho Phó Hy để ý là, cái này Thanh Tuyền đều thành bộ dáng này, thế mà còn có ý thức, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Tuy nói người bị chặt đầu sau sẽ còn có ngắn ngủi ý thức, bất quá nhìn Thanh Tuyền bộ dáng này, hẳn là chết cũng không ngắn thời gian, nàng thế mà còn giữ lại có ý thức. Lúc này, Phó Hy đôi mắt có chút dừng lại, phát hiện một màn quỷ dị, Thanh Tuyền cần cổ xé rách chỗ, đang lóe ra nhàn nhạt hồng quang, cái kia hồng quang không lúc ra ti ti dây nhỏ chui hướng Thanh Tuyền trong đầu, nghĩ đến chính là này quỷ dị hồng quang lưu lại Thanh Tuyền sau cùng một tia ý thức. Dưới mắt cái này hồng quang cũng dần dần ảm đạm đi, Phó Hy đoán chừng, cái này hồng quang tiêu tán thời điểm, là Thanh Tuyền mệnh vẫn thời điểm. Sau cùng nhìn một chút Thanh Tuyền, Phó Hy cười lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Cái này nữ nhân rơi vào kết cục như thế, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Lúc này, bên chân của hắn lại lần nữa vang lên Thanh Tuyền mang theo lo lắng tiếng rên rỉ. Phó Hy bước chân dừng lại, lạnh mắt nhìn đi, chỉ thấy Thanh Tuyền sợi tóc màu đen ở dưới mắt kiếng bốn góc sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, cặp kia đôi mắt đẹp trải rộng tơ máu, đau khổ nhìn chằm chằm Phó Hy, tràn đầy vẻ cầu khẩn. Trong mắt tràn đầy huyết lệ, theo khóe mắt trượt xuống, bờ môi càng không ngừng nhúc nhích suy nghĩ muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra pha ống bê đồng dạng âm thanh. Phó Hy có thể thấy được, Thanh Tuyền đây là đang tìm hắn cho nàng một thông khoái, nàng chịu không loại này trơ mắt nhìn lấy mình bị gặm ăn chỉ còn khung xương đau đớn. Phó Hy lạnh lùng nhìn lấy nàng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, dưới chân khẽ động liền muốn rời khỏi. Lúc này, Thanh Tuyền con mắt đống nhiên trợ to, huyết lệ nước mũi dán mặt mũi tràn đầy đều là, nàng nỗ lực há to mồm, nương theo lấy pha ống bể đồng dạng âm thanh nói ra một câu đức quán nói, đúng, đúng không, lên, tìm ngươi, cho, thông khoái, tìm. Phó Hy bọn hắn nghe hơn nửa ngày mới nghe minh bạch Thanh Tuyền nói chính là cái gì. Chỉ thấy đằng xà cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Thanh Tuyền đầu nói, thật xin lỗi ngươi hắn, nương, sớm đi làm cái gì phi. Chủ nhân, chúng ta đi, để cho nàng ở chỗ này chậm rãi chờ chết đi. Nghe thấy đằng xà, Thanh Tuyền trong mắt lóe lên một vòng vẻ cầu khẩn, nàng nỗ lực há to mồm, một bên kịch liệt hấp khí một bên phát ra hô lộ âm thanh xé gió, không. Tìm ngươi. Đúng. Đúng không? Nhìn lấy Thanh Tuyền đau khổ cầu khẩn bộ dáng, Phó Hy cười lạnh một tiếng. Quay đầu liền rời đi Thanh Tuyền thi hải, mặc cho Thanh Tuyền như thế nào phát ra âm thanh Phó Hy đều không có lại quay đầu. Trái tim đen u ám, choe nụ ạ toài. Nhìn lấy Phó Hy bọn hắn đi xa thân ảnh, Thanh Tuyền trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, trong mắt của nàng giờ phút này đều là hối hận cùng hối hận, đáng tiếc cái thế giới này là không có bán thuốc hối hận, chính như Phó Hy nói, nàng làm hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Bị chính mình tín nhiệm nhất học sinh lợi dụng, suýt nữa giết lầm thú linh thể, lỗi của mình. Dù là chết lại trăm ngàn lần cũng khó có thể đền bù. Nghĩ tới đây, Thanh Tuyền tuyệt vọng nhắm mắt. Ngay tại nàng nhắm mắt trong tích tắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên trời giáng xuống. Thanh Tuyền trừng lớn máu của mình mắt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ước ao. Ngay sau đó, trước mắt của nàng liền xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Thanh Tuyền cố gắng há hốc mồm, nhìn trước mắt thân ảnh, trong mắt có mừng rỡ, có giải thoát, một chuyến huyết lệ theo khóe mắt dần dần trượt xuống. Cái kia thân ảnh màu đen hiện thân sau, sửa sang một chút chính mình tây trang màu đen, hãm sâu trong hốc mắt, một đôi sắc bén đôi mắt chằm chằm lên trước mắt Thanh Tuyền. Sau một lúc lâu, cái thân ảnh này có chút thở dài, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một nói hắc quang từ hắn trong lòng bàn tay hiện lên, một giây sau, Thanh Tuyền liền trừng lớn hai mắt, lại không có một tia xúc động tĩnh. Một tia máu tươi đen ngòm theo nàng cái trán một cái đen sắc không động chảy ra, nàng trừng lớn trong tròng mắt tràn đầy giải thoát chi sắc. Thân ảnh màu đen kia làm xong đây hết thảy sau, ánh mắt từ chung quanh đảo qua, cuối cùng khóa chặt một cái phương hướng, thân ảnh lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Chương 163, Cổ Điêu. Phó Hy bọn hắn trơ mắt nhìn lấy Thanh Tuyền thừa nhận như vậy đau đớn, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì thành công báo thù sau cái chủng loại kia thoải mái cảm giác. Thanh Tuyền cũng không phải là bọn hắn tự tay giết chết, chân chính nhượng Phó Hy bọn hắn để ý là, cái này giết Thanh Tuyền sau lại đưa nàng gặm thành bộ dáng này đến cùng là cái gì. Có thể tại trong thời gian ngắn đem Thanh Tuyền biến thành dạng này, Phó Hy đoán chừng vật này thực lực tuyệt đối vượt qua nàng rất nhiều. Mà lại từ Thanh Tuyền đào tẩu đến bọn hắn đuổi theo cũng không có bao lâu thời gian, vậy thì chứng minh vật kia hiện tại hơn phân nửa còn ở phụ cận đây. Phó Hy cũng hỏi qua yêu dạ hát hổ cái này trong núi còn có hay không cái gì hung hãn manh thú. Dựa theo yêu dạ hát hổ nói, cái này trong núi ngược lại là có mấy nơi tương đối quỷ dị, hơn phân nửa là một số sơn động hiểm quật loại hình địa phương, chỉ là hắn chưa bao giờ bước chân qua những địa phương kia cho nên nhớ không rõ lắm. Bất quá có mấy cái hung hãn gia hỏa yêu dạ hát hổ ngược lại là nhận biết, một lần xuất thủ đánh chết nhân diện hồng hỏa nghị nghị hậu chính là một cái trong số đó, lại có chính là cái kia trong động quật tử dạ dẫn tích. Còn có một hai cái cũng là theo chân chúng nó thực lực không sai biệt lắm hung thú. Chỉ bất quá dùng thực lực của bọn nó còn chưa đủ dùng đem Thanh Tuyền biến thành bộ dáng này, nhất là dùng một sợi hồng quang treo Thanh Tuyền tính mệnh để cho nàng một mực duy trì hoạt bát trạng thái đến gặm ăn, loại này tàn nhẫn âm độc thủ đoạn càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phó Hy vừa nghĩ, một bên cảnh giác hướng phía kiếm các rừng rậm cửa ra vào hướng đi đi đến, nhưng hắn vừa mới đi chưa được hai bước, bốn phía lại không hề có điểm báo trước đông nhiên tối sầm lại. Một người hai thú đột nhiên giật mình, đằng xa cùng yêu dạ hắc hổ thân hình lóe lên. Một trước một sau bảo hộ ở Phó Hy trước người cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Phó Hy nắm chặt trong tay màu xanh tế kiếm, nhíu mày nhìn bốn phía. Hắn phát hiện chung quanh sở dĩ tối xuống, là bởi vì chính mình bị vây ở một cái tứ phương bốn đang màn ánh sáng màu tím bên trong, cái này màn sáng hiện ra sâu tự sắc lưu quang, chỉnh thể lộ ra ti ti khí tức quỷ dị. Đột nhiên, cái này màn sáng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, hắn cũng xuất hiện một số lấm ta lấm tấm sáng màu tím điểm sáng nhỏ. Rất nhanh. Những thứ này điểm sáng nhỏ càng ngày càng dày tập hợp, sau cùng vậy mà từng cái từ màn sáng chóc ra mà xuống, giống từng mảnh màu tím tiểu tuyết hoa, thẳng hướng lấy Phó Hy bọn hắn thổi qua đến. Mới đầu Phó Hy thật cũng không thế nào để ý những thứ này hiện ra quỷ dị màu sắc điểm sáng nhỏ, những thứ này màu tím sậm điểm sáng nhỏ rơi vào y phục của hắn tựa như đêm hè đom đóm một dạng có chút lóe tử sắc quang mang. Đúng lúc này, chỉ nghe yêu dạ hắc hổ nhíu mày hoảng sợ nói, là cổ trùng. Mau đem những thứ này cổ trùng quét rớt. Nếu không nó sẽ hút lực lượng của chúng ta. Nghe thấy lời này, Phó Hy mở chừng hai mắt, vội vàng đem thân điểm sáng quét xuống, đằng xa cũng là hết sức dây rủa thân thể đem cái kia điểm sáng từ thân làm xuống. Cùng lúc đó, yêu dạ hắc hổ tức giận hét lớn một tiếng, là ngươi cái quy tôn tử, suy nghĩ buồn ngủ đến lao tử. Dứt lời, yêu dạ hắc hổ thân hình lóe lên. Chuyện cu. A tui VN ngay sau đó, là Ken. Một tiếng kim loại giao kích âm thanh, sau đó, rên lên một tiếng vang lên. Một giây sau, yêu dạ hắc hổ lại chạy đến ngã lại đến, trùng điệp ngã tại Phó Hy bên chân. Đang xa cùng Phó Hy hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia sâu màn ánh sáng màu tím vậy mà lông tóc không tổn hao gì, liền liên chiến đều không có rung động động một cái. Lại vừa nhìn yêu dạ hắc hổ, hắn lợi chảo có một đạo thật dài vết thương, đang róc rách giữ lại máu tươi. Là ngươi cái quy tôn tử, nếu không phải ta vừa rồi sử dụng tới yêu dạ nguyên thân, hiện tại không cách nào vận dụng, chỉ là tiểu nhi trò xiết há có thể vây khốn ta. Đang khi nói chuyện, cái kia màn ánh sáng màu tím bay xuống điểm sáng càng ngày càng nhiều, mặc cho Phó Hy bọn hắn như thế nào quét dọn, thân thể của bọn hắn dần dần bò đầy cái kia màu tím trong suốt cổ trùng. Trong đó một số thậm chí chui vào đằng xà vảy xuống, bắt đầu một trường co rụt lại hấp thu lên đằng xà lực lượng đến. Liền ngay cả yêu dạ hắc hổ thân cũng hạ xuống đầy những thứ này màu tím cổ trùng. Dần dần, Phó Hy liền cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng sói mòn, trận trận cảm giác hôn mê cũng bắt đầu tràn ngập trong đầu của hắn. Yêu dạ hắc hổ dưới sự phẫn nộ, thân đứng lên khỏi ghế, liền muốn lần nữa nếm thử đánh vỡ cái kia màu tím sẫm bích trướng. Nhưng nó vừa nãy nâng lên chân trước đem muốn hành động, liền nghe cái này màu tím sẫm bình trướng bên trong, nguyên do bốn phương tám hướng chuyển tới một hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, không cần nếm thử, ta cổ bền vững cho dù là bình thường tứ giai quy nguyên thú vương đều không nhất định có thể đánh phá, ngươi vẫn là bất lực khí mặt đối với kế tiếp thẩm phán đi. Nghe thấy cái thanh âm này, Phó Hy bọn hắn trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại. Đã thấy cái này bốn phía trừ màu tím sậm bình chướng cùng đầy trời hạ xuống hạ cổ trùng bên ngoài, lại nhìn không thấy một bóng người. Lúc này, tức giận yêu dạ hắc hổ nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía bình chướng bốn chu đạo, ngươi cái quy tôn tử, lão tử là ngươi bố khỉ, trốn đi tính cái gì hảo hán, có loại mang lão tử đi ra. Nghe thầy yêu dạ hắc hổ, thanh âm kia cực kỳ tùy ý nói, ha ngươi muốn gặp ta cũng vậy, dù sao sớm muộn muốn đem các ngươi giao cho thẩm phán. Vừa mới nói xong, Phó Hy trước người bọn họ cái kia mặt màn ánh sáng màu tím gợn sóng rung động, một người nam tử khoát tay liền như là vén lên màn tơ một dạng, từ cái này màn sáng bên ngoài đi tới. Phó Hy lần đầu tiên nhìn thấy người này liền không khỏi trong lòng run lên, ước chừng 30 tuổi, mái tóc đen dài, tây trang màu đen, một cái cứng chắc mùi ương tử, lại thêm hám sâu hốc mắt, cùng cái kia lóe ra nhàn nhạt sắc bén quang mang mắt ưng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù nhưng cái này người chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng là Phó Hy không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên một cô bất lực phản kháng cảm giác. Đúng thế, chính là bất lực phản kháng, căn bản ngay cả phản kháng dục vọng đều không có. Cũng không phải bởi vì Phó Hy chính là như vậy mặc người chém giết người, mà là bởi vì hắn biết, cái này là do ở song phương thực lực cách xa quá đại tài sẽ cho người cảm giác như vậy. Nam tử đứng ở nơi đó, không buồn không vui, mặt không chút biểu tình, nhưng quanh thân tản ra ẩn ẩn áp lực, lại để cho người ta liền hô hấp giống như là bị ấn xuống một dạng. Tiếp theo, theo một chấn địa mặt rất nhỏ rung động, khác một thân ảnh từ phía sau hắn chậm rãi đi ra. Yêu dạ hắc hổ cùng đằng xà khi nhìn đến cái thân ảnh kia trong nháy mắt, đồng thời kinh hô lên, Cổ Điêu. Là ngươi. Phó Hy định thần nhìn lại, từ phía sau nam tử đi ra chính là một cái tề nhân cao tông màu nâu dị thú, thân hình dài mảnh, mặt có màu nâu đen lấm tấm, thật giống như một cái báo săn một dạng. Một đôi chi sau tráng kiện hữu lực, cái kia hám sâu tiến trong đất lợi trảo, vố lượn hướng phía dưới, thẳng đem mặt đất cầm ra từng đạo câu ngấn. Để cho người ta ngạc nhiên là, cái này gọi Cổ Điêu dị thú, chân trước lại sinh đầy tông màu nâu lông vũ, một mực kéo dài đến lưng, một đôi thon dài cẳng tay nằm trên mặt đất, cánh tay bên cạnh còn có dài mảnh cánh xương. Giờ phút này, cái kia bóng loáng tỏa sáng cánh chim thu tại cánh tay bên cạnh, vừa nhìn liền biết cái này dị thú cực thiện trưởng thành phi hành. Một cái cự đại điêu bài có chút giơ lên, đỉnh đầu có một đôi dài mảnh sừng hiệu, cái kia sừng hiệu cực nhỏ, phân nhánh hướng phía hai bên kéo dài tới. Ngược lại chỗ ngoặt điêu mỏ lạnh lòng lánh, liền như là một thanh đoạt mệnh móc câu mở dạng, treo ở đó, để cho người ta nhìn liền sinh ra hàn ý trong lòng. Giờ phút này, nó cái kia một đôi sâu con mắt màu tím đang từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy một người hai thú, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Chương 164, Quy Nguyên Thú Vương. Cổ Điêu nghe thấy đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ âm thanh, chậm rãi đi đến nam tử bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy một người hai thú phát ra một cái lanh lảnh mềm mại, sắp xỉ tại anh ấu nhi một dạng âm thanh, nha ha ha, các ngươi hai cái thực sự là càng lăn lộn càng trở về a, sao phải sa đọa đến muốn phụ thuộc một cái mới nhị giai nhân loại ha ha ha. Nghĩ đến hai ngươi đã từng phong quang vô hạn, chà chà, đáng tiếc rồi. Nghe thấy Cổ Điêu, yêu dạ hắc hổ hai con ngươi chừng một cái, hướng về phía nó quát, ngươi cái quy tôn tử, lão tử là ngươi bố khỉ, hiện tại đến phiên ngươi cái tiểu nhân nhi phách lối nhìn thấy ngươi bộ kia tiểu nhân đắc trí hình dáng, có gan ngươi trăm ngàn năm tiến lên theo lão tử nói như vậy thử một chút. Cổ Điêu có chút lui lại một bước, làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ nói, nha ha ha, ngươi không nói ta còn quên. Ngươi trước kia là tứ giai thú vương ha, ta thật là sợ nha, ta cũng không dám nói chuyện với ngươi, ta thật là sợ ngươi cắn chết ta, thật là sợ. Nha ha ha. Ừm, điều kiện tiên quyết là, ngươi đang cắn chết ta trước đó, không có bị ta cổ trùng cho hút khô. Ngươi. Yêu dạ hắc hổ nghe Cổ Điêu châm chọc khiêu khích, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ. Đúng lúc này, đứng ở một bên nam tử đem ánh mắt rơi vào Phó Hy thân, lập tức, khi hắn trông thấy Phó Hy trong tay cái kia thanh màu xanh tế kiếm lúc. Hắn hơi nhíu nhíu mày, khẽ nhất tay một cái. Lập tức, Phó Hy chỉ nghĩ đến trong tay buông lỏng, cái kia màu xanh tế kiếm, siêu. Một tiếng liền bay về phía nam tử kia. Nam tử nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt tế kiếm, giống như là nói một mình, lại như nói là cho Phó Hy nghe, lẩm bẩm nói, kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc Thanh Tuyền học nghệ không tinh, bị kẻ xấu hạ độc thủ a, ai. Phó Hy bị nam tử chiêu này cách không thủ vật kinh đến. Dù là lúc trước Thanh Tuyển thao tác trôi này tế kiếm cũng không thấy như thế thuận buồm xuôi gió, có thể thấy được trước mắt tên nam tử này thực lực tại phía xa Thanh Tuyển sẽ. Phó Hy lặng lẽ gọi ra hệ thống điều tra trước mắt nam tử thực lực, kết quả hệ thống cho ra tin tức, lại làm cho Phó Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Không cách nào chính xác thẩm tra người kia tin tức, nên người khả năng nắm giữ một loại nào đó che đậy tự thân tin tức vật phẩm hoặc là năng lực, hệ thống tính ra người này thực lực trị số ước chừng tại 4V đút đến 5V đút hai bên. Trông thấy hệ thống cung cấp tin tức, Phó Hy liên nghĩ một hồi Cổ Sùng Dương trước đó nâng lên thú sư phút dài, nếu như thực lực của người này trị số tại 4V đút đến 5V đút, đây chẳng phải là nói, hắn chính là trong truyền thuyết Quy Nguyên Thú Vương. Nghĩ tới đây, Phó Hy không khỏi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía trước mắt tên nam tử này. Đây mới thực là Quy Nguyên Thú Vương, tiến vào cảnh giới này, mới xem như chân chính bước vào dị thú thế giới. Người trước mắt này, là một tên cường giả chân chính. Nhìn lấy Phó Hy khuôn mặt biểu lộ, nam tử có chút thiêu thiêu mi, hắn hai tay thả lỏng phía sau, trọng điệp cùng một chỗ, tay phải vướt ve ngón giữa tay phải một cái màu đồng cổ ưng nhạn giới chỉ, nhắm lại lên mắt ưng nhìn về phía Phó Hy trầm giọng nói, nhìn ngươi khuôn mặt biểu lộ, hẳn phải biết thực lực của ta, ngươi chính là cái kia thú linh thể đi mặc dù ta rất kinh ngạc ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới, bất quá cái này cũng không đáng kể. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch Phục, danh xưng Cổ Điêu Thú Vương. Phong Lý Hy dị thú trường học giáo đạo chủ nhiệm kiêm chấp pháp quan, ngươi giết chết Thanh Tuyển cùng những người khác là đệ tử của ta, ta hiện tại lên án ngươi mưu sát ta trường học thầy trò, nhân chứng vật chứng đều tại, theo ta về đi tiếp thu thẩm phán đi. Cổ Điêu Thú Vương. Nghĩ đến chỉ có Thú Vương mới có chính mình danh xưng, Phó Hy thẩm nghĩ chính mình suy đoán là chính xác, người trước mắt này hoàn toàn chính xác chính là một tên hàng thật giá thật Quy Nguyên Thú Vương. Nghe thấy Bạch Phục, đang xả vây vây thân cổ trùng quát mắng, thả ngươi, nương, dám. Trường học các ngươi người đầu góc đều có xịt đi. Ngươi con nào mắt thấy đến chúng ta giết người. Nam tử nhàn nhạt nhìn đằng xa một chút, đem trước mặt màu xanh tế kiếm có chút nhất chuyển nói, hai điểm, hắn một, đây là học trò ta Thanh Tuyển thiếp thân bội kiếm, là ta tự tay đưa cho nàng, bây giờ đang các ngươi tay, các ngươi giải thích thế nào. Thứ hai, học trò ta dị thú Thúy Tức tận mắt thấy các ngươi giết chết ta học sinh Linh San, cái này các ngươi lại giải thích thế nào. Nói xong, nam tử khỏe miệng có chút câu lên, nhìn một chút Phó Hy. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ không hiểu nói, được, các ngươi hiện tại cái gì đều không cần nói, theo ta về đi tiếp thu thẩm phán đi. Dứt lời, nam tử vung tay lên, trong tay tử quang lóe lên, Phó Hy bọn hắn liền cảm giác thấy hoa mắt, thân thể tựa như là rơi vào một cái vòng xoáy một dạng, một giây sau, một người hai thú liền mất đi ý thức. Đợi cho Phó Hy bọn hắn lần nữa khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người, đau đầu vô cùng. Phó Hy miễn vừa mở mắt, vừa muốn đưa tay vào nhãn. Lại cảm giác tay chân của mình nặng nề vô cùng, một trận lạnh buốt cảm giác từ tay chân truyền đến, tiếp theo, bên tai liền truyền đến một trận soạt. Soạt. Âm thanh. Phó Hy trong đầu đột nhiên hiện lên trước đó phát sinh sự tình, dưới sự kinh hãi ngồi dậy. Lúc này hắn mới phát hiện mình không được tại kiếm cắt trong rừng rậm, nơi này là một cái bốn phía phong bế phòng sát, nhỏ hẹp, tổng cộng không đến 8 mét vuông, trước sau trình hình chữ nhật, thân hậu phương có một cái đầu người lớn nhỏ hình vuông song sát. Song sắt dùng đặc thù nào đó kim loại mối hàn cùng một chỗ, chỉ có một chút quang mang xuyên thấu qua. Mượn những thứ này cho phép quang mang, Phó Hy nhìn thấy cổ tay của mình cùng cổ chân bị bốn đầu tinh tế xích sắt khóa. Cái này xích sắt mặc dù mảnh, nhưng lại nặng nề vô cùng. Phó Hy nếm thử kéo đứt cái này xích sắt, lại phát hiện mình chỉ cần một dùng sức, lực đạo này liền sẽ cực kỳ quỷ dị theo xích sắt tiêu tan tàn mát, cho nên sau cùng, hắn liền đem cái này xích sắt thẳng băng đều làm không được. Đúng lúc này, Phó Hy giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn quanh hai bên đứng lên, bởi vì hắn nhớ được bản thân trước khi hôn mê, đằng xa cùng yêu dạ hắc hổ là đi cùng với chính mình, nhưng bây giờ bên người nơi nào còn có thân ảnh của bọn nó. Phó Hy nếm thử ở trong lòng triệu hoán bọn chúng, kết quả lại phát hiện vô luận hắn lại cố gắng thế nào, cũng căn bản không thu được một chút xíu hồi âm, nếu không phải hắn cùng cái này hai thú có linh hồn khế ước, có thể xác định bọn chúng không chết. Chỉ sợ Phó Hy hơn phân nửa tưởng rằng cái này hai thú hỏng bét nam tử kia độc thủ. Nhìn lấy bốn chu băng lạnh đen kịt tinh thiết lồng giam, Phó Hy thật sâu như mày, trong đầu cũng hiện ra nam tử. Suy nghĩ đến nơi này chính là bọn hắn kia là cái gì trường học nhà tù, mà hắn sau đó rất có thể còn phải tiếp nhận kia là cái gì cầu thí thẩm phán. Phó Hy lần này là thật bị đám người này kiếm vậy đầu đầy là hỏa, chính mình là giết Linh San không giả, cái kia nữ nhân nhiều lần hãm hại chính mình, thực sự đáng chết. Nhưng những người khác chết cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, nhất là Thanh Tuyển, hắn chỉ bất quá dụng kế đưa nàng đả thương mà thôi, còn nàng sau cùng thế nào biến thành như thế, Phó Hy chính mình cũng không biết. Nghĩ đến, Phó Hy thật sâu như mày, nhìn đám người này dáng vẻ căn bản cũng không giống như là có thể nói lý người, đoán chừng coi như chân tướng bày ở trước mặt bọn hắn đều sẽ giả bộ như làm như không thấy. Bởi vì Phó Hy đã sớm nhìn ra, đám người này cùng thú ngục đám người kia cùng là cá mẹ một lứa. Muốn dùng các loại lý do giết hắn sau đó cướp đoạt cổ dị thú. Phó Hy đối với những người này hành kinh cảm thấy khinh thường, hướng phía xì một hơi sau, liền bắt đầu nhắm mắt nghĩ đến sau đó phải như thế nào thoát thân. Đúng lúc này, theo kẹt kẹt, một tiếng, hắn ngay phía trước vách tường xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ, một thiếu niên xuất hiện tại trước cửa sổ. Chương 165, Thẩm phán 1. Phó Hy định thần nhìn lại, là một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, tướng mạo chất phác. chỉ thấy hắn đầu tiên là hướng bên trong thăm viếng thoáng cái, lập tức hắn liền biến mất ở cái kia cửa sổ nhỏ tiến lên. Một giây sau, theo chi, à, một tiếng, Phó Hy trước mặt một mặt thân thiết tường lại nứt ra một cái lỗ, lập tức, một cái cửa sắt bị người từ bên ngoài mở ra. Một cái hơi có chút béo to lớn thân ảnh bưng một cái đĩa đi tới. Đợi cho cái thân ảnh này đi đến Phó Hy trước mặt, Phó Hy mới nhìn rõ là cái này vừa rồi tại cửa ra vào cái kia thăm viếng thiếu niên. Thiếu niên đứng tại Phó Hy trước mặt, trừng to mắt tỉ mỉ mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn cái gì Hy Thế Kỳ Chân một dạng. Tiếp theo, thiếu niên cầm trong tay đĩa đặt ở Phó Hy trước mặt, lập tức hiếu kỳ nói, ngươi chính là cái kia thú linh thể ai, nhìn lại cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau, ai trước đó nghe lão sư đem thú linh thể nói lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi đều phát triển ba đầu sáu tay đâu. Thiếu niên nói xong, ngu ngơ cười thoáng cái. Đối với, ta gọi Lý Thủy Đồng, bởi vì ta béo, cho nên bọn hắn đều gọi ta Thủy Dũng, ta là tới đưa cơm cho ngươi. Cơ hội này thế nhưng là ta hoa thật nhiều thú thạch mới đổi lấy đâu. Phó Hy dương mắt nhìn một chút thiếu niên. Thiếu niên đầu tiên là sợ hãi hướng về sau lui một bước, lập tức, hắn giống như là nhớ tới cái gì, sau khi hít sâu một hơi, thử thăm dò nói, cái kia, ta có một thỉnh cầu, không biết, có thể hay không. Nhìn trước mắt cái này ồn ào thiếu niên, Phó Hy trợn mắt một cái, liền không nhìn hắn nữa, chỉ cầu hắn có thể rời đi sớm một chút, tốt tự mình một số an tĩnh suy nghĩ không gian, nhưng thiếu niên lời kế tiếp, lại làm cho Phó Hy lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái kia. Mội mội ta vừa rồi muốn sờ sờ ngươi láo hổ ấy nhỉ, nhưng nó là hung, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không cùng nó nói một chút. Cái kia, nhượng mội mội ta sờ một chút, nàng liền muốn sờ một chút cổ dị thú, đây là nàng từ nhỏ đến lớn nguyện vọng. Thiếu niên nói xong, chỉ thấy từ phía sau hắn đi ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Cái kia tiểu cô nương niên kỷ nhìn lại so thiếu niên nhỏ không ít, ghim hai cái bánh quai trèo bím tóc nhỏ, cũng là mười phần đáng yêu. Bất quá Phó Hy hiện tại quan tâm còn không phải thế những thứ này, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ hướng đi. Giờ phút này nghe thấy thiếu năm, hắn mở trừng hai mắt, kích động nói, ngươi trông thấy yêu dạ. Nó tại nơi nào? Đang khi nói chuyện, thằng đem bốn đầu xích sắt kéo tới rầm rầm rung động. Phó Hy lần này tới đột nhiên, tiểu cô nương bị hoảng sợ chạy về thiếu niên sau lưng, thiếu niên cũng là bị Phó Hy giật mình, cả người lui về sau mấy bước. Thấy hai cái này thiếu niên sắc mặt chất phát thuần phát. Phó Hy biết bọn hắn không có ác ý gì, đúng lúc thiếu niên này lại là cho hắn đưa cơm, nói rõ hắn có chìa khóa nơi này, Phó Hy trong lòng lập tức có chủ ý. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, ta cùng ta dị thú tựa như huynh đệ bằng hữu đồng dạng, cho nên vừa nay mới nghe được tin tức của nó có chút kích động, hy vọng ngươi chớ để ý. Nghe thấy Phó Hy, thiếu niên cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ thấy hắn vô vô sau lưng tiểu cô nương ra hiệu nàng không có việc gì, tiếp theo. Liền lôi kéo nàng một lần nữa đi đến Phó Hy trước mặt. Phó Hy nhìn xem cái kia tiểu cô nương, cười nói, ngươi rất muốn sờ sờ cổ dị thú sao. Tiểu cô nương nhãn tình sáng lên, liều mạng gật gật đầu. Phó Hy khẽ gật đầu cười nói, được, ta đáp ứng ngươi, để ngươi sờ sờ nó, nhưng là ngươi đến làm cho ca ca ngươi trước mang ta đi tới chỗ nó, nơi này tựa hồ có che đậy cảm ứng công năng, ta không liên lạc được nó. Phó Hy vừa nay nói xong, thiếu niên kia liền liều mạng khoát tay nói, không tốt, không tốt. Tuyệt đối không tốt. Ta nếu là đem ngươi phóng xuất, vậy chúng ta huynh muội liền sẽ bị đuổi ra trường học. Nghe thấy lời này, Phó Hy gật đầu nói, ừm, ngươi nói cũng đúng, như vậy đi, ta cũng không cần tìm ngươi làm cái gì, ngươi nói cho ta biết nơi này là nơi nào, sau đó nói cho ta biết đằng xà cùng yêu dạ vị trí cũng có thể đi, ngươi nói cho ta biết ta muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể sờ đến nó. Nghe Phó Hy, thiếu niên nhất thời lâm vào đang do dự. Phó Hy lắc lắc trong tay xích sắt nói, ta đều như vậy, ngươi vẫn chưa yên tâm. Ánh mắt của thiếu niên tại Phó Hy thân bốn sợi xích sắt dừng lại mấy giây sau, lại mắt nhìn bên cạnh tiểu cô nương, cuối cùng gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, chờ lấy. Nói xong, thiếu niên liền lôi kéo tiểu cô nương chạy chậm đến ra phòng sắt, liền ngay cả không có cửa đâu đóng. Chẳng được bao lâu, thiếu niên cùng tiểu cô nương liền trở lại, chỉ thấy thiếu niên sắc mặt đỏ lên, hơi thở hổn hển, cười nói, nơi này là Phong Lý Hy dị thú trường học, Nam giáo khu. Ngươi láo hổ ngay ở phía trước rẽ phải cái thứ hai lồng thú, sau đó ngươi gián tại. Thiếu niên lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa sắt truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thiếu niên kia khi nghe thấy tiếng bước chân trong nháy mắt ngừng miệng, con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Không qua mấy giây, một cái nam tử áo đen thân ảnh liền từ ngoài cửa sắt đi tới. Nhìn trước mắt nam tử này, Phó Hy ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, bởi vì hắn chính là đem chính mình trộm tới tứ giai cường giả, Cổ Điêu Thu Vương. Bạch Phục. Bạch Phục vừa đi tiến phòng sát, đầu tiên là nhàn nhạt nhìn một chút Phó Hy, lập tức, nhìn xem Phó Hy trước mặt đồ ăn cùng đứng ở một bên câm như hến hai huynh muội. Tiếp theo, hắn dùng cái kia mang theo thanh âm khàn khàn nói, ta tới là thông chi ngươi, sáng sớm ngày mai đem đối với ngươi tiến hành thẩm phán, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận những cái kia đáng thương phụ mẫu lửa giận đi. Nói xong, Bạch Phục nhàn nhạt liếc một chút Phó Hy trước mặt đồ ăn, khóe miệng có chút câu lên nói, thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút, ngày mai không chừng liền ăn không được. Dứt lời, Bạch Phục quay người đi ra phòng sát, gặp đi qua huynh muội tiến lên âm thanh lạnh lùng nói, đi. Nghe thấy Bạch Phục, cái kia huynh muội không nói hai lời, đi theo Bạch Phục bên người đi ra phòng sát. Thủy Dũng Tại ra khỏi phòng, đóng cửa trong tích tắc, lặng lẽ đối với Phó Hy làm thủ thế, ý là tuyệt đối không nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Tiếp theo, hắn liền lần nữa đóng lớn nhỏ cửa sắt, cái này phòng sắt bên trong lại lần nữa khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo cùng im lặng. Nhìn lấy đĩa đồ ăn ở bên trong cùng nước, Phó Hy ngồi xuống, một bên ăn trong đầu một bên phi tốc tự hỏi. Rất nhanh, thời gian liền đến ngày thứ hai buổi trưa. Phó Hy vừa nãy tỉnh ngủ, trước mặt cửa sắt liền lại lần nữa bị người kéo ra. Mở cửa vẫn như cũ là ngày hôm qua cái tiểu bản tử Thủy Dũng, chỉ bất quá hôm nay phía sau của hắn lại không phải cái kia tiểu cô nương, mà là cổ điêu thú vương, Bạch Phục. Bạch Phục cùng Thủy Dũng cùng đi tiến phòng sát, lập tức, Bạch Phục nhìn Phó Hy một cái nói, đi thôi. Nói xong, tiện tay vung lên, một cái đang dễ dàng rung nạp xuống Phó Hy hình vung màn ánh sáng màu tím đem Phó Hy bao ở trong đó, lập tức, chỉ nghe bốn tiếng thanh thúy, cùng cụm Phó Hy tay chân dây chuyển liền lên tiếng mà rơi. Lập tức, Bạch Phục nhìn cũng không nhìn Phó Hy một chút, dẫn đầu đi ra phòng sát. Nhìn lấy Bạch Phục bóng lưng, Phó Hy biết hắn cái này là căn bản không sợ chính mình đào tẩu. Chương 166 Thẩm phán 2. Phó Hy cười lạnh một tiếng, theo sau lưng Bạch Phục đi ra phòng sát, hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là thẩm phán muốn thế nào đổi trắng thay đen, đem hắn định tội. Phó Hy không lo lắng chút nào thẩm phán kết quả, bởi vì hắn biết vô luận kết quả này là cái gì, đều căn bản sẽ không rơi vào hắn thân. Trong lòng có của hắn thoát thân chủ ý, chỉ là nhất định phải trước gặp đến đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ mới có thể. Phó Hy theo sau lưng Bạch Phục, đi qua một đầu thật dài làm bằng sắt thông đạo sau. Lại trèo lên một cái không lớn thêm đá, bọn hắn liền tới đến bên ngoài. Hiện tại Phó Hy mới để xem xét cái này hoàn cảnh chung quanh, nơi này vừa nhìn tựa như là một trường học, bốn chu kiến trúc đoan chính mà trang nghiêm, mặt điêu khắc các loại quý hiếm chim bay thú chạy, sinh động như thật. Bốn phía xuyên qua thống nhất chế phục học sinh, người người tay ôm sách vở, bên cạnh đi theo các loại kỳ kỳ quái quái dị thú, tại sân trường này ở giữa hành tẩu. Mỗi một học sinh trông thấy Bạch Phục đều sẽ lập tức ngừng chân, một mực cung kính hướng về hắn gật đầu chào hỏi. Mà làm Bạch Phục sau khi đi, bọn hắn lại sẽ ngừng chân tại chỗ, mang theo vô cùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Bạch Phục sau lưng Phó Hy, từng cái tập hợp một chỗ hướng về phía Phó Hy chỉ trỏ, nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì. Bất quá những thứ này, Phó Hy tất cả đều tự động không thèm đếm xỉa đến. Lại cùng Bạch Phục đi một đoạn đường sau, bọn hắn đi vào một chỗ bốn tầng màu đậm làm bằng đá trước phòng. Phòng ốc này toàn thân là một loại nào đó màu đen không phèn chua đầu chế tạo, tảng đá kia hiện ra thần bí sáng bóng. Nhìn lại cực kỳ cứng rắn, hai phiến cao lớn màu đen thạch môn đóng kín lấy đứng vững ở đó, khiến người ta cảm thấy mười phần kiềm chế. Phòng tiến lên trưng bày hai cái kỳ dị thú giống, cái này hai cái thú giống đều là đầu sói, hiệu mà thôi, báo thân, đuôi cáo, vân đủ, hiệu mà thôi dài mà nhọn, một cái kéo dài đến sau lưng, một đôi mắt nhỏ mảnh mà hẹp dài. Mặc dù chỉ là đứng ở đó, nhưng này thú giống ánh mắt liền để lộ ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách lăng lệ cảm giác. Đi vào cái kia thú giống tiến lên, Bạch Phục đầu tiên là phân biệt hướng về phía thú giống cúc không người, sau đó cũng không quay đầu lại nói, đây là cổ thần thú, tội lỗi cùng trừng phạt, chủ trưởng thế gian hết thảy tội phạt, chờ một lúc hy vọng ngươi có thể tại tội lỗi cùng trừng phạt nhị thần trước mặt hảo hảo giao phó ngươi tội ác, khẩn cầu bọn hắn giảm bớt đối với ngươi trừng phạt. Nói xong, Bạch Phục đạp lục giai cầu thang, cũng không gặp hắn có hành động, cái kia rộng lượng cửa đá liền rát, một tiếng tự động mở ra. Ngay tại thạch cửa mở ra trong nháy mắt, bên trong lập tức truyền ra trận trận ồn ào tiếng người. Mà những người kia tại nhìn thấy cửa ra vào Bạch Phục lúc, lập tức an tĩnh lại. Bạch Phục bước vào trong phòng, nhìn cũng không nhìn đám người chung quanh, trực tiếp hướng phía trong phòng tận cùng bên trong nhất đi đến. Phó Hy theo sau lưng Bạch Phục, nhìn quanh hai bên đánh giá đến cái này hoàn cảnh bốn phía đến. Nhà đá này nội bộ ba mặt vòng ngồi, nguyên do đến dưới có nước cờ mười gạt ra rộng rãi làm bằng gỗ chỗ ngồi, tựa như Hồng Kông trong phim ảnh thường gặp tòa án một dạng. Giờ phút này, những thứ này hình cái vòng chỗ ngồi đầy xì xào bàn tán người. Trong phòng chính trung tâm là một mảnh hình nửa vòng tròn đất trống, trung ương đất trống có một cái cự đại bằng sắt rào chắn, hậu phương sắp đặt ba cái làm bằng gỗ ghế dài, cái này ba cái ghế dài trưởng thành đang ngồi lấy ba cặp trung niên nam nữ, cái này ba cặp trung niên nam nữ, đều là sắc mặt một mảnh đau thương. Làm Phó Hy đi qua bọn hắn thời điểm, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy, trong ánh mắt lửa giận tựa hồ muốn Phó Hy ăn sống nuốt tươi một dạng. Phó Hy không để ý đến những người này muốn ăn thịt người ánh mắt, theo sau lưng Bạch Phục đi đến trong phòng chính giữa chỗ. Phó Hy chỉ thấy trước mắt tử quang lóe lên, chính mình xuất hiện cái kia cái cự đại bằng sắt rào chắn bên trong. Đang trái tim đen đú ám nhập, ngẩng đầu nhìn lại, ngay phía trước, cũng tự nhiên Bạch Phục đang tại hành tẩu phương hướng, chỗ này có một trung đội trưởng bàn, bàn dài sau có lấy 5 cái lưng cao chỗ ngồi. Trung ương nhất cái kia màu đỏ lưng cao chỗ ngồi bên cạnh, đang ngồi đứng thẳng một cái kỳ thú, Phó Hy chỉ một chút liền nhận ra, là cái này lần cùng Bạch Phục cùng nhau xuất hiện cái kia dị thú, cổ điêu. Bạch Phục đi vào bàn dài tiến lên, không có bất kỳ động tác gì, thân hình thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, bàn dài sau trung ương nhất cái kia màu đỏ ghế lưng cao xuất hiện Bạch Phục thân ảnh. Bạch Phục hai chân trùng điệp, hai tay 10 ngón giao nhau tùy ý khoác lên chân, có chút ngóc đầu lên nhìn trái phải một cái. Khoảng chừng hai bên các hai cái lưng cao chỗ ngồi giờ phút này ngồi người, nhưng duy chỉ có Bạch Phục bên trái một cái vị trí là trống chỗ, cái kia vị trí có một thanh màu xanh tế kiếm. Bạch Phục nhìn xem màu xanh tế kiếm một chút, có chút thở dài, ánh mắt lợi hại quét mắt Phó Hy, sau đó hai tay hướng về phía trong phòng lăng không ấn xuống gỗ. Theo hai phiến cửa đá khổng lồ đóng lại, hắn hắng giọng, dùng hắn thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn nói, mọi người im lặng thoáng cái, phía dưới ta liền không lãng phí tốn thời gian. Nói xong, Bạch Phục ngồi thẳng thân thể, 10 ngón trùng điệp đặt ở bàn dài, hãm sâu trong hốc mắt, đôi kia lóe hàn quang mắt ưng nhìn chằm chằm Phó Hy nói, Phó Hy, hiện tại lên án ngươi sát hại ta trường học thầy trò, ngươi có nhận hay không tội? Phó Hy đứng tại màu tím sậm cổ trong lao, nhếch miệng lên một cái băng lãnh độ cong nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, các ngươi giống nhau cái kia thú ngục người bất quá là cá mẹ một lứa thôi. Nghe thấy Phó Hy nhắc lên thú ngục hai chữ, người chung quanh đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, lập tức, khi bọn hắn nhớ tới trận này bên trong còn có Bạch Phục tọa chấn lúc, từng cái khuôn mặt thần sắc cũng từ sợ hãi biến thành phẫn nộ. Lập tức, vô số nước bọt hướng phía Phó Hy phun tới, không khỏi là đang mắng hắn khẩu suất của ngôn, nói hiệu nói vượng. Bạch Phục hướng phía trong phòng lăng không ấn xuống vỗ tay, nhìn về phía Phó Hy trầm giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là cảm thấy mình vô tội. Nói xong, Bạch Phục hướng về phía trong phòng khối vây tay. Một giây sau, theo một tiếng thanh thúy chim hót, một vòng thanh quang từ mà xuống. Làm mọi người thấy rõ cái kia thân ảnh màu xanh lúc, từng cái vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Phó Hy khi nhìn đến cái này bóng người màu xanh lúc, cũng là hơi sững sờ, đây không phải Thanh Tuyển Thúy Tước sao, thế nào nó vậy mà không chết. Bạch Phục hướng về phía Thúy Tước vây tay nói, Thúy Tước, ngươi đem làm là phát sinh sự tình hiện ra cho mọi người nhìn một chút đi. Nói xong, Bạch Phục vung tay lên, một đạo hào quang màu tím đậm chui vào Thúy Tước trong mắt, lập tức, Thúy Tước bay lên cao cao, trong mắt đột nhiên bắn ra ra tím xanh hai đạo quang mang, sau cùng lại bên trong nhà này trung ương hình thành một cái màn ánh sáng lớn. Theo thanh tức trong mắt quang mang biến ảo, cái kia màn sáng cũng dần dần xuất hiện nhốn nháo bóng người. Từ bóng người hiện hiện trước tiên, Phó Hy liền nhìn ra đây là Thanh Tuyển cùng mang theo Thúy Tức cùng bọn hắn tao ngộ từng màn trắng cảnh. Từ ban đầu gặp được Diêu Diệp cùng Linh San bắt đầu, đến chính thai nghe nói Linh San kể ra Phó Hy việc ác, cùng cái kia sớm đã lạnh buốt Diêu Diệp thi thể, lại đến Phó Hy tự tay đánh chết Linh San, Phó Hy đứng tại thú ngục bên kia phát ngôn bừa bãi, thẳng đến sau cùng Phó Hy thiết kế trọng thương Thanh Tuyển. Từng cảnh tượng ấy trắng cảnh, sinh động như thật, đem ngày xưa tràng cảnh từng cái lại hiện ra. Đáng tiếc cảnh tượng này bên trong chỉ có hình ảnh, lại không cách nào trở lại như cũ lúc đó âm thanh. Đồng thời, chung quanh quan sát những thứ này tràng cảnh đám người, từng cái khuôn mặt thần sắc cũng nguyên do chấn kinh đến phẫn nộ lại đến tức giận, thẳng đến sau cùng tràng cảnh kết thúc, Phó Hy từ lâu bị cái kia tiếng mắng cùng miệng thủy yêm không. Chương 167, tử hình. Đương nhiên, những người này bên trong còn có mấy cái bi thương khóc thành một đoàn. Nhất là khi bọn hắn trông thấy Diêu Diệp thi thể cùng Phó Hy tự tay đánh chết Linh San lúc tràng cảnh. Nhìn những người này niên kỷ, đánh giá hẳn là Linh San cùng Diêu Diệp đồng học loại hình. Mặt khác, chính là cái kia ngồi tại ba đầu làm bằng gỗ ghế dài vợ chồng trung niên. Giờ phút này, cái này ba đầu ghế dài phụ nữ khóc đến hốc mắt đỏ bừng, những cái kia trung niên nam nhân cũng là cố nén nước mắt, hết sức an ủi trong ngực nữ nhân. Đồng thời, những người này đều không ngoại lệ, hướng Phó Hy ném đi phẫn nộ, oán hận, cùng muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt. Lúc này, Bạch Phục ra hiệu đám người im lặng, lập tức hắn trầm giọng nói, Phó Hy, ngươi nhưng còn có lại nói. Phó Hy cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Tiếp theo, Bạch Phục nhìn hướng phía sau ba hàng chỗ ngồi vợ chồng trung niên nói, các ngươi có cái gì muốn nói sao? bên trái nhất cái kia ghế dài vợ chồng trước đứng lên, một bên khóc, vừa nói, ta đáng thương Hạ Vũ con à, hắn còn như thế tuổi trẻ à. Ngươi cái thằng trời đánh thế nào hạ thủ được à? Ta yêu cầu đem hắn thi lấy cực hình dùng cảm thấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng à. Tiếp theo, bên phải nhất cái kia ghế dài vợ chồng đứng dậy, một bên lau nước mắt một vừa chỉ Phó Hy nói, đúng. Chúng ta cũng muốn hắn sống không bằng chết, hắn thế nào đối với Diệp Nhi, chúng ta liền muốn hắn gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Đợi cho hai người sau khi nói xong, trung tâm đôi phu phụ kia đứng lên, bọn hắn cũng không có giống còn lại hai đôi vợ chồng như thế kêu khóc, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Phó Hy, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Phó Hy nghiền xương thành cho một dạng. Tiếp theo, trong bọn họ cái kia cái trung niên nam tử, hít sâu một hơi, dùng một loại lạnh lẽo thấu xương âm thanh hướng về phía Bạch Phục nói, uổng phí chủ nhiệm, chúng ta tin tưởng ngươi có thể cho chúng ta một cái rất phán quyết công chính. Dứt lời, nam tử kia trong mắt lóe lên một đạo không hiểu quan mang. Bạch Phục ánh mắt nhìn hắn, lông mày không nổi thanh sắc hơi nhíu lại, lập tức, mặt của hắn liền lại lần nữa khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, hướng về phía cái kia ba cặp vợ chồng trung niên lăng không ấn xuống vỗ tay sau, nhìn lấy Phó Hy nói, nhân chứng vật chứng đều tại, Phó Hy, hiện tại ngươi sát hại ta trường học thầy cho tội danh thành lập, lập tức đem đối với ngươi thi lấy cực hình. Nói xong, Bạch Phục hướng về phía sau lưng vẫy tay, sau một khắc, chỉ thấy hai người riêng phần mình đẩy hai cái lồng sắt đi tới. Phó Hy tại nhìn thấy hai cái này lồng sắt lúc, nhãn tình sáng lên. Cái kia hai cái lồng bên trong đồ vật tại nhìn thấy Phó Hy lúc, cũng đồng thời hưng phấn kêu lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Phó Hy nhìn kỹ một chút bọn chúng, thấy chúng nó đều mạnh khỏe vô sự, liền yên tâm gật đầu. Hai cái này lồng bên trong đang đóng, chính là đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ. Nhưng sau đó Bạch Phục, lại làm cho Phó Hy thật sâu nhíu mày. Cái này hai cái dị thú tham dự lần này giết người sự kiện, bởi vậy bọn chúng xem như cùng phạm tội. Đem đồng thời bị chỗ lấy cực hình, sau đó để cho bản nhân tự tay hành hình. Nghe thấy Bạch Phục, đám người lập tức cùng sục sôi đứng lên, từng cái gào thét muốn đem Phó Hy chỗ lấy cực hình. Nhưng sau đó đám người dường như ý thức được cái gì, tiếng mắng chửi thoáng qua biến thành tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận. Thấy thế, Bạch Phục khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong, ánh mắt nặng nề nói, nhìn tới tất cả đều ý thức được, không sai, người này chính là thú linh thể. Bạch Phục nhượng người chung quanh lập tức hai mắt trợn tròn xoe. Từng cái khiếp sợ nhìn về phía Phó Hy. Tiếp theo, Bạch Phục cười lạnh một tiếng nói, bất quá, liền xem như thú linh thể lại như thế nào, hắn đã phạm phải trọng tội, cho dù là thú linh thể ta cũng sẽ không nhân nhượng. Nghe thấy Bạch Phục, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức, từng tiếng tán dương âm thanh liền vang lên. Không khỏi là tại tán thưởng Bạch Phục đại công vô tư, theo lẽ công bằng nghiêm minh, ngay cả thú linh thể như thế hiếm thấy thú sư đều sẽ đích thân nghiêm trị. Phải biết, thú linh thể hiếm thấy cái kia phóng ở bên ngoài. Thế nhưng là các lớn thế lực đánh vỡ đầu đều muốn cướp, cái đó không phải đem bọn hắn giống tổ tông đồng dạng cung cấp, vậy nhưng là tuyệt đối hiếm thấy nhân tài tài nguyên. Nhưng Bạch Phục như thế công chính nghiêm minh, nói giết liền giết, không thèm quan tâm thú linh thể hiếm thấy, lập tức nhượng chung quanh những cái kia chờ phán xét người đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, từng cái tán dương hắn là tái thế bao công. Cái kia ba cặp vợ chồng trung niên đang nghe thú linh thể bên trong lúc, nguyên bản trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, tưởng rằng hung thủ giết người liền muốn lung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng ai chi Bạch lại như này công chính, bọn hắn càng là cảm động đến rơi nước mắt, còn kém quỳ xuống dập đầu. Bạch Phục tựa hồ rất là hài lòng phản ứng của mọi người, lăng không ấn xuống vỗ tay sau, nhìn về phía Phó Hy nói, tốt, thời điểm cũng không còn sớm, ta liền đưa các ngươi đường đi. Nói xong, Bạch Phục tay liền nâng lên. Lúc này, chỉ nghe Phó Hy rõ ràng quát một tiếng, chấm đã. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Phó Hy đối xử lạnh nhạt quét qua tất cả người, sau cùng rơi vào Bạch Phục thân nói. Ta chết có thể, ta chỉ có một cái yêu cầu. Bạch Phục nhìn lấy hắn trầm giọng nói, yêu cầu gì? Phó Hy nhìn xem hai bên, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Phục lạnh lùng nói, ngươi không phải nói bọn chúng là của ta đồng loa sao, được. Yêu cầu của ta muốn theo chân chúng nó cùng chết. Nghe thấy Phó Hy, chung quanh lập tức vang lên trận trận tiếng nghị luận. Bạch Phục có chút thiêu thiêu mi, nhìn chằm chằm Phó Hy nhìn mấy giây sau hai tay thở ơ một đám nói, có thể. Từ trong ánh mắt của hắn, Phó Hy nhìn ra. Hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ đào tẩu, dù là hắn biết mình có thể dưới bất kỳ điều kiện gì phát động yêu dạ huyên thân. Nhưng cho dù dưới loại tình huống này, hắn đều đáp ứng Phó Hy yêu cầu, có thể thấy được hắn đến cỡ nào tự tin. Tiếp theo, chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, cái kia lồng sắt trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Một giây sau, đàng xà cùng yêu dạ hắc hổ xuất hiện tại Phó Hy bên cạnh, cùng lúc đó, cổ bền vững cũng tương ứng lớn hơn một phần. Còn nói ra suy nghĩ của mình sao Bạch Phục hỏi. Phó Hy nhìn lấy hắn cười lạnh một tiếng xem như tỏ thái độ. Một giây sau, theo chi, à, một tiếng, Phó Hy dưới chân bọn hắn mặt đất đúng là nứt ra một cái lỗ. Đầu này khe hở càng mở càng lớn, sau cùng nứt đến dài rộng đồng đều chừng 10 thước lớn nhỏ. Nhìn xuống dưới, dưới đáy là một cái hơn 10 mét hô sâu, hãm hại vách tường bốn phía là lít nha lít nhít trưởng thành lớn chừng quả đấm thô đậu. Theo Bạch Phục bàn tay hư ấn xuống, vây quanh Phó Hy bọn hắn cổ lao cũng theo đó chìm xuống. Đợi cho bọn hắn chìm vào dưới đáy lúc, Bạch Phục hướng về phía bên cạnh thân cổ điêu nói, đi đi, giao cho ngươi. Cổ điêu cười gằn, thân ảnh lóe lên, một giây sau liền xuất hiện tại hố sâu vông. Chỉ nghe cổ điêu dùng một cái chỉ có Phó Hy bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm nói, hắc hắc, không nghĩ tới có một ngày sẽ rơi vào ta tay đi, ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút, để cho các ngươi cố gắng nhấm nháp một chút bảo bối của ta bọn họ. Cổ điêu vừa dứt lời, quanh thân liền sáng lên từng đạo tử quang, ngay sau đó, cái này tử quang phân mấy trăm đạo, thoang cái tiến vào trong hố sâu vách tường từng cái trong động. Một giây sau, theo một trận tất đòi âm thanh, một cái kia cái lớn chừng quả đấm thô trong động, chui ra từng cái màu tím giống như nê thu, rún đất, sinh vật. Chương 168, người đâu? Cái kia màu tím nê thu hình sinh vật có người thành niên nắm đấm kích thước, không có mắt, nhưng tại thân thể đoạn trước nhất sinh vô số cái màu hồng xúc giác, những cái kia xúc giác không ngừng khoảng chừng núp đích, tựa như tại thăm dò cái gì một dạng. Chung quanh những cái kia chờ phán xét người khi nhìn đến những thứ này nê thu dạng sinh vật lúc, đồng đều thở hốc vì kinh ngạc, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ nói, ăn. Thực tùy cổ. Nghe thấy chung quanh người, Phó Hy mặc dù chưa từng nghe qua cái này thực tùy cổ là cái gì, nhưng từ chung quanh người biểu lộ đến xem, thứ này hẳn là hết thệ cực kỳ khủng bố đồ vật. Nhất là khoảng cách gần hắn nhất cái kia ba cặp vợ chồng trung niên, nhìn lấy cái kia thực tùy cổ, trong mắt mặc dù có e ngại, nhưng trong mắt bọn họ để lộ ra loại kia sắp báo thù khoái cảm, càng làm cho Phó Hy kiên định phán đoán của mình. Chỉ nghe đỉnh đầu cổ điêu cười gần nói, nha ha ha, chúc các ngươi theo bảo bối của ta bọn họ đi chơi vui vẻ. Dứt lời, thử quang lóe lên trở lại Bạch Phục bên người. Nhìn lấy cái kia khoảng cách cổ lao càng ngày càng gần thực tùy cổ, yêu dạ hắc hổ nhạt hai con mắt màu xanh lam bên trong hung quang lóe lên nói, hắn cái quy tôn tử, lão tử là bọn hắn bố khỉ, cùng bọn hắn liều. Thôi rắn, nhanh phun ra hắc vụ nhượng lão tử biến thân. Ha ha, ngươi kêu người nào thối rắn đâu? Ngươi gọi ai đó? Phó Hy khoát tay, nhượng hai thú im lặng, lập tức cho bọn hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Giờ phút này đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ trở lại bên cạnh hắn, hắn có thể tùy thời đào tẩu, bởi vậy hắn liền càng thêm không cần lo lắng. Hắn sở dĩ không đi, cũng là bởi vì hắn đối với cái này cái thực tùy cổ lên hứng thú. Hắn từ đám người ánh mắt bên trong nhìn ra, cái này thực tùy cổ hẳn là cực kỳ thứ lợi hại. Hắn liền nghĩ có thể hay không trước khi đi vụng trộm bắt một cái trở về nghiên cứu một chút. Nhưng lập tức, khi hắn từ hệ thống chỗ ấy biết được, cái này thực tùy cổ là cổ điêu luyện chế một loại cổ trùng, không cách nào bắt giữ sau, hắn liền thở dài, đành phải coi như thôi. Mắt thấy cái này thực tùy cổ ngoài bọn họ càng ngày càng gần, có chút thậm chí xuyên qua cái kia màu tím sẫm cổ lao. Làm thực tùy cổ cách bọn họ chỉ có không đến mấy centimet thời điểm, Phó Hy sau cùng nhìn Bạch Phục một chút, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bạch Phục trông thấy Phó Hy khuôn mặt nụ cười hơi sững sờ, nhưng mà còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ nghe Phó Hy hét lên từng tiếng, hát vụ. Trong nháy mắt, cái kia cổ lao bên trong liền tràn ngập một mảnh quỷ dị hát vụ, để cho người ta căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Bạch Phục bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào, đưa tay nắm chặt. Tại Bạch Phục khống chế xuống, nhưng thực tủy cổ đó lại phát ra từng tiếng thét lên, siêu, siêu, siêu. Giống như từng đạo mũi tên nhọn, kích xạ tiến cổ lao bên trong. Nhưng mà cơ hồ ngay tại Bạch Phục hạ thủ trong nháy mắt, chỉ nghe bang. Một tiếng vang thật lớn, cái kia hai phiến to lớn cửa đá bị người một cước đá văng, sau đó, một đoàn người sôi động xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Dẫn trước một tên tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu nữ trông thấy Bạch Phục đưa tay trong nháy mắt, trong mắt giật mình, hét lớn một tiếng, dừng tay. Nhưng nàng vừa mới nói xong, cái kia thực tủy cổ liền đều tiến vào cổ lao bên trong. Cùng lúc đó, cổ lao tính cả những thực tủy cổ đó thoáng cái biến mất tại trong hố sâu. Đầu linh kia thiếu nữ thấy thế, màu hồng đồng tử co rụt lại, lập tức khuôn mặt xuất hiện một vòng vẻ tức giận. Chỉ gặp nàng mang theo một đoàn người bước nhanh đi đến hố sâu một bên nhìn xuống dưới. Chỗ này trừ một mảnh sạch sẽ thạch bích bên ngoài, đã là không có vật gì. Thiếu nữ hơi khẽ nâng lên đầu nhìn về phía Bạch Phục, màu hồng trong hai con ngươi hiện lên một vòng vẻ tức giận. Bạch Phục, ngươi tra tấn chức vì cái gì không được báo? Bạch Phục dường như cực kỳ kiêng kỵ thiếu nữ trước mắt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên từ ghế lưng cao biến mất. Một giây sau, nửa quỳ xuất hiện tại thiếu nữ trước người, túi đầu xuống trầm giọng nói, hiệu trưởng, Bạch Phục biết sai, cái kia ác tặc tội ác đầy dây, sát hại ta trường học thầy cho mấy người, không giết không đủ để bình dân phẫn. Nói xong, Bạch Phục còn có ý riêng nhìn về phía ghế dài ba cặp vợ chồng trung niên. Giờ phút này, cái này ba cặp vợ chồng trung niên cũng hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt hỏi thăm, hiển nhiên là tại quan tâm hành hình kết quả như thế nào. Thiếu nữ kia nhìn xem Bạch Phục, lại nhìn xem ba cặp vợ chồng trung niên, cuối cùng thở dài đi đến ba cặp vợ chồng trước mặt nói, thật thật đáng tiếc không thể bảo vệ tốt con của các ngươi. Là của ta thất trách. Cái kia ba cặp vợ chồng thấy thế, lập tức kinh sợ nói, không được không được không được, hiệu trưởng, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, con của chúng ta đủ phiền phức ngài, muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái kia trời đánh Phó Hy. Thiếu nữ an ủi hướng bọn họ cười cười, lập tức hướng về phía sau lưng một tên nam tử dùng một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói, Hắc Ngục, chuyện này không đơn giản như vậy, bên trong điểm đáng ngờ quá nhiều, ngươi tự mình đi thăm dò một chút, trở về nói cho ta biết kết quả. Cái kia tên là Hắc Ngục trung niên nam tử gật gật đầu, liền lui sang một bên. Lập tức, thiếu nữ lại an ủi vài câu ba cặp vợ chồng trung niên, cùng những cái kia chờ phán xét đám người, quay người liền đi ra thạch ốc. Gặp đi tới cửa lúc, thiếu nữ quay đầu nhìn một chút Bạch Phục, lập tức ánh mắt rơi vào duy nhất trống không cái kia ghế lưng cao màu xanh tế kiếm. Chỉ gặp nàng ánh mắt nhất động, không có bất kỳ cái gì động tác, cái kia tế kiếm liền lập tức biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiếu nữ nhìn một chút tế kiếm, mang theo một đoàn người rời đi thạch ốc, vừa đi vừa nói, Bạch Phục, kiếm này tạm thời phóng tại ta chỗ này. Bạch Phục nghe xong trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác thần sắc, lập tức không người đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi. Tiếp theo, Bạch Phục hướng về phía người chung quanh nói, cái kia ác đồ bị ta xử tử, hy vọng bị hại những cái kia thầy trò bọn họ, trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Nghe thấy Bạch Phục, cái kia ba cặp vợ chồng trung niên, một bên khóc một bên hướng hắn túi người chào nói tạ. Bạch Phục cười an ủi bọn hắn vài câu sau, liền đưa mắt nhìn đám người này rời đi thạch ốc. Sau một lúc lâu, bên trong nhà này liền chỉ còn lại có Bạch Phục, cùng trước đó theo thiếu nữ nói chuyện cái kia tên là Hắc Ngục trung niên nam tử. Bạch Phục thấy nam tử không hề rời đi, không người không lưng nói, Phó Hiệu trưởng, ngài còn có việc sao? Hắc Ngục quay lưng Bạch Phục, ngữ khí không mang theo mảy may cảm tình nói, lần sau lại tốt cho rằng, ngươi cũng không cần xuất hiện ở đây. Mặt khác, tiểu tử kia cùng cái kia hai cái cổ dị thú không phải ngươi có tư cách đúng chạm, cho ngươi ba ngày thời gian. Nói xong, Hắc Ngục lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi thạch ốc. Nhìn lấy Hắc Ngục bóng lưng, Bạch Phục lưng mắt lạnh, cái trán trong nháy mắt thấm ra ti ti mồ hôi lạnh, hắn làm sao biết ta không giết tiểu tử kia. Đợi cho Hắc Ngục đi xa sau, Bạch Phục nhíu mày, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Nhưng lập tức nghĩ đến Hắc Ngục kinh khủng sau, hắn vẫn là khẽ cắn môi, quanh thân tử quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy giây sau, một cái âm ám chiều ẩm ướt trong hầm ngầm, theo một đạo tử quang hiện lên, một thân ảnh hiện ra thân hình. Sau khi hắn hiện ra thân hình trong nháy mắt, hắn liền mắt trợn tròn. Chỉ thấy hắn hai mắt trừng tròn xoe, hầu kết xuống lăn động một cái, trong mắt mang theo một chút khó có thể tin cùng thần sắc hốt hoảng nhìn lấy cái này rông tuyết hầm. Hắn nhớ được bản thân rõ ràng đem người truyền tống tới A. Nơi này tứ phía toàn bộ phong kín, trừ cái kia một bãi còn đang rẽ rủa vặn vẹo thực tủy cổ bên ngoài, nơi nào còn có nửa điểm còn lại thân ảnh. Liền xem như bị thực tủy cổ hút khô tốt xấu cũng có một tấm da người A, nhưng cái này. Dần dần, Bạch Phục song quyền nắm chặt đứng lên, nghĩ đến trước đó Hắc Ngục, trong lòng của hắn hiện lên một vòng bối rối, cái này nếu là không nộp da người. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một trận phiền muộn, nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, người đâu? Hắn người đâu ba? Chương 169, đưa cái đại lễ cho Phó Hy. Cùng lúc đó, một chỗ trong biệt thự. Chỉ nghe. Phù phù. Phù phù. Ngay tại tiếng thứ ba phù phù vang lên đồng thời, chỉ nghe ai ui một tiếng, Phó Hy tại rơi xuống nước trước đó liền cảm thấy mình giống như nện vào cái gì đó. Một giây sau, trước mắt của hắn là một lam, xanh, lỗ hai cái mũi tất cả đều rót vào nước. Hắn lập tức ý thức được chính mình hẳn là rơi vào trong nước, trước tiên hắn liền ngừng thở, song chân vừa đạp liền muốn hướng bơi. Nhưng dưới chân hắn vừa dùng lực liền cảm giác mình giống như đạp đến một cái thứ gì, hắn cúi đầu vừa nhìn, một người mặc quần bơi. Tướng mạo hèn mọn trung niên nam tử đang ngất trong nước. Lập tức hắn ý thức được, chính mình trước đó nện vào khả năng chính là trước mắt người này. Phó Hy một tay lấy hắn từ trong nước mò lên, sau đó nhanh chóng ngòi lên mặt nước. Lúc này, hắn mới phát hiện mình bây giờ lại là tại một cái khác thử cỡ lớn trong bể bơi. Nhìn thấy mình rơi vào trong bể bơi, hắn cũng liền để xuống tâm, nhìn tới vận khí của bọn hắn ngược lại là vô cùng tốt, tốt xấu rơi vào trong nước, mà lại không phải tại biển khơi. Hắn kéo lấy nam tử vừa nãy bơi tới bên cạnh ao đem hắn đẩy đi, theo mặt khác hai tiếng soạt. Soạt. Đang xa cùng yêu dạ hắc hổ cũng từ trong nước chui đến. Nhưng nó hai tại chui tới trong nháy mắt liền hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, liền ngay cả bơi lội đều quên. Phó Hy theo nó hai ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái đáng yêu dài mảnh thân ảnh nửa đứng ở bên bờ, màu đen chạm vai tóc dài tùy ý mà khoác lên ở đầu vai, mặt còn có từng giọt nước trượt xuống. Một đầu màu đỏ khăn lụa che tại nhãn, nhẹ nhàng hệ ở sau, nửa người dưới lập ở trong nước, bể bơi nước chỉ đem cái kia vểnh lên cao vút lập mông bộ che một nửa khác thì là theo ao nước dập dờn mà hơi rung nhẹ. Đang xa cùng yêu dạ hắc hổ sở dĩ một chút liền sửng sốt, đơn giản là cái thân ảnh này từ lên xuống, trừ cái kia một đầu màu đỏ khăn lụa bên ngoài, liền lại không che chắn chi vật. Dâm chỉ thấy đằng xa nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên yêu dạ hắc hổ nói, uy, cực phẩm A. Yêu dạ hắc hổ nghe xong vừa muốn gật đầu, lập tức giống như là nhớ tới cái gì nói, nhàm chán. Căn bản không kịp nhà ta yêu nguyệt một nửa. Nói xong, đầu xoay đi qua, nhưng con mắt lại không tự chủ được nghiêng mắt nhìn qua đến. Đằng xa căn bản không thèm để ý yêu dạ hắc hổ nói cái gì, phối hợp đập đi miệng nói, không nghĩ tới chúng ta trở về từ coi chết sau, lại cho chúng ta lớn như thế một cái phúc lợi, đáng. Quá đáng. Nói xong, đằng xa có chút meo lại mắt rắn nhìn chằm chằm cái kia tinh tế thon thả bóng lưng nói, ai, như thế cực phẩm, quả thật thiên kim khó đổi a, nếu như có thể cùng với nàng cộng độ lương tiêu, chà chà. Yêu dạ hắc hổ khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt lại vẫn không có rời đi cái kia đáng yêu mảnh khảnh thân ảnh. Bởi vì hai thú đều là cổ dị thú, người bình thường căn bản không nhìn thấy cũng nghe không được thanh âm của bọn nó, cho nên Phó Hy không lo lắng chút nào. Hắn vừa mới chuẩn bị hướng hai thú ngắc, liền thấy cái kia tinh tế kiểu tiếu thân ảnh động. Chỉ thấy thân ảnh kia giống như là có chút không kiên nhẫn, đứng tại chỗ xoa xoa tay, muốn quay đầu, nhưng lại không dám quay đầu, nhất thời lại do dự. Sau một lúc lâu, thân ảnh kia dường như rốt cục các nơi không kiên nhẫn, một cái giật xuống đầu khăn lụa, xoạt thoáng cái xoay người lại. Dùng một loại thô cuồng hào phóng thanh âm nói, lao công. Người chán ghét. Đã nói xong muốn cho người ta một kinh hỉ, ta đều chờ tới bây giờ. Người đang làm gì A3? Cái thân ảnh này tại quay người nói chuyện trong nháy mắt, theo A3. Rít lên một tiếng. Đang xa cùng yêu dạ hắc hổ đồng thời phốc nôn một miệng lớn nước đi ra. Chỉ thấy trước mắt cái này tinh tế thon thả thân ảnh, mọc ra hai phiết tròm râu dê, hóa thành nùng trang mặt tràn đầy bị vẫn thạch đập qua hãm hại. Nhất làm cho người chịu không được là. Trước ngực của hắn còn mọc ra một dải sắp xếp dựng thẳng lông ngực. Giờ phút này, hắn đang hai ngón tay nắm nuốt màu đỏ khăn lụa ngăn tại trước ngực mình, hai chân không ngừng tại trong nước nhảy quy, từ từ nhắm hai mắt lắc cái đầu phát ra từng tiếng thô kệch hào phóng thét lên, a, có sắc lang A3. Đương nhiên, bởi vì hắn là nhìn không thấy đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ, cho nên trong miệng hắn sắc lang dĩ nhiên chính là Phó Hy. Phó Hy cũng bị cái kia đáng yêu thân ảnh chuyển sau lưng bộ dáng dọa đến bắp chân lắc một cái, thấy hắn lớn tiếng thét lên. Cũng không lâu lắm, tiền viện liền truyền đến trận trận ồn ào tiếng bước chân cùng điên cuồng chó sủa. Phó Hy hơi sững sờ, nhanh lên đem trung niên nam tử kia thả lại bên cạnh ao, nhảy ra ao nước, gọi về đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ hai ba lần liền lật ra biệt thự. Phó Hy một tay một cái kẹp lấy hai thú, tìm một cái phương hướng dưới chân nhanh chóng chạy nhanh. Đang chạy lấy, Phó Hy đột nhiên nghe được phốc phốc một tiếng cười. Hắn không ngừng bước túi đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu dạ hắc hổ đang cố nén cười to, thân thể lại không được khẽ cười giật lên đến. Sau cùng, yêu dạ hắc hổ vẫn là nhịn không được, ha 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 ha. Cười ha hả. Phó Hy tự nhiên biết yêu dạ hắc hổ cười là cái gì, hắn cũng nhịn không được khỏe miệng treo lên nụ cười, nhìn về phía một cái tay khác đằng xà. Giờ phút này, đằng xà đang một bên nôn khan, một bên sắc mặt khó coi liền theo đậu tẩm tương đồng dạng, đen bên trong phát tím, có thể thấy được nó vừa rồi chịu kích thích thật không nhỏ. Chỉ nghe yêu dạ hắc hổ một bên cười ha ha vừa nói, ha 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 ha. Chết cười lão tử. Uy. Cực phẩm đây này. Cộng độ lương tiêu đây này. Ha 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 ha. Yêu dạ hắc hổ vừa cười, thân thể không được mà run lên đứng lên. Đang xa sắc mặt tối đen, quay đầu nhìn về phía yêu dạ hắc hổ nói, phi phi phi. Vừa rồi. Vừa rồi là bản đại gia nhất thời nhìn lầm, bản đại gia. Huệ. Đang xa khô khốc một hồi huệ lần nữa gây nên yêu dạ hắc hổ cười vang. Phó Hy một bên chạy trước, một vừa nhìn hai thú, cười lắc đầu. Đúng lúc này. Phó Hy bỗng nhiên chú ý tới yêu dạ hắc hổ cái đuôi giống như suýt lấy một cái thứ gì. Hắn quay đầu nhìn xem rời xa cái kia một mảnh khu biệt thự, hiện tại chỗ của hắn hẳn là nào đó cái thành phố vùng ngoại thành phụ cận, thế là hắn tìm một chỗ bên hồ nhỏ dừng lại. Đem hai thú sau khi để xuống đi đến yêu dạ hắc hổ bên người. Bởi vì yêu dạ hắc hổ còn đang cười nhạo đằng xà, quần nhưng không có chú ý tới mình thân dị thường. Chỉ thấy Phó Hy ngồi xổm xuống nói, tốt, đừng cười, thân ngươi giống như có đồ vật. Yêu dạ hắc hổ nghe xong, hơi sưng sờ, lập tức đình chỉ tiếng cười, cả người cũng lập tại nguyên chỗ không động đậy được nữa. Làm Phó Hy gần trước thấy rõ yêu dạ hắc hổ cái đuôi đồ vật lúc, hắn nhịn được trừng mắt nói, thế nào đem thứ này cho mang ra. Nghe xong Phó Hy, Đàng Xà cùng yêu dạ hắc hổ cũng đình chỉ trò đùa, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại yêu dạ hắc hổ cái đuôi đang bám vào một đầu thành nhân cánh tay trưởng thành, nắm đấm thô côn trùng, cái kia côn trùng phía trước sinh có vô số màu hồng xúc giác. Giờ phút này trong đó một cây đang dán tại yêu dạ hắc hổ cái đuôi, hiển nhiên là trước đó treo ở yêu dạ hắc hổ cái đuôi. Yêu dạ hắc hổ vừa nhìn thấy thứ này, toàn thân hắc mao đều nổ đứng lên, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng, thực tùy cổ. Tiếp theo, cái đuôi dựng lên liền muốn đem thứ này đập nát. Chương 170, chỉ cần 998. Nhưng nó vừa nay muốn hành động, liền nghe Phó Hy nói, chờ chút. Nó đi đến một nửa động tác cũng theo đó dừng lại, nghi ngờ nhìn lấy Phó Hy. Phó Hy khoát khoát tay, ra hiệu yêu dạ hắc hổ đem cái đuôi sau khi để xuống, khẽ cau mày nói, đừng nóng vội, các ngươi nhìn, cái này thực tủy cổ giống như chết. Nghe thấy Phó Hy, hai thú nhìn lại, cái kia nguyên bản hung mãnh dị thường thực tủy cổ giờ phút này lại mềm vặt treo ở yêu dạ hắc hổ cái đuôi, toàn thân xuống cũng không hào quang màu tím, ở nơi đó không nhúc nhích, đúng như giống nhau giống như chết. Phó Hy gần trước đi, nhìn kỹ nói, chờ chút, nó giống như không chết. Lúc này, cái kia thực tủy cổ đầu nhọn một đoạn một cây màu hồng xúc giác đang móc tại yêu dạ hắc hổ cái đuôi, còn lại xúc giác mềm nhũn gục ở chỗ này, nhưng chẳng được bao lâu, cái kia còn lại xúc giác lại chậm rãi nhuyễn động. Phó Hy thấy thế, trong đầu lập tức hiện lên một cái ý nghĩ. Chỉ nghe hắn nói, yêu dạ, đem cái này thực tủy cổ lấy xuống, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương nó. Yêu dạ hắc hổ không rõ Phó Hy muốn làm gì, nhưng hắn đã nói, yêu dạ hắc hổ liền nhẹ nhàng đem cái đuôi buông xuống, có chút lắc một cái kia thực tủy cổ liền nhanh như chớp theo nó cái đuôi hạ xuống, trên mặt đất lăn hai vòng sau liền dừng lại. Nhìn trước mắt cái này thực tủy cổ, Phó Hy khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong. Hắn nhớ mang máng đảo tàu trước, hắn trông thấy cái này thực tủy cổ lại có thể dễ dàng xuyên thấu cái kia không thể phá vỡ cổ lao, mà cổ lao lại mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nếu như mình cũng có thể dùng dưỡng như thế một cái thực tủy cổ, chờ lần sau gặp lại đến bạch phục thời điểm, trong tay hắn liền có một cái rất lớn át chủ bài, nói không chừng tại đối phó bạch phục lúc, sẽ còn sinh ra kỳ hiệu. Nhưng cái này thực tủy cổ muốn làm sao dưỡng đâu, hệ thống trước đó cũng là minh xác nhắc nhở thứ này không cách nào bắt giữ. Đúng lúc này, Phó Hy trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia nữ tử áo đỏ nụ cười, Phó Hy đại thần, ngài có phải không tại vì không cách nào nuôi dưỡng cái này thực tủy cổ mà cảm thấy phiền não? Không sao, chỉ cần ngài mua xăm chúng ta thập âm cổ đàn, hết thể cổ trùng đem tự động tiến hóa làm cổ mẫu, sẽ còn định kỳ sản xuất số lượng nhất định cổ trùng nha. Nghe kỹ, không muốn 10 vạn 8, cũng không cần 1 vạn 8, chỉ cần 998, chỉ cần 998, thập âm cổ đàn ngài liền có thể mang về nhà, mặt khác còn tặng kèm dưỡng cổ sổ tay một bản, trợ ngài nhanh chóng trở thành cổ thuật đại vu. Còn đang chờ cái gì, mau tới đổi mua đi. Ha, đối với, hữu nghị nhắc nhở thoáng cái, một cái thập âm cổ đàn chỉ có thể nuôi dưỡng một loại cổ trùng nha. Nghe thấy nữ tử áo đỏ, Phó Hy trong lòng là phức tạp và phần, cái này cái gọi là thập âm cổ đàn đích thật là một cái thần khí, cổ trùng chỉ cần bỏ vào liền sẽ tự động biến thành cổ mẫu, còn sẽ tự mình sản xuất cổ trùng. Phải biết, dưỡng cổ phiền toái nhất chính là nuôi dưỡng cùng tìm kiếm cổ mẫu quá trình, cái này thập âm cổ đàn tựa như cái nhiều chức năng tự dưỡng dương đồng dạng, cơ hồ đem trừ cho ăn bên ngoài sở hữu công năng đều hàm cái tiến đi. Nhưng cái này một cái bình 998 giá cả cũng làm cho Phó Hy có chút không chịu được nổi. Mà lại một cái thập âm cổ đàn chỉ có thể nuôi dưỡng một loại cổ trùng, vậy thì nhượng hắn có chút xấu hổ. Cái này về sau vạn nhất nếu là đụng phải còn lại tốt cổ trùng, chẳng phải là còn phải lại mua một cái. Bất quá lập tức, Phó Hy nghĩ đến cái này thực tủy cổ năng lực hiếm thấy, nói không chừng sau này mình thật đúng là muốn dựa vào vật này, dứt khoát cắn răng một cái nhắm mắt lại, trực tiếp mua một cái. Một giây sau, Phó Hy chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống, trong tay của hắn liền nhiều một vật. Đây là một cái hình tròn giống cái bình đồng dạng đồ vật, lớn chừng bàn tay, toàn thân màu đen đặc, bốn phía vẽ có 10 đạo kỳ dị ngân sắc minh văn, cái bình rất mới có một cái bên ngoài lật hình nửa vòng tròn đàn miệng, nhượng Phó Hy ngạc nhiên là, cái này nhìn như lớn chừng bàn tay cổ đàn, vậy mà nhìn không thấy đáy. Ngay tại Phó Hy nắm cổ đàn đồng thời, trong đầu của hắn nhanh chóng xuất hiện một loạt văn tự cùng hình ảnh, mấy giây qua đi, những vật này liền thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Chỉ thấy Phó Hy nhìn trong tay cổ đàn, khóe miệng khẽ mỉm cười nói: Ha, nguyên lai là như thế dùng, bất quá thứ này cũng quá tham ăn đi. Thôi, trước tiên nó thu vào đi lại nói. Nói xong, Phó Hy đem cổ đàn đặt ở thực tủy cổ bên cạnh. Tiếp theo, chỉ thấy cổ đàn cái kia hình nửa vòng tròn đàn nơi cửa đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ thâm khói, này khói cũng không bay đi, mà là hóa thành từng sợi tiến vào thực tủy cổ thể nội. Một giây sau, chỉ thấy cái kia thực tủy cổ thân thể hơi động một chút, vậy mà theo đàn miệng chính mình bò vào đi. Phó Hy cứ thế nhìn lấy thực tủy cổ vậy được nhân cánh tay dài thân thể, không trở ngại chút nào tiến vào cái kia cổ đàn bên trong. Kinh hỉ phía dưới, Phó Hy đem cổ đàn cầm lấy, lập tức một cố vô cùng cảm giác quen thuộc từ trong tay truyền đến, thật giống như cái này cổ đàn trời sinh là một phần của thân thể hắn. Xuyên thấu qua cái này cổ đàn, Phó Hy có thể cảm giác được một cách rõ ràng đàn bên trong thực tủy cổ đang tại bằng tốc độ kinh người phát sinh biến hóa, hắn cảm giác mình thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cái này thực tủy cổ liền sẽ lập tức chui ra cổ đàn phát động công kích. Không cần một lát, cái này thực tủy cổ lại phát sinh long trời lở đất biến hóa, thân thể vẫn như cũ mềm mại, nhưng là khối lại giống như là bao trùm một tầng sâu áo giáp màu đỏ mở dạng, cứng rắn vô cùng, cái kia màu hồng phấn xúc giác cũng sinh ra từng cái dữ tợn gai ngược, theo gai ngược lật đổ phun trào, tựa hồ chỉ cần một lát, cái này cổ trùng liền có thể đem hết thể chướng ngại xé nát. Là cái này cổ mẫu sao? Phó Hy trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nhìn lấy Phó Hy khuôn mặt nụ cười, đang xa cùng yêu dạ hắc hổ kinh nghi nói, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ đem cái này thực tủy cổ thu phục? Phó Hy trong mắt tràn đầy ý cười, nắm lấy thập âm cổ đàn gật gật đầu. Đang xa cùng yêu dạ hắc hổ liếc mắt nhìn nhau, đồng đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ không thể tin được. Tiếp theo, Phó Hy hướng bọn chúng giải thích một phen thập âm cổ đàn tác dụng, bọn chúng lúc này mới chợt hiểu, đồng thời kinh hô cái này thập âm cổ đàn thần kỳ. Lúc này, đang xà giống như là nhớ tới cái gì, giật mình nói, chủ nhân. Ta minh bạch. Ngươi là nhìn chúng cái này thực tủy cổ, cố ý bị cái kia bạch phục trộm tới a? Còn có chúng ta chạy trốn quá trình này ta quá quen thuộc, lần chúng ta từ nữ nhà tắm thời điểm chạy trốn cũng là loại cảm giác này. Nguyên lai ngươi sớm liền tính toán tốt. Nghe thấy nữ nhà tắm ba chữ, Phó Hy háng giọng, nhưng vẫn là rước lấy yêu dạ hắc hổ ánh mắt nghi hoặc. Phó Hy đem chủ đề chuyển di, cười xấu hổ cười nói, cái này nói như thế nào đây là, cũng không phải. Nghe thấy Phó Hy, đang xà cùng yêu dạ hắc hổ đồng thời nghi ngờ nhìn về phía hắn. Phó Hy có cổ mẫu, tâm tình thật tốt, dứt khoát ngồi xuống kiên nhẫn giải thích nói, cảm giác của ngươi không sai, lần ta dùng chính là về thành phiếu, mà lần này ta dùng địa cung truyền tống phiếu. Đánh ngay từ đầu ta liền phát hiện tại cổ lao bên trong vậy mà có thể sử dụng địa cung truyền tống phiếu, nhưng cái kia bạch phục tốc độ quá nhanh, ta còn không tới kịp sử dụng liền đến cái địa phương quỷ quái nào. Bất quá cái này cũng đang cùng ta ý, đang lo không cách nào xâm nhập địch nhân nội bộ, hắn ngược lại trực tiếp đem chúng ta đưa vào. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, cái kia bạch phục căn bản cũng không muốn giết chúng ta, hắn mục tiêu là ta cái này thú linh thể còn có các ngươi hai cái cổ dị thú, hắn suy nghĩ toàn bộ chiếm làm của riêng. Hắn muốn thật nghĩ giết ta, chúng ta sớm tại kiếm các rừng rậm liền chết rồi. Mà lại lúc trước hắn đưa ngươi hai thân phận tránh, chính là vì mượn sử tử cơ hội của chúng ta, thuận tiện ngày sau chiếm hữu các ngươi. Hai ngươi thân phận một khi công khai, còn có thể đến phiên hắn huống chi, hắn sau cùng nhìn như muốn đánh chết chúng ta, kỳ thực là đem chúng ta truyền tống đến bí mật của hắn trong lao tù đi, từ đầu đến cuối, ta đều không có từ hắn thân cảm giác được một chút xíu sát khí, trong mắt của hắn chỉ có tham lam. Dù sao sớm muộn gì ta đều có thể mang theo các ngươi đào thoát, vừa vặn mượn hắn đem chúng ta chộp tới cơ hội, nhìn cho kỹ cái này trường học là dạng gì. Nhìn cái này trường học làm gì? Trường học này có cái gì để mắt? Đàng xa không hiểu hỏi. Không thấy rõ lắm, về sau làm sao tới đòi nợ nói xong, Phó Hy nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nghe xong Phó Hy, Đàng xa cùng yêu dạ hắc hổ đồng thời nhãn tình sáng lên, lập tức liếm liếm miệng, cười hắc hắc nói, đòi nợ sao ta thích. Nói xong. Phó Hy đem trong tay thập âm cổ đàn giơ lên, phóng ở trước mắt, khóe miệng có chút câu lên nói, thật nếu nói, ta phải cảm ơn bạch phục, hắn đây là đưa cho ta một cái đại lễ a. Theo Phó Hy vừa dứt lời, cái kia cổ đàn bên trong thực tủy cổ dường như cảm nhận được Phó Hy ý nghĩ một dạng, hơi khẽ ngâng lên đầu. Chương 171, hãm hại trò chơi. Lúc này, một chỗ âm u ẩm ướt trong hầm ngầm. Bạch phục nhấc vung tay lên, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống. Lập tức, một cái lanh lảnh mềm mại tương tự nhân loại trẻ con âm thanh vang lên, chủ nhân, có gì phân phó? Cổ điêu vừa dứt lời, con mắt của nó lại có chút trừng lớn, bởi vì khỏe mắt của nó cũng trông thấy cái kia một mảnh đất trống. Chủ nhân! Bọn hắn! Người đâu? Bạch phục song quyền bóp khanh khách rung động, biến sắc, trước đó băng lãnh không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy tức giận. Bạch phục cái trán gân xanh cao cao nổi lên, trong mắt lóe ra các loại vẻ phức tạp, có sợ hãi, có phẫn nộ. Cuối cùng những thứ này phức tạp cảm xúc xen lẫn thành một câu tức giận gào thét, ngươi hỏi ta ta hắn sao vẫn còn muốn tìm người hỏi đây. Thấy bạch phục nổi trận lôi đình bộ dáng, cổ điêu cuống quýt túi đầu xuống sợ hãi nói, chủ nhân bất giận, là ta lỡ lời, xin chủ nhân trách phạt. Bạch phục lạnh hừ một tiếng quay đầu đi, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi trở lại yên tĩnh thoáng cái lửa giận nói, đối với, lần để ngươi tại bọn hắn thân lưu lại ảnh cổ, như thế nào? Cổ điêu nhếch miệng lên một cái tươi cười đắc ý nói, chủ nhân yên tâm, ngày ấy tại kiếm cắt trong rừng rậm ta liền tại bọn hắn thân gieo xuống ảnh cổ, bọn hắn chạy không thoát. Bạch Phục lần nữa hít sâu một hơi, gật gật đầu trầm giọng nói, Hắc Ngục chỉ cho chúng ta 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày tìm không thấy bọn hắn, hai ta đều phải chơi xong. Nói xong, Bạch Phục phối hợp lẩm bẩm nói, đáng chết, làm sao có thể để bọn hắn chạy, không có khả năng có người có thể từ ta cổ lao bên trong chạy trốn, cho dù là còn lại Quy Nguyên Thú Vương cũng. Đột nhiên, Bạch Phục trừng mắt nói, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thời không cổ dị thú? Nghĩ tới đây, Bạch Phục một truy tay vội vàng nói, đáng chết. Tiểu tử này lại còn có trương lớn như vậy át chủ bài. Ta nói hắn thế nào một bộ vẻ không có gì sợ. Nhanh! Tranh thủ thời gian tra một chút hắn vị trí. Lập tức bắt hắn trở lại. Thời không cổ dị thú à, có cái này, ta còn cần đến theo cái kia Hắc Ngục ăn nói khép nép đừng nói là Hắc Ngục, chính là thú ngục ta còn không sợ. Nói xong, Bạch Phục trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam. Cổ điêu nghe xong, không nói hai lời, nhắm mắt bắt đầu cảm ứng, cũng không lâu lắm nó liền mở mắt ra nhìn hướng cái nào đó khối hướng đạo, chủ nhân, tìm tới, tại phương hướng Tây Bắc. Bạch Phục trong mắt hàn quang lóe lên, vừa mới chuẩn bị nhích người, chỉ thấy cổ điêu nhướng mày nói, thao, ta thực tùy cổ. Bạch Phục bước chân dừng lại cau mày nói, thế nào? Cổ điêu trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, dắt nó cái kia lanh lảnh thanh âm nói, má, ta thực tùy cổ bị bọn hắn giết. Ta vừa nay mới phát hiện có một đầu thực tủy cổ bị bọn chúng dẫn đi, nhưng đột nhiên liền không có liên hệ, nhất định là bị bọn hắn cho giết. Đáng giận a. Một đầu thực tủy cổ hao phí lao tử chỉnh một chút 100 năm mới luyện ra a. Nghe thấy cổ điêu, Bạch Phục trong mắt cũng là hiện lên một vòng đau lòng chi sắc, đầu này thực tủy cổ là hắn cùng cổ điêu gần đây cộng đồng luyện chế, tuy nói là nửa đường mới tham dự luyện chế, nhưng luyện chế những thứ này thực tủy cổ có bao nhiêu khó khăn hắn lại quá là rõ ràng, tiền tài liền không nói. Cái kia vô số thiên tài địa bảo càng là đập vô số, không nghĩ tới thế mà bị bọn hắn giết một đầu. Lập tức, Bạch Phục cắn răng nói, chờ ta đem ngươi thú linh thể đoạt đến sau, nhất định đem ngươi luyện thành cổ thi, để ngươi là sống ở sống không bằng chết thế giới bên trong. Chúng ta đi. Nói xong, trong hầm ngầm tử quang lóe lên, Bạch Phục cùng cổ điêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Phó Hy đang vẻ mặt tươi cười bưng lấy thập âm cổ đàn, bởi vì hắn phát hiện, cái kia thực tủy cổ mẫu vậy mà bắt đầu phân liệt. Nói cách khác, thập âm cổ đàn bắt đầu sản xuất hàng loạt. Nhìn lấy chậm rãi từ cổ mẫu thể nội chia ra tới còn nhỏ thực tủy cổ, Phó Hy khỏe miệng tuét ra một cái nụ cười thật to. Đợi đến cái này thực tủy cổ hình thành kích thước nhất định, hắn nhất định phải cho Bạch Phục một cái to lớn kinh hỉ. Đúng lúc này, cái kia thập âm cổ đàn đột nhiên có chút rung động. Phó Hy đầu tiên là sững sờ, lập tức trong đầu hiện ra thập âm cổ đàn sử dụng sổ tay bên trong nội dung. Thập âm cổ đàn xuất hiện loại trạng thái này, đó là bởi vì kề bên này có thể luyện hóa cổ trùng. Có cổ trùng sao? Phó Hy vừa nãy thu phục thực tủy cổ tâm tình thật tốt, vừa vặn mượn thời cơ này nhìn một chút kề bên này xuất hiện là cái gì cổ trùng. Nhưng hắn tại bốn phía lượn quanh một vòng đều chưa phát hiện cái gì cổ trùng, nhưng cái này thập âm cổ đàn một mực có chút rung động, vậy thì cho thấy cái này cổ trùng hẳn là liền tại phụ cận. Đồng nhiên, Phó Hy khỏe mắt thoáng nhìn yêu dạ hát hổ thân một đạo cực kỳ nhạt quang mang lóe lên. Hắn hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy yêu dạ hắc hổ sau lưng, một đầu đen trắng đường vân giao nhau địa phương, một cái cực kỳ nhạt hào quang màu tím đang tại da lông chỗ sâu có chút lấp lóe. Phó Hy lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ cái này cổ trùng vị trí giấu thật tốt, trắng đen xen kẽ địa phương ngược lại là thật không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Phó Hy đi qua từ yêu dạ hắc hổ thân đem cái này cổ trùng gỡ xuống, phóng trong tay tử quan sát kỹ, lúc này hắn mới phát hiện cái này cổ trùng toàn thân trong suốt, ước chừng lớn chừng hạt đậu. Phần đuôi lóe ra cực kỳ nhạt hào quang màu tím, thật giống như một cái máy phát tín hiệu đồng dạng. Phó Hy chỉ liếc mắt liền nhìn ra đến đây là cái gì cổ trùng. Ảnh cổ. Ảnh cổ là dễ dàng nhất luyện chế cổ trùng một trong, thường thường dùng để truy tìm ký chủ tung tích, bởi vì thể tích nhỏ, sinh mệnh lực mạnh, cho nên xem như vô cùng thực dụng cổ trùng một trong. Ảnh cổ cũng không phải là cái gì hiếm thấy cổ trùng, không đáng giá Phó Hy tốn hao 998 lại mua một cái thập âm cổ đàn. Đang lúc hắn chuẩn bị đem cái này ảnh cổ vứt bỏ lúc, hắn lại phát hiện cái kia thập âm cổ đàn vẫn tại có chút rung động. Phó Hy sững sờ thầm nghĩ, chẳng lẽ còn có. Thế là hắn đem chính mình cùng đằng xà xuống lục soát mấy lần, quả nhiên lại tìm đến 2 cái ảnh cổ. Nhìn trong tay 3 cái ảnh cổ, Phó Hy biết tuyệt không có khả năng này là ngẫu nhiên, lập tức trong lòng hiện ra một loại khả năng. Cái này Bạch Phục ngược lại thật sự là dụng tâm lương khổ a. Nói xong, Phó Hy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn biết ảnh cổ có thể truyền thâu phạm vi rất xa, chỉ sợ hiện tại cái kia bạch phục cùng cổ điêu đang đuổi tới đường. Nghĩ xong, Phó Hy trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, khỏe miệng dần dần câu lên một tia cười lạnh. Phó Hy quay đầu nhìn về phía yêu dạ hắc hổ nói, đi, lại về một chuyến kiếm các rừng rậm, mang các ngươi chơi cái vương bắt hám hại trò chơi. Vương bắt hám hại. Yêu dạ hắc hổ cùng đằng xà nghi ngờ nhìn về phía Phó Hy. Phó Hy đưa tay mở ra, yêu dạ hắc hổ cùng đằng xà ánh mắt rơi vào hắn lòng bàn tay ảnh cổ lúc, lập tức minh bạch Phó Hy ý nghĩ, từng cái khuôn mặt câu lên một vòng cười xấu xa. Chủ nhân, có trò hay nhìn rồi. Phó Hy cười lạnh gật gật đầu, đem ảnh cổ thu hồi sau hướng về phía yêu dạ hắc hổ nói, ta vừa rồi nhìn một chút điện thoại, chúng ta vận khí không tệ, truyền tống đi ra địa phương khoảng cách kiếm các rừng rậm không xa, vừa vặn ngươi đối với kiếm các rừng rậm tương đối quen thuộc, mang ta đi một cái châu nguy hiểm nhất. Chương 172, tìm người. Nghe thấy Phó Hy, yêu dạ hắc hổ lắc lắc đầu nói, không được, ta một người đến liền tốt, ba người tốc độ quá chậm, mà lại có vài chỗ ta nhất định muốn huyễn thân mới có thể thông qua. Yên tâm đi, việc này giao cho ta, ta bảo chứng cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Phó Hy ngẫm lại, cảm thấy yêu dạ hắc hổ nói cũng có đạo lý, thế là đem ảnh cổ giao cho nó sau nói, được, vậy ngươi nhanh đi mau trở về, chúng ta tại Đại Nguyên thành phố chờ ngươi, ngươi muốn gặp người kia cũng tại Đại Nguyên thành phố. Nghe thấy Phó Hy, yêu dạ hắc hổ trừng mắt, khuôn mặt thần sắc không ngừng biến ảo, lập tức, nó hít sâu một hơi trầm giọng nói, yên tâm đi, giao cho ta. Dứt lời, yêu dạ hắc hổ thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Phó Hy nhìn lấy yêu dạ hắc hổ biến mất phương hướng khỏe miệng dần dần câu lên một tia cười lạnh, bạch phục, hảo hảo chờ mong ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ đi. Cẩm Thanh phụ cận một chỗ trong rừng, hai đạo sâu thân ảnh màu tím không ngừng giữa khu rừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều có thể tiến lên tốt mấy khoảng trăm thước. Lúc này, hai đạo tử sắc thân ảnh bỗng nhiên một trận, cổ điêu cao mày nói, chủ nhân, ba người kia bắt đầu di động với tốc độ cao, ta hoài nghi bọn hắn muốn chạy trốn. Bạch phục nhướng mày, phương hướng nào? Cổ điêu nghi hoặc thoáng cái nói, kiếm các rừng rậm hướng đi. Kiếm các rừng rậm bọn hắn không phải muốn trốn từ nơi nào đó tới sao, tại sao lại trở về? Bạch phục suy nghĩ nói. Không biết, nghe nói thú ngục người cũng đang đuổi giết hắn, khả năng bọn hắn là gặp được thú ngục người, kia kiếm các rừng rậm hoàn cảnh phức tạp, nếu là bọn hắn thật chạy đến đi, thú ngục người nhất thời thật đúng là bắt bọn hắn không có cách. Bất quá chúng ta không cần lo lắng, chỉ cần ảnh cổ tại, bọn hắn liền trốn không thoát. Cổ điêu rắt lanh lảnh tiếng nói cười nói. Bạch phục suy nghĩ sau một lúc, hơi gật đầu nói, cũng có khả năng, chúng ta đuổi theo, chỉ là kiếm các rừng rậm mà thôi. Nói xong, bạch phục cùng cổ điêu thân ảnh lóe lên, hướng phía kiếm các rừng rậm phương hướng đuổi theo. Nửa ngày sau, đại nguyên thành phố cái nào đó sân trượng quán trọ, Phó Hy cùng đằng xà ngồi dựa vào quán trọ sân trượng nóc nhà. Lúc này, trước người bọn họ màu lam nhạt quang mang lóe lên, một thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn trước mắt thân ảnh, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên vội vàng nói, như thế nào? Yêu dạ hắc hổ quay đầu nhìn một cái hướng khác một chút, nhếch miệng lên một cái to lớn độ cong nói, chờ lấy xem kịch vui đi. Cơ hồ ngay tại yêu dạ hắc hổ nói xong trong nháy mắt, từ Phó Hy bọn hắn góc đông bắc phương hướng đột nhiên một đạo màu tím quang trụ phóng lên tận trời, ngay sau đó, là một đạo vang vọng thiên địa tiếng nổ mạnh, thanh âm kia ù ù, so tiếng sấm còn muốn rung động lòng người. Cương đại bạo tạc uy lực trong nháy mắt đem cái kia một khoảng trời ấn làm một mảnh tím đậm, kia trường cảnh thoáng như mạt nhật hàng lâm một dạng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại nguyên thành phố ánh mắt mọi người đều bị cái kia rung trời bạo tạc cùng lóa mắt tử quang hấp dẫn, từng cái ngừng chân quan sát, nhao nhao suy đoán đúng hay không tận thế đến. Lúc này, Phó Hy khỏe miệng tuét ra một cái to lớn độ cong, hắn đập đi bĩu môi nói, bé ngoan. Động tĩnh lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ đem cái kia ảnh cổ phóng tới bom nguyên tử bên trong đi đi? Nghe Phó Hy trêu chọc, yêu dạ hắc hổ cười hắc hắc nói, nếu là bom nguyên tử, chúng ta hiện tại thành cho, không khoa trương như vậy, cũng liền tùy tiện tìm ngay cả ta đều không dám tiến vào hang động, tiện tay đem cái kia ảnh cổ ném vào thôi. Tùy tiện tìm cái huyệt động chỉ sợ không phải tùy tiện tìm đơn giản như vậy đi. Đằng xa nói xong, ánh mắt rơi vào yêu dạ hắc hổ chân trước một chỗ vết thương sâu tới xương. Thấy thế, yêu dạ hắc hổ cho đằng xà một ánh mắt, ra hiệu nó đừng nói cho Phó Hy, dù sao dùng bọn chúng cổ dị thú tự lành năng lực, dùng không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Tiếp theo, nó đem thân thể xoay qua chỗ khác, quay lưng Phó Hy, không để cho hắn nhìn thấy cái kia vết thương. Không để cho Phó Hy phát hiện nó thụ thương, yêu dạ hắc hổ cười hắc hắc nói, yên tâm đi, bạch phục tên kia không có 10 ngày nửa tháng căn bản xuống không được giường, quy nguyên thú vương thì sao, lao tử làm thú vương thời điểm, hắn vẫn là cái bú sữa đây. Yêu dạ hắc hổ đang cười nói, chỉ nghe Phó Hy chậm rãi nói, đi thôi, dẫn ngươi đi thấy người kia. Nghe thấy Phó Hy, yêu dạ hắc hổ toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy Phó Hy đang cười nhìn về phía nó nói, thế nào còn đứng ngây đó làm gì, ta đáp ứng ngươi. Yêu dạ hắc hổ cái kia màu lam nhạt con ngươi bắt đầu có chút lóe lên, Phó Hy từ trong mắt của nó đó có thể thấy được nó tâm tình bây giờ ba động hết sức lợi hại, tựa hồ nó muốn gặp, lại sợ nhìn thấy người kia, nhất thời yêu dạ hắc hổ lại sững sờ tại nguyên chỗ. Phó Hy khẽ mỉm cười nói, đi thôi, mặc dù ta không biết ngươi muốn gặp chính là không phải ta biết người kia, nhưng đi xem một chút cũng không sao, ngươi không phải một mực nghĩ tới yêu nguyện tin tức sao. Yêu dạ hắc hổ nghe xong, trong mắt một tia sáng hiện lên, nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Hy, trung điệp gật đầu, trong mắt có cảm kích, có vui mừng, cũng có được đối với cái kia muốn đến không biết kết quả chờ mong cùng bất an. Phó Hy mang theo hai thú từ quán trọ đi xuống, tại tính tiền thời điểm, trông thấy quán trọ trong TV đang tại phát hình thứ nhất tin tức. Một cái thân mặc quân trang trung niên nhân hướng về phía màn ảnh sơ lược mang vẻ áy náy cười nói, mời các vị thị dân không muốn khủng hoảng. Kiếm các rừng rậm hướng đi truyền đến bạo tạc là quân ta đang thí nghiệm một loại kiểu mới vũ khí, cho nhiều thị dân mang tới khủng hoảng, chúng ta thấm sâu áy náy. Trông thấy tin tức này, Phó Hy có chút thiêu thiêu mi, quay đầu đi ra quán trọ. Phó Hy mang theo thu nhỏ hai thú ngồi tiến về cầu tàu huyện ô tô, sau khi xuống xe, Phó Hy xe nhẹ đường quen liền tới đến sư phụ ở dưới lầu. Bởi vì là ban ngày, Phó Hy thấy không rõ nhà có hay không có người, đành phải mang theo hai thú hướng phía nhà đi đến. Đứng tại cửa ra vào, Phó Hy vừa mới chuẩn bị đưa tay gõ cửa, liền thấy một bên yêu dạ hắc hổ dùng sức tại cạnh cửa ngửi ngửi, lập tức, nó biến sắc, thân hình lóe lên, bang. Một tiếng trực tiếp đem cửa phá tan đến. Phó Hy giật mình, vừa định nhượng yêu dạ hắc hổ tỉnh táo lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng trong phòng tất cả ngõ ngách thiểm một lần sau, xuất hiện tại Phó Hy trước người nói, không, không có người. Không có người không có khả năng a, sư phụ lúc này cũng đều là ở nhà a. Phó Hy từ sụp đổ cửa đi vào trong nhà, trong phòng vẫn là những cái kia cũ kỹ bày biện, chỉ bất quá mặt đất cùng cái bàn đều hạ xuống một tầng nhàn nhạt lơ lửng bụi, hiển nhiên nơi này có mấy ngày không có người quét dọn. Phó Hy khẽ nhíu mày đi vào trong nhà, nghi ngờ nhìn về phía yêu dạ hắc hổ nói, ngươi vừa rồi thế nào kích động như vậy? Yêu dạ hắc hổ nghe xong, khuôn mặt hiện lên một vòng áy náy chi sắc, lập tức, nó vội vàng ngẩng đầu nói, ta không phải cố ý. Cái này, nơi này có người kia mùi. Ta có thể 100% khẳng định, lúc trước hắn chính là ở đây. Yêu dạ hắc hổ nhượng Phó Hy lông mày thật sâu nhăn lại đến, trước ngươi một mực muốn tìm người, liền ở lại đây. Yêu dạ hắc hổ không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu nói, không sai. Chính là hắn. Ta chết cũng sẽ không quên mùi của hắn. Đáng chết. Đáng chết. Hắn ở đâu? Nghe thời yêu dạ hắc hổ, Phó Hy trong đầu lập tức hỗn loạn lên, ngươi chắc chắn chứ? Yêu dạ hắc hổ bực bội trong phòng đổi tới đổi lui, gật đầu nói, ta chắc chắn chứ? Phó Hy lần này là triệt để mộng, dựa theo yêu dạ hắc hổ, người nó muốn tìm liền là chính mình sư phụ. Nói cách khác, chính mình sư phụ biết yêu nguyện tung tích. Cái này sao có thể? Phó Hy lập tức cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường, cái kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, làm người phúc hậu, trung thực bản phận nam nhân biết một cái cổ dị thú tung tích. Nghĩ như thế nào Phó Hy đều không cách nào đem cái kia đưa chuyển phát nhanh nam người cùng yêu dạ hắc hổ trong miệng người thần bí liên hệ với nhau. Đúng lúc này, Phó Hy khỏe mắt đống nhiên thoáng nhìn bàn nhựa tợ lặt tiệp dưới ra để ép một phong thư, mặt viết, Phó Hy thư tín. Vừa nhìn liền biết là sư phụ chữ. Phó Hy nghi ngờ đi đến bên cạnh bàn, quất ra lá thư này mở ra nhìn. Chương 173, đồng thời mất tích. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ có hai hàng chữ. Phó Hy, chiếu cố tốt yêu dạ. Mặt khác, thay ta nói với nó âm thanh thật xin lỗi. Phía dưới là một cái cứng cắp hữu lực ký tên, Ngao Kiếm Phong. Trông thấy cái này phong tỏa vô cùng đơn giản tin, Phó Hy nhưng trong lòng như nhấc lên vạn trượng sóng cả một dạng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh yêu dạ hắc hổ, lại nhìn xem phong thư trong tay, lại liên tưởng lên trước khi đi sư phụ nói với hắn cái kia lời nói, chỉ cảm thấy đây hết thảy phảng phất giống như mộng cảnh mở dạng. Sư phụ khi còn bé liền ở tại Kiếm Cắt Sơn dưới chân, trước khi đi sư phụ tựa hồ cố ý không để cho mình đi Kiếm Cắt Sơn, sau cùng trả lại hắn cái kia một chuỗi hỏa hồng quả ớt. Chính là cái này quả ớt mới khiến cho yêu dạ hắc hổ đi theo bên cạnh của mình. Lại thêm vừa rồi trong phong thư nội dung, cùng yêu dạ hắc hổ trước đó phản ứng. Phó Hy đem đây hết thể nối liền nhau, lập tức minh bạch một kiện với hắn mà nói cực kỳ khó có thể tin sự tình. Yêu dạ hắc hổ trong miệng người thần bí liền là chính mình sư phụ, mà chính mình sư phụ trước đó tuyệt đối là nhận biết yêu dạ hắc hổ, thậm chí hắn rất có thể biết yêu nguyện tung tích. Cái này cũng khó trách vì cái gì yêu dạ hắc hổ ở trước cửa lúc kích động như vậy. Nhìn lấy Phó Hy tại nguyên chỗ ngây người, một bên yêu dạ hắc hổ thăm dò tính chất nói, cái kia, mặt này viết cái gì? Phó Hy lấy lại tinh thần, nhìn xem nó, đem tin đưa tới yêu dạ hắc hổ trước mặt. Yêu dạ hắc hổ biểu lộ, thoạt đầu nguyên do kích động, đến thất vọng, đến phẫn nộ. Bởi vì cái này đích xác là Ngao Kiếm Phong bút tích không giả, nó cũng liếc mắt liền nhìn ra đến, chỉ là ở trong đó cũng không có hành tung của hắn cùng yêu nguyệt tin tức, cái này khiến thật vất vả có chút đầu mối yêu dạ hắc hổ lập tức lại cắt đứt quan hệ đòi. Dưới sự phẫn nộ, yêu dạ hắc hổ một tay lấy thư tín xé rách vỡ nát, hổ trảo trùng điệp vỗ mặt đất, bành. Một tiếng, kích thích một mảnh lơ lửng bụi. Thật xin lỗi. Hắn nói thật xin lỗi là có ý gì? Chẳng lẽ nói yêu nguyệt? Chẳng lẽ? Nói xong, yêu dạ hắc hổ ánh mắt kịch liệt sóng gió nổi lên, đột nhiên, nó dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, không tốt. Ta nhất định muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Ta nhất định muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Nhìn lấy yêu dạ hắc hổ dáng vẻ, một bên đằng xà có chút thở dài nói, chúng ta biết ngươi bây giờ rất muốn biết yêu nguyệt tung tích, nhưng lão đầu nhi kia bây giờ không có ở đây, hắn thân lại không có ảnh cổ. Ta vừa rồi cũng ngửi một lần, cái này phương viên vài dặm cũng đều không có khí tức của hắn, nghĩ đến hắn sớm liền rời đi nơi này. Yêu dạ hắc hổ bỗng nhiên ngẩng đầu kích động nói, không tốt. Mặc kệ hắn ở đó, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Yêu nguyệt hiện tại sống hay chết ta cũng không biết, hắn nói với ta thật xin lỗi là có ý gì. Ta nhất định muốn ở trước mặt hỏi rõ ràng. Nhìn lấy yêu dạ hắc hổ kích động bộ dáng, Phó Hy đi đến bên cạnh của nó vô vô phía sau lưng của nó nói, nhìn tới chúng ta người là tìm đúng. Chỉ rất là tiếc nuối hắn không ở nơi này, như vậy đi, ta gọi điện thoại nhìn xem. Nói xong, Phó Hy lấy điện thoại di động ra gọi sư phụ điện thoại, nhưng mấy giây sau, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một âm thanh, ngài khỏe chứ, số điện thoại ngài gọi đã không liên lạc được. Phó Hy thở dài, đưa điện thoại di động thu hồi sau nói, ngươi muốn tìm người kia, là sư phụ ta, mặc dù ta không biết ngươi cùng hắn có quan hệ gì, nhưng là ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm tới hắn. Yêu dạ hắc hổ ngẩng đầu nhìn một chút Phó Hy. Cảm xúc y nguyên có chút ba động, nhưng so sánh với trước lại bình tĩnh nhiều. Sau một lúc lâu, yêu dạ hắc hổ gật đầu nói, trong giọng nói có nồng đậm thất vọng cùng lo lắng, tốt. Đúng lúc này, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, chỉ thấy hắn vỗ hai thú phía sau lưng nói, ta nghĩ tới một người. Hắn có lẽ biết cái gì? Nói xong, Phó Hy mang theo hai thú tông cửa xung ra, gặp đi qua dưới lầu lúc, ném cho hành lang quản lý 1.000 nguyên tiền, xem như sửa cửa phí tổn. Phó Hy mang theo hai thú một đường chạy nhanh hướng phía kiếm các rừng rậm phương hướng chạy tới. Phó Hy cưỡi tại yêu dạ hắc hổ thân, tốc độ cực nhanh, so trước đó ngồi lớn xe bus nhanh mấy lần có thừa. Một đường, Phó Hy một mực suy nghĩ yêu dạ hắc hổ cùng sư phụ bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, chính mình sư phụ lại thế nào biết yêu nguyệt tung tích. Thế là Phó Hy ghé vào hắc hổ sau lưng hỏi, chú ý ta hỏi một chút, ngươi theo sư phụ ta, ách, chính là Ngao Kiếm Phong là thế nào nhận thức sao còn có, hắn vì cái gì biết yêu nguyệt tung tích? Nghe thấy Phó Hy, yêu dạ hắc hổ bước chân thoáng một trận, trong mắt màu lam nhạt bên trong hiện lên nói đạo phục tạp thần sắc, một mực chạy rất xa, yêu dạ hắc hổ tựa hồ cũng đang dễ dùa chuyện này muốn thế nào mở miệng. Nhìn lấy hắc hổ dáng vẻ, Phó Hy có chút thở dài cười nói, thôi, cái này sau này hãy nói đi, chúng ta đi trước tìm người kia, phía trước phía bên phải. Nghe thấy Phó Hy, yêu dạ hắc hổ cảm kích quay đầu liếc hắn một cái, dưới chân nhất chuyển, theo Phó Hy chỉ phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm. Cái này một người hai thú liền đến kiếm các rừng rậm trước một cái lùi bại thôn trang nhỏ trước. Phó Hy không nói hai lời, mang theo hai thú trực tiếp hướng đi tận cùng bên trong nhất cái kia căn phòng hư. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Đứng tại phòng trước, Phó Hy nhìn lấy yêu dạ hắc hổ nói, chính là chỗ này, người ngụ ở chỗ này gọi Thanh Dương Phục. Ta lúc đầu tới nơi này thời điểm, chính là sư phụ đề cử ta tìm hắn, hắn còn có một đầu đại hắc cầu gọi Hắc Lang. Nghe thấy Phó Hy. Yêu dạ hắc hổ con mắt đông nhiên trận to nhìn lấy cái kia rách nát phòng, Hắc Lang Thanh Dương Phục là bọn hắn rất nhiều năm chưa đến, ta cho là bọn họ. Phó Hy nghe xong trong mắt sáng lên nói, nguyên lai ngươi biết bọn hắn, vậy liền dễ làm, nhìn tới không có tìm lầm người. Nói xong, Phó Hy sải bước hướng phía phá ốc đi đến, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay gõ cửa lại nghe đầu vai đằng xà nói, chủ nhân, bên trong không có người. Phó Hy sững sờ, không có người. Đằng xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Nhìn hai bên một chút nói, xác thực không có người, lao đầu kia cùng hắc cẩu đều không được tại. Phó Hy có chút nhíu mày, chẳng lẽ lại một chuyến tay không? Trước đó sư phụ liền không được tại, dưới mắt Thanh Dương Phục vậy mà cũng không được tại. Lập tức, Phó Hy trong đầu linh quang lóe lên nghĩ đến một loại khả năng, hắn nhớ mang máng tại kiếm các sơn nhìn thấy Diêu Diệp cùng Linh Săn lúc, các nàng nói Hắc Lang dẫn dắt rời đi một bộ phận thú ngục người, có thể hay không Thanh Dương Phục cùng Hắc Lang bị thú ngục người bắt đi. Bất quá nghĩ lại. Tựa hồ cũng rất không có khả năng, thú ngục người bắt một cái nến tàn chi niên lao đầu và một đầu hắc cẩu làm cái gì? Phó Hy nghĩ đến, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên bên trong trống rỗng, mà lại đều không ngoại lệ, trong phòng khắp nơi đều là một tầng nhàn nhạt lơ lửng bụi, hiển nhiên cũng là tốt mấy ngày không có người quét dọn. Phó Hy bỗng cảm giác kỳ quái, thế nào trong lúc nhất thời sư phụ cùng Thanh Dương Phục cũng không thấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ đi rất gấp, trong nhà hành lễ y phục đều tại, tựa hồ bọn họ đều là một mình đi ra ngoài, không có cái gì mang, cái này căn bản không giống ra ngoài lữ hành hoặc là dò xét hôn cái gì. Vậy bọn hắn đi chỗ nào đây? Chương 174, về nhà. Từ lúc Phó Hy biết chính mình sư phụ thế mà cùng cổ dị thú có quan hệ sau, hắn cảm giác chính mình thế giới quan toàn bộ đều muốn bị phá vỡ. Hiện tại hai người này lại đồng thời mất tích, quả thực nhượng Phó Hy không hiểu ra sao. Nhìn lấy trống rông phá úc, Phó Hy thở dài nói, thật có lỗi, lại không tìm được người. Yêu dạ hắc hổ lắc đầu, túi đầu xuống thở dài nói, không có việc gì, tóm lại vẫn là cảm ơn ngươi dẫn ta tới tìm bọn hắn. Dứt lời, trong mắt lóe lên một vòng lo âu nồng đậm cùng vẻ thất vọng. Phó Hy cười cười, vỗ phía sau lưng của nó nói, đừng nản chí, nói không chừng bọn hắn chỉ là có chuyện đi, không lâu sau liền sẽ trở về, lớn chưa đến thời điểm ta lại cùng ngươi đi một chuyến chính là. Yêu dạ hắc hổ ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy, chân thành nói, cảm ơn ngươi, ngươi là một cái người có thành tín tương tự, về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Nói xong, yêu dạ hắc hổ cúi đầu xuống lẩm bẩm nói, yêu nguyệt, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nhìn lấy yêu dạ hắc hổ dáng vẻ, Phó Hy cười cười, vỗ vỗ nó nói, nhất định sẽ tìm tới. Yêu dạ hắc hổ gật gật đầu, quay đầu sau cùng nhìn một chút kiếm các rừng rậm, có chút lưu luyến không rời cùng sau lưng Phó Hy đi ra kiếm các rừng rậm. Phó Hy bọn hắn đi máy bay một đường trở lại Lư Châu Thành, xuống phi cơ thời điểm là nửa đêm, Phó Hy vốn là muốn đi trước mẫu thân bên kia nhìn xem tình huống, khả thi đến nửa đêm, hắn sợ quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, thế là hắn vẫn là quyết định trước trực tiếp đánh cái xe trở lại hắn thuê lại cái kia phòng. Hắn mở cửa sau bật đèn trong ngay mắt, cả người nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện mình gian phòng bị người quét dọn sạch sẽ. Những cái kia bình thường ném loạn sách vở tất cả đều bị chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại giá sách. Một chỗ quần áo cũng đều tắm sạch sẽ chồng chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong tủ treo quần áo, liền ngay cả mặt bàn cùng mặt đất cũng không có tí xíu cho bụi. Cái này đột nhiên chuyển biến hoàn cảnh làm cho Phó Hy cảm thấy mình đúng hay không đi nhầm chỗ ngồi. Liền ngay cả hắn đầu vai đằng xà đều ngu ngơ thật lâu mới chậm rãi nói, chủ nhân. Cái này, vẫn là nhà ta sao? Phó Hy mở mịt gật đầu. Lại nhìn mấy lần, chắc chắn chứ chính mình không có đi sai sao, Phó Hy nghi ngờ đi vào, đóng cửa phòng. Đây rốt cuộc là ai thế mà đem phòng quét dọn như vậy sạch sẽ? Chủ thuê nhà? Không có khả năng à, chủ thuê nhà tên kia đang ở nước ngoài làm cây nông nghiệp nghiên cứu đây, nào có ở không trở về giúp hắn quét dọn. Chứ chủ thuê nhà, hắn nhớ được bản thân trước khi đi tương đối gấp, cho nên căn bản là không có quét dọn qua, đến mức nhìn thấy như vậy sạch sẽ chỉnh tề phòng hắn mới phát giác được đúng hay không đi nhầm. Mấu chốt nhất là, cái nhà này sạch sẽ trình độ tuyệt đối không giống như là vài ngày trước quét dọn. Càng giống là nay ngày mới vừa nãy quét dọn qua, đến cùng là ai hôm nay ăn no càng không có việc gì, chạy tới giúp mình quét dọn phòng. Chẳng lẽ là tiểu thâu chống đồ, kém lòng không đành, muốn đền bù chính mình phạm vào sai lầm. Phó Hy đi một vòng, phát hiện mình cái gì cũng không thiếu. Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ là mẫu thân tới quét dọn nhưng chính mình một mực chưa nói với chính mình cụ thể ở nơi nào a, nàng không biết mình bảng số phòng a. Phó Hy không hiểu ra sao, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Hắn dứt khoát bĩu môi, tắm rửa, thay quần áo khác về sau, liền mặc cái này lớn quần cục nằm ở giường ngủ. Một cách tự nhiên, cắt đứt đảo quốc năm thật lâu đằng xa, trước tiên lẻn đến trước máy vi tính, tiến hành nó vĩ đại sự nghiệp. Bất quá lần này, đằng xa ngược lại là 10 phần phúc hậu, tuân theo đồ tốt muốn lý niệm, đem yêu dạ hắc hổ cũng cho kéo tới, cộng đồng thưởng thức. Nhưng yêu dạ hắc hổ tựa hồ đối với cái này vài thứ không có chút nào hứng thú, chỉ nhìn một chút, liền vô cùng ghét bỏ đi mở. Sau cùng ánh mắt của nó ngược lại là rơi vào Phó Hy giá sách những quân sự đó tạp chí, chỉ thấy nó nhãn tỉnh sáng lên, vung lên chảo, liền đem Phó Hy giá sách những quân sự đó tương tự tạp chí toàn bộ chuyển xuống đến, ngồi dựa vào giá sách bên cạnh say sưa ngon lành nhìn. Nhìn lấy yêu dạ hắc hổ tay tạp chí, đằng xa trợn mắt một cái, nói thầm một tiếng, không hiểu tư tưởng. Tiếp theo, nó liền đem ánh mắt của mình rời về phía cái kia không ngừng phát ra ửng, à, ồ, ha màn ảnh máy vi tính. Một bên nhìn. Còn một bên hắc hắc cười. Ban đêm cuối cùng là quá khứ vô cùng nhanh, nhất là giống Phó Hy dạng này kinh lịch mấy lần sinh tử, thật vất vả có thể hảo hảo ngủ một giấc người mà nói. Sáng sớm, kim đồng hồ vừa nãy chỉ hướng 7h đúng, lúc này cũng là bình thường nam nhân rất sắc mặt dịch thần bo thời điểm, Phó Hy làm một cái thanh niên nhiệt huyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, người nào đó lều nhỏ đang cao cao chống đỡ, đến mức đằng xà sau khi nhìn thấy, túi đầu nhìn nhìn mình, sau đó khinh thường nhíu môi. Đúng lúc này, cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, Phó Hy cửa phòng bị người từ ngoại dụng chìa khóa mở ra. Đằng xà, yêu dạ hắc hổ cùng Phó Hy, trong nháy mắt liền tỉnh lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng. Bởi vì Phó Hy phòng là một căn phòng, giường ngay tại đại môn đối diện, cho nên vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy đại môn. Lúc này, cái này một người hai thú tại nhìn thấy ngoài cửa thân ảnh lúc, đều là sửng sốt. Mà ngoài cửa cái thân ảnh kia tại nhìn thấy trong phòng tình hình lúc, tự nhiên cũng là sửng sốt. Nhưng bóng người này hiển nhiên không phải là bởi vì nhìn thấy hai cái cổ dị thú, mà là nhìn thấy bản cái kia đang tại phát ra ửng, à, ồ, ha máy tính, còn có. Người nào đó cao cao cầm lên lều nhỏ. Trong chớp nhoáng này, ngoài cửa thân ảnh liền đem hai cái này kết hợp với nhau. Lập tức, bạch, thoáng cái, mặt của người kia thoáng cái hồng, đỏ, đến cổ cây, hét lên một tiếng sau, bụng mặt đi ra ngoài. Nhìn lấy đi ra ngoài thân ảnh, Phó Hy sững sờ, lập tức khi hắn trông thấy bản cái kia đang tại phát ra năm máy tính, cùng mình cao cao cầm lên lều nhỏ lúc, Phó Hy lập tức minh bạch người kia nhất định là lầm biết cái gì. Lập tức, hắn kêu rên một tiếng, lật ngồi xuống, một cái nắp máy tính, vọt tới nhà vệ sinh, tự mình dùng nước lạnh tắm cái khuôn mặt. Không cần một lát, cái kia lều nhỏ cũng bằng phẳng xuống dưới. Phó Hy nhanh chóng rửa mặt thay xong quần áo sau, đi ra cửa bên ngoài, lúc này, hắn phát hiện một thân ảnh đang tại ngồi xổm ở bên lề đường bộ mặt, cái kia đỏ bừng gương mặt, đến bây giờ còn chưa tiêu lui. Phó Hy lung túng gãi gãi đầu, hắn giọng nói, ách, cái kia Âu Dương tiểu thư, thật là đúng dịp a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này đột nhiên xông tới, sau đó bộ mặt thét chói tai vang lên đi ra ngoài thân ảnh, chính là Âu Dương Nhu. Ngồi xổm ở dưới đất Âu Dương Nhu nghe thấy Phó Hy âm thanh, toàn thân cứng đờ, tiếp theo, dường như lại nghĩ tới vừa rồi một màn kia, mặt của nàng thoáng cái lại biến thành càng đỏ, nàng ngồi xổm ở bên lề đường, đầu tựa vào hai gối ở giữa, miên bản có bao nhiêu ngượng ngùng. Nhìn lấy Âu Dương Nhu bộ dáng này, Phó Hy nhất thời cũng không chú ý, đây quả thật là quá xấu hổ, giống hắn loại này sẽ không hống nữ hài người, căn bản không biết nên như thế nào hóa giải cái này xấu hổ. Cùng lúc đó, đang xà cùng yêu dạ hắc hổ cũng minh bạch Âu Dương Nhu chạy trốn nguyên nhân, đang ngồi xổm ở đầu hành lang, thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa mà nhìn xem bóng lưng của hai người. Chương 175, mời ngươi ăn cơm. Cô gái này ai vậy yêu dạ hắc hổ tò mò hỏi. Đang xà cười hắc hắc nói, 36E thôi. Cái gì? Đang xà có ý riêng so một cái thủ thế, yêu dạ hắc hổ lập tức làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cô gái này theo lão đại quan hệ gì yêu dạ hắc hổ say sưa ngon lành mà nhìn xem bóng lưng của hai người bắt quái nói. Đang xa hưởng phí nó một chút giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nói, có nhà ta chìa khóa, còn ngày ngày giúp chủ nhân đem trong nhà thu thập như vậy sạch sẽ, ngươi nói quan hệ gì. Yêu dạ hắc hổ nhãn tình sáng lên, nhìn lấy Phó Hy cùng Âu Dương Nhu bóng lưng mập mờ cười gật gật đầu, một bộ ta giải dáng vẻ. Bên này, Phó Hy xoắn suýt nửa ngày vẫn còn không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Hắn chen nửa ngày mới gạt ra một câu, ách, kia cái gì, bên ngoài rất lạnh, ngươi tìm đến ta có việc gì thế, nếu không vào nhà nói đi. Âu Dương Nhu chôn cái đầu ngừng lại nửa ngày, rất cuối cùng vẫn gật đầu, mắc cỡ đỏ mặt, túi đầu theo sau lưng Phó Hy đi trở về trong phòng. Phó Hy đem đằng xà từ ghế đuổi xuống dưới về sau, đem trong phòng duy nhất ghế nhường cho Âu Dương Nhu, sau đó chính mình ngồi trở lại bên giường. Bên này Âu Dương Nhu túi đầu, đỏ mặt, bên kia Phó Hy nhìn trần nhà không biết nên mở miệng như thế nào. Trong lúc nhất thời trong phòng lần nữa lâm vào một mảnh lúng túng im lặng bên trong. Mà cái kia hai cái bắt quái đồ vật, dứt khoát ghé vào giữa hai người, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng vẫn Phó Hy đánh vỡ trầm mặc, chỉ nghe hắn háng giọng nói, ách, kia cái gì? Âu Dương tiểu thư, mạo muội hỏi một chút, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, còn có? Nhà ta chìa khóa. Âu Dương Nhu giống một cái bị bắt bao tiểu cô nương một dạng, một bên đỏ mặt vừa nói, toàn bộ Lư Châu Thành chỉ có một mình ngươi có cổ ẹn nì xét. Tìm tới chiếc xe này, sau đó ở chung quanh hỏi thăm một chút liền biết. Tiếp theo, Âu Dương Nhu vùi đầu phải thấp hơn, ta nhìn ngươi đi thật lâu đều chưa có trở về, liền nghĩ giúp ngươi quét dọn một chút trong nhà, ta tìm ngươi chủ phòng, hắn liền từ nước ngoài cho ta hệ thống tin nhắn chìa khóa, cho nên ngươi liền có chìa khóa. Phó Hy trừng to mắt nhìn lấy nàng. Âu Dương Nhu nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Phó Hy nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tiểu nhi tử nên không được căn cứ vì chính mình trong lúc vô tình cứu hắn, cho nên liền không ràng buộc nghĩa vụ đến giúp hắn quét dọn vệ sinh đi, lại nói, cha nàng tự mình giúp thân tình lớn như vậy, như thế nào đi nữa cũng không cần thiết mỗi ngày tới đi. Đăng trái tim đen đú ám nhập, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài phó hy lập tức có chút xấu hổ, bất quá sự tình cuối cùng vẫn là nàng làm, mặc dù không có đi qua đồng ý của mình, nhưng dù sao cũng là người ta có hảo ý, cho nên phó hy đứng dậy, hướng phía Âu Dương Nhu cười cười nói, cái kia. Cảm ơn ngươi a, mấy ngày nay vất vả ngươi. Âu Dương Nhu đỏ mặt có chút lắc lắc đầu nói, không khổ cực, ta ở nước ngoài thời điểm đều là mình quét dọn, tập quán. Nghe thời Âu Dương Nhu, phó hy thiêu thiêu mì, từ nàng thu thập sạch sẽ trình độ đến xem. Cái này tiểu ni tử tự gánh vác năng lực vẫn rất mạnh, chí ít so với hắn tại kiếm các rừng rậm nhìn thấy mấy cái kia mạnh quá nhiều. Phó Hy đi đến bên cạnh nàng cười nói, đúng, lần tờ giấy sự tình cảm ơn ngươi, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta lần nói qua, chờ ta từ Cẩm Thành trở về liền mời ngươi ăn cơm. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Nhu trừng to mắt ngẩng đầu lên giật mình nhìn lấy hắn, không qua mấy giây, bạch. Thoáng cái, mặt của nàng vừa đỏ. Ánh mắt kia giống như là nam thần muốn mời mình ăn cơm loại kia cảm giác hạnh phúc cùng ngượng ngùng cảm giác đan vào một chỗ cảm giác. Nhìn lấy Âu Dương Nhu ngây người dáng vẻ, Phó Hy bữa bữa nói, thế nào ngươi giữa chưa có chuyện gì sao? Âu Dương Nhu lấy lại tinh thần, liều mạng lắc đầu nói, không không không, không có việc gì. Phó Hy mỉm cười gật gật đầu, vậy được đi, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chuyến mâu thân của ta chỗ này, giữa chưa tới đón ngươi cùng đi ăn cơm. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Nhu nhu thuận gật đầu. Phó Hy thu thập một chút sau, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cô ẻn nỉ xẹt cái kia ủ ủ động cơ tiếng oanh minh vang lên, lập tức mang theo xe thể thao đặc hữu tiếng rít dần dần đi xa. Phó Hy một đường đi vào mẫu thân ở lại phổ dày đặc trang viên, đi vào dưới lầu lúc, trông thấy mẫu thân đang ngồi ở lầu 2 sân thượng trước xem sách. Phó Hy trong lòng ấm áp, khoe miệng dần dần câu lên một cái ấm áp ý cười, dừng xe sau, trực tiếp đi đến. Mẫu thân của Phó Hy nhìn thấy hắn trở về cũng là cực kỳ cao hứng. Đầu tiên là một trận hỏi han ân cần, tiếp theo liền muốn lưu lại Phó Hy ăn cơm, nhưng Phó Hy nói rõ giữa chưa muốn mời Âu Dương Nhu ăn cơm. Mẫu thân của Phó Hy nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười gật đầu sưng, nhất định phải đi, nhất định phải đi, cũng nói, nhượng Phó Hy lần sau trở về thời điểm đem tiểu cô nương mang đến cho nàng nhìn xem. Phó Hy nghe xong lập tức có chút xấu hổ, xem chừng mẫu thân cũng bắt đầu nghĩ tới cái tuổi này nên nhớ sự tình. Thấy mẫu thân ở chỗ này ở coi như tập quán. Phó Hy cũng liền tạm thời yên tâm, đương nhiên cũng chỉ có thể là tạm thời yên tâm. Bởi vì Bạch Phục cùng Thú Ngục đều đang đuổi giết chính mình, mặc dù mình tạm thời thoát khỏi bọn hắn, nhưng trong nước dù sao cứ như vậy lớn, không chừng đâu có liền có cơ sở ngầm của bọn họ. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Phó Hy vẫn là quyết định chờ hắn từ thế giới võ hiệp sau khi trở về đem mâu thân an trí đến một cái an toàn hơn điểm địa phương. Thậm chí hắn cũng đang lo lắng, có phải hay không tại phòng chung quanh sắp đặt một số phòng ngự tương tự đồ vật. Dù sao đuổi giết hắn đều không phải là người bình thường, có những vật này chí ít có thể dùng đưa đến dự cảnh cùng ngắn ngủi phòng ngự tác dụng. Cáo biệt mẫu thân sau, Phó Hy lái xe về đến nhà, tiếp Âu Dương Nhu hướng phía hắn vừa rồi đặt trước tốt một gian cấp cao nhà hàng chạy tới. Căn này nhà hàng danh xưng Lư Châu Thành thậm chí Huy Châu bất xa hoa nhất nhà hàng, nghe nói nhà này nhà hàng bản thân liền là McLean tam tinh nhà hàng, thậm chí bên trong tất cả đầu bếp đều là xuất từ còn lại McLean nhà hàng chủ bếp. Nhà này nhà hàng giá cả tự nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận, liền ngay cả một số bên trong giai cấp người tới nơi này ăn một bữa cơm đều phải cẩn thận châm trước một phen, nếu không phải là cái mỹ thực tham ăn khách, hơn phân nửa là không được sẽ cam lòng. Tự nhiên, nhà này nhà hàng đồ ăn cũng là chịu đến đông đảo tham ăn khách nhất trí khen ngợi, danh xưng số không xoa bình đỉnh cấp nhà hàng. Bởi vì lần Âu Dương Nhu xác thực giúp hắn một đại ân, không có tờ giấy nhỏ kia, hắn là không thể nào tìm tới sư phụ. Cái kia không có khả năng từ chỗ của hắn đạt được Hager, nói không chừng chính mình cũng liền luôn lưu tại kiếm các sơn. Cho nên mời Âu Dương Nhu tới nơi này ăn bữa cơm là không gì đáng trách một sự kiện. Phó Hy sau khi đậu xe xong, mang theo hai thú cùng Âu Dương Nhu đi vào. Nên đón bọn hắn chính là một người trung niên nam tử, Phó Hy báo ra bản thân đặt trước gian phòng sau, liền do lấy trung niên nam tử dẫn đi qua. Sau khi ngồi xuống, trung niên nam tử đưa tới hai phần menu, Phó Hy cùng Âu Dương Nhu đang xem lấy menu. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Chương 176, thả chó. Loại thanh âm này tại dạng này cấp cao trong nhà ăn cơ hồ là không thể nào nghe được. Nhất là hắn bên trong thanh âm của một người, chính là vừa rồi tiếp đai chính mình cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Đang lúc Phó Hy bỏ mặc tiếp tục chọn món ăn lúc, bọn hắn cửa phòng bị người một cái kéo ra. Đứng ngoài cửa hai nam một nữ, đi theo phía sau bốn tên mặc tây trang màu đen thanh niên. Trong đó một tên tay của thanh niên còn nắm một đầu cường tráng chó Pitbull, mà trước đó tiếp đãi Phó Hy bọn hắn trung niên nhân kia đang tại túi đầu xoay người cùng những người kia nói gì đó. Chỉ thấy trong đó một tên dáng người to mọng, cổ treo một khi cái ngón út thô kim liên tử nam tử một tay lấy trung niên nam tử đẩy ra, sau đó hướng về phía sau lưng một tên tây trang màu đen thanh niên với tay, ghé vào lỗ thai hắn nói vài lời cái gì. Thanh niên kia điểm điểm sau hướng phía Phó Hy bọn hắn đi tới, dùng một loại không cho phản bác giọng nói, ngươi tốt, chúng ta Hoa Ca muốn gian phòng này, hai vị có thể rời bước. Phó Hy ngẩng đầu nhàn nhạt quét hắn một chút, lập tức tựa như không lọt vào mắt hắn một dạng, tiếp tục vùi đầu đốt lên đồ ăn đến, một bên điểm còn một bên hỏi thăm Âu Dương Nhu suy nghĩ ăn chút gì, không lọt vào mắt ngoài cửa những người đó tồn tại. Thấy thế, thanh niên kia nhướng mày liền muốn phát tác, lúc này, cái kia nam tử mập mạp đem hắn triệu hồi, lại ghé vào lỗ thai hắn nói cái gì. Chỉ thấy thanh niên kia gật gật đầu sau đi tiến gian phòng nói, chúng ta Hoa Ca nói, chỉ cần hai vị chịu nhường ra gian phòng này, hắn cho các ngươi một người một vạn. Nói xong, thanh niên từ nam tử mập mạp trong tay tiếp nhận giường hai tầng thật dày tiền mặt vứt xuống Phó Hy bàn của bọn họ. Tiền kia tại bàn lăn lộn hai vòng, rơi vào Phó Hy trước mắt, nhưng Phó Hy nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hướng về phía ngoài cửa cái kia người đàn ông tuổi trung niên vẫy tay nói, tốt, gọi món ăn. Trung niên nam tử kia nghe xong, đi vào trong nhà túi người tại Phó Hy bên thai nhỏ giọng nói, cái này vị khách nhân, ta khuyên ngài vẫn là rời bước đi, ngoài cửa người kia ngài không đắc tội nổi, nhìn ngài cũng là nhân vật có mặt mũi, không cần thiết đắc tội đám người này. Nhưng Phó Hy dường như không nghe thấy hắn một dạng, lẩm bẩm nói, băng tinh tuyết linh nhánh một phần, còn có. Ha đúng, Âu Dương tiểu thư, ngươi vừa rồi cái kia gọi anh Chi vẫn đúng không? Ừm, anh Chi vẫn đến một phần. Thấy Phó Hy hoàn toàn bất vi sở động, trung niên nam tử nhỏ giọng nói, cái này vị khách nhân, ta là thật vì muốn tốt cho ngươi, người kia gọi Long Thiệu Hoa, người xưng Hoa Ca, hắn lớn đây, chúng ta căn này nhà hàng cũng tại hắn chàng tử quản hạt bên trong, liền ngay cả lão bản của chúng ta nhìn thấy người ở sau lưng hắn đều phải khách khách khí khí, lần có vị trong tỉnh tới khách nhân, ỷ vào chính mình hậu trường cưng rán, không cho Hoa Ca đổi, kết quả bị người trực tiếp đánh gãy chân ném ra. Sau đó người này cũng từ trong tỉnh mất trước. Cho nên a, khách nhân, ta khuyên ngài vẫn là rời bước đi. Trung niên nhân nói nửa ngày, kết quả Phó Hy vẫn giống làm như không nghe thấy, vẫn như cũ đảo menu, từng bước ghi nhớ tên món ăn. Thấy thế, cái kia tây trang màu đen thanh niên một tay lấy trung niên nam tử kéo tới sau lưng, đứng tại Phó Hy bên cạnh nói, bằng hữu, Hoa Ca hôm nay tâm tình tốt, thấy tốt thì lấy mới là người thông minh. Thanh niên đang khi nói chuyện, âm thanh cũng lạnh xuống đến. Thanh niên nói xong, cái kia gọi Hoa Ca to mọng nam tử cũng đi tới. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem tây trang màu đen thanh niên lôi đến một bên, trên mặt nụ cười đúng Phó Hy nói, bằng hữu, có thể hay không làm phiền rời bước ngươi nhìn, hôm nay là bằng hữu ta sinh nhật, ta bằng hữu này gọi Thanh Vân, vừa vặn cùng căn phòng này tao nhã tên nhất trí, ta liền cầu mong niềm vui, ngươi xem coi thế nào. Hoa Ca tuy là cười nói, nhưng trong giọng nói ẩn chứa một loại không dung phủ định ý vị. Phó Hy giống như là hoàn toàn không có nghe được Hoa Ca, hướng về phía ngoài cửa trung niên nam tử nói, ừm. Vừa rồi ta điểm những cái kia đều muốn, còn có, sẽ giúp ta một bình minh nguyệt trà. Ngoài cửa trung niên nam tử thấy Phó Hy như vậy không thức thời, đành phải thở dài, kiên trì giúp Phó Hy chọn món đi. Đương nhiên, nơi này phát sinh sự tình cũng gây nên những phòng khác người chú ý, từng cái vừa định đưa đầu ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng vừa nhìn là Hoa Ca, liền lập tức rụt về lại, chỉ lưu một cái khe nhỏ vụng trộm nhìn ra ngoài lấy, bọn hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám như thế quang minh chính đại cự tuyệt Hoa Ca. Hoa Ca thấy Phó Hy như vậy không nhìn hắn, khuôn mặt nụ cười cũng dần dần biến mất. Bằng hữu, đi ra ngoài bên ngoài nhiều giao điểm bằng hữu mới là người thông minh. Hoa Ca lạnh lùng nói. Phó Hy đem menu đóng lại sau tiện tay ném một cái, vừa vặn đắp lên cái kia giường 2 tầng 100 nguyên tờ. Lập tức, hắn 10 ngón giao nhau đặt ở cái bàn nhìn lấy Âu Dương Nhu cười hỏi thăm về Âu Dương Liệt tình hình gần đây, thật giống như bên cạnh những người kia căn bản không phải đang nói chuyện với hắn một dạng. Thấy thế. Hoa Ca lông mày đột nhiên nhíu một cái nói, bằng hữu, ta đủ nể mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ cho là ta hôm nay tâm tình tốt liền thật dễ nói chuyện như vậy đi. Phó Hy móc móc lỗ tai của mình, ngẩng đầu nhìn một chút bốn chu đạo, kỳ quái, cái này trong nhà ăn thế nào lão có chỉ mập con rồi bay tới bay lui. Nghe thấy Phó Hy, đối diện Âu Dương Nhu tự nhiên biết hắn tại nói ai, lập tức không nhịn được, phốc phốc thoáng cái cười ra tiếng. Nghe thấy Phó Hy, Hoa Ca biến sắc. Hướng về phía sau lưng mấy tên tây trang màu đen thanh niên nháy mắt, lập tức, cái kia mấy tên thanh niên liền muốn trước. Thấy thế, một mực ghé vào Phó Hy bên chân đằng xà cùng yêu dạ hát hổ dỗi người một cái nói, chủ nhân, cái kia heo mập tốt nhau nhau à, ta đem bọn hắn ném ra đi. Phó Hy cười nhạt một tiếng, ra hiệu không cần phải để ý đến hắn. Ngay tại Hoa Ca sau lưng cái kia mấy tên thanh niên vừa muốn lúc trước, mặt khác đi theo Hoa Ca tới một nam một nữ đi đến bên cạnh hắn. cái kia nữ nhân ở Hoa Ca bên thai nói câu gì. Chỉ thấy Hoa Ca trước mắt, nhìn về phía sau lưng đầu kia chó Pitbull, lập tức khỏe miệng dần dần câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Dùng Phó Hy thính lực, cho dù những người đó âm thanh lại nhỏ cũng chạy không thoát lỗ tai của hắn, nữ tử kia nói chính là, chó cắn người vô pháp định tội. Nữ tử kia nói xong, chỉ thấy Hoa Ca hướng phía sau lưng tên kia nắm chó Pitbull thanh niên với tay, ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời cái gì, lập tức, thanh niên kia gật gật đầu, nắm chó Pitbull đi tiến gian phòng. Hoa Ca hướng về phía nhìn lấy bên cạnh chó Pitbull, khóe miệng có chút câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn nói, giới thiệu một chút, đây là sát thần, đấu cho trận liên tục 3 giới quán quân, bất quá tính tình của nó không tốt lắm, không chịu được nhịn đói, chỉ cần một khi đói liền sẽ tức giận đi, cũng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn, nó giữa trưa chỗ ăn cơm bị các ngươi chiếm, hiện tại nó giống như có chút không quá cao hứng à. Nói xong, Hoa Ca vô vỗ chó Pitbull, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Chòe nụ à toài. Thanh niên nằm cho Pitbull, túi người giải khai hắn dẫn dắt dây thừng, lập tức, vô vô phía sau lưng của nó, tại nó bên thai gấp rút nói câu gì, tiếp theo hắn liền lui ra khỏi phòng, tại cửa phòng đóng lại sát na, chỉ thấy Hoa Ca hướng phía Phó Hy khoát tay một cái nói, bằng hữu, chúc ngài dùng cơm vui sướng, ha 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 ha. Nói xong, cùng cụt. Một tiếng, cái kia cửa phòng liền giam lại. Chương 177, bữa ăn trước biểu diễn. Chó Pitbull nhận được thanh niên chỉ lệnh sau, trước tiên hướng về phía Phó Hy phát ra trận trận sủa inh ỏi, cái kia toàn thân cường tráng cơ bắp cao cao nổi lên, tứ chi hữu lực nằm trên mặt đất mặt, khuôn mặt dữ tợn, thử lấy răng nanh, nước bọt theo răng nanh nhỏ xuống một chỗ. Thậm chí tại hắn răng ở giữa còn có thể nhìn thấy điểm điểm vết máu, hiển nhiên là trước đó cắn xé đối thủ sau lưu lại, dáng vẻ đó miễn bản có bao nhiêu hung ác dọa người. Bên ngoài những người vây xem kia trông thấy một màn này, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là gian phòng bên trong không ngừng truyền đến điên cuồng chó sủa, càng làm cho bọn hắn từng cái lưng phát lạnh. Chó Pitbull bọn hắn lại quá là rõ ràng, là một loại nổi danh nhất bên trong cỡ lớn chó dữ, đấu chó trận khách quen, hung hãn nhân sĩ yêu nhất, lấy hung ác cùng lực cắn mạnh mà chứ danh. Phàm là bị nó cắn phải người hoặc là chó, nhẹ thì chóc ra rớt thịt, nặng thì trực tiếp bị cắn chết, một khi bị nó cắn, cái kia căn bản là đến chết sẽ không nhả ra. Mọi người thấy Hoa Ca đem chó Pitbull phóng tiến gian phòng, từng cái lòng tràn đầy sợ hãi, nghĩ thầm cái này Hoa Ca bình thường cũng liền hù dọa một chút người, nhiều nhất đem người đánh gãy chân ném ra, lần này cũng quá hung ác. Trong phòng này liền một đôi thanh niên nam nữ, cái kia nữ nhìn lại còn nhu nhu nhược nhược, cái này nếu như bị chó Pitbull cắn. Đám người lạnh cả tim, nhìn lấy ngoài cửa Hoa Ca ba người mặt mũi tràn đầy thâm độc nụ cười, còn có cái kia gắt gao kẹp lại chốt cửa thanh niên, tất cả mọi người không dám tiếp tục nghĩ sau đó cái kia trong phòng thảm trạng. Lúc này, cái kia chó Pitbull một bên phát ra uy hiếp gầm nhẹ, vừa hướng Phó Hy cùng Âu Dương Nhu sủa inh ỏi. Âu Dương Nhu bình thường thấy qua cũng liền tịt bở cùng xà mẹ ta loại này giả ngây thơ đáng yêu cậu cậu, nơi nào thấy qua hung ác như thế mánh quyển. Cái kia nhất thời đưa nàng dọa đến hoa dung thất sắc, thoáng cái đứng dậy, chạy đến Phó Hy sau lưng nắm lấy y phục của hắn trốn đi, còn thỉnh thoảng phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. Nghe trong phòng thét lên cùng chó sủa, ngoài cửa Hoa Ca mấy người cười càng vui vẻ hơn. Trong phòng Pitbull một bên sủa inh ỏi, một bên hướng phía Phó Hy bọn hắn tới gần, tựa như lúc nào cũng sẽ vọt tới điên cuồng cắn xé bọn hắn. Lúc này, ghé vào Phó Hy bên chân đằng xà thẳng lên thân trước không kiên nhẫn nói, chủ nhân, nhao nhao chết, để cho ta đem nó ăn đi. Phó Hy nhìn trước mắt Pitbull, bình tĩnh bỉnh lên chân bắt chéo, hướng về phía đằng xà lắc đầu, lập tức, khóe miệng dần dần câu lên một vòng ngoạn vị nụ cười. Đọc truy. Hệ với, choe nụ ạ toạch chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, hướng về phía bên cạnh yêu dạ hắc hổ nói câu gì. Yêu dạ hắc hổ nhìn xem Phó Hy, trong mắt lóe lên một vòng cười xấu xa, lập tức minh bạch chủ nhân của mình muốn làm gì. Thế là, hắn lặng lẽ đem lực lượng của mình truyền cho Phó Hy. Dần dần, chỉ thấy Phó Hy hai con ngươi biến thành màu lam nhạt, một cỗ thú vương khí tức dần dần tràn ngập ra. Cái kia Pitbull trông thấy Phó Hy hai con ngươi, đầu tiên là sức sở, lập tức miệng rộng ao khép lại, cũng không dám lại kêu một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cảm thụ được Phó Hy quanh thân càng ngày càng cường đại thú vương khí tràng. Cái kia chó Pitbull hạ thân lắc một cái, theo sau là một bãi chất lỏng, một cố khó ngửi mùi, lập tức tràn ngập trong phòng. Phó Hy khống chế thú vương khí chẳng hướng phía Pitbull ép đi, chỉ thấy cái kia chó Pitbull cái mông cũng không dám nhấc, toàn thân nằm trên mặt đất, hoảng sợ hướng về sau thối lui, thẳng đến thối lui đến bên tường lại không thể lui, nó mới dừng lại. Phó Hy khỏe miệng dần dần câu lên một vòng nụ cười, đang chuẩn bị lại cho nó thi thêm một chút áp lực lúc, cái kia chó Pitbull vậy mà làm ra một cái cực kỳ thông minh cử động. Chỉ thấy nó hai bước chạy chậm đến Phó Hy trước mặt, ngồi chồm hổm ở Phó Hy trước mặt, lẻ lưỡi ha ha lấy tức giận, bắt đầu dao động lên cái đuôi. Qua mấy giây, thấy Phó Hy bất vi sở động, nó dứt khoát trực tiếp nằm xuống, đem cái bụng hướng về lộ ra, còn một bên giãy giụa thân thể, cọ lấy Phó Hy bên chân, một bên làm ra một bộ tìm gãi ngứa dáng vẻ đó thực sự là phải nhiều nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt. Trông thấy Pitbull dáng vẻ, Phó Hy lập tức có chút dở khóc dở cười. Lập tức, Phó Hy cảm giác không sai biệt lắm, hướng về phía yêu dạ hắc hổ còn nói câu gì. Chỉ thấy yêu dạ hắc hổ miệng khẽ nhúc nhích, một loại nhân loại không cách nào nghe được đặc thù âm thanh ba từ trong miệng nó truyền đi. Cái kia chó Pitbull đầu tiên là sững sờ, nhìn hai bên một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Phó Hy thân. Một giây sau, chỉ thấy nó đông nhiên đứng lên, hướng về phía Phó Hy thấp đầu của chính mình, thật giống như võ sĩ đồng dạng hướng về phía Phó Hy làm ra một cái tâm phục khẩu phục động tác. Thấy thế, Phó Hy thỏa mãn cười gật gật đầu. Tránh sau lưng Phó Hy Âu Dương Nhu thấy trong phòng đột nhiên không chó, sau một lúc lâu, nàng nơm nớp lo sợ từ Phó Hy sau lưng thò đầu ra. Khi nàng nhìn thấy chó Pitbull đang ngồi chồm hổm ở Phó Hy trước mặt lúc, nàng lại hoảng hốt thét lên tránh về đi. Thấy thế, Phó Hy cười lắc đầu nói khẽ, tốt, không có việc gì, nó không cắn người. Chờ một lúc, Âu Dương Nhu giống như cảm thấy này cậu thật không cắn người, thế là nàng lần nữa đem đầu lặng lẽ từ Phó Hy phía sau nhô ra. Đương nhiên trông thấy cái kia nguyên bản hung mãnh vô cùng chó Pitbull vậy mà giống một cái sùng vật chó đồng dạng nằm tại mà đối với Phó Hy nũng nịu giả ngây thơ, Âu Dương Nhu lập tức nhìn nhãn đều thẳng. Nàng thế nào đều không thể nào hiểu được, trước đó mánh khuyển thế nào đột nhiên liền biến thành manh chó. Nàng từ Phó Hy phía sau đi ra, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Phó Hy bên cạnh, lúc này, cái kia chó Pitbull con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nhìn ra Âu Dương Nhu cùng Phó Hy quan hệ, rất có linh tính từ Phó Hy bên chân cỏ đến Âu Dương Nhu bên chân, bắt đầu tại chỗ lăn lộn giả ngây thơ đứng lên. Nhìn lấy trước sau tương phản cực lớn cho Pitbull, Âu Dương Nhu nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Phó Hy nhìn xem cái kia cửa phòng đóng chặt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lập tức, hắn thu hồi trong mắt hàn mang, hướng về phía Âu Dương Nhu nói, không có việc gì, ngồi xuống đi. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Nhu lăng thoáng cái, lập tức mở mịt gật đầu trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc này, chỉ thấy Phó Hy hướng nàng nháy nháy mắt nói, chờ một lúc mang ngươi nhìn cái bữa ăn trước phấn khích biểu diễn. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Nhu nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Phó Hy không có trả lời nàng, mà là cười thần bí. Tiếp theo, Phó Hy bờ môi khẽ nhúc đích, cùng yêu dạ hát hổ nói mấy câu, lập tức, yêu dạ hát hổ cười hát hát, gật gật đầu. Chỉ thấy yêu dạ hát hổ hướng về phía chó Pitbull lần nữa phát ra cái kia y mắng âm ba sau, cái kia chó Pitbull càng lại lần đứng thẳng lên, phát ra trận trận sủa inh ỏi, chỉ bất quá lần này sủa inh ỏi phương hướng cũng là ngoài cửa. Phó Hy mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, một tay chống đỡ cái cằm, vểnh lên chân bắt chéo, đáy mắt ngậm lấy không hiểu ý cười, vậy mà bắt đầu rắt cuống họng quát lên, a a cứu mạng a, ai tôi cứu cứu ta a. Nhìn lấy Phó Hy dáng vẻ, Âu Dương Nhu dường như minh bạch cái gì, phốc phốc thoáng cái, cười ra tiếng. Bất quá không để cho Phó Hy biểu diễn để lộ, nàng quả thực là bưng bít lấy miệng của mình, không để cho mình cười ra tiếng, nhưng nàng cái kia khẽ run thân thể đã đủ cho thấy nàng hiện tại kìm nén đến có bao nhiêu vất vả. Ngoài cửa Hoa Ca nghe thấy trong phòng tiếng la cùng tiếng chó sủa, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Chương 178, đem nó đưa tiến đi. Hắn hướng về phía sau lưng mấy tên tây trang màu đen thanh niên trầm giọng nói, chờ một lúc các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Cái kia mấy tên thanh niên không chút do dự gật gật đầu, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Hoa Ca sau khi phân phó xong, hướng về phía sau lưng nữ tử kia giơ ngón tay cái lên. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, cái này tựa hồ là một kiện căn bản không đáng giá nhắc tới sự tình. Giờ phút này, chung quanh những người kia sớm đã là tâm thần câu hàn, trong phòng truyền đến từng tiếng kêu thảm đem bọn hắn hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thậm chí bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến chờ một lúc mở cửa sau là một lát như thế nào huyết tinh chẳng cảnh. Chờ một lúc, trong phòng tiếng kêu to càng ngày càng yếu, sau cùng triệt để không có tiếng âm. Mắt thấy trong phòng triệt để không có động tĩnh, Hoa Ca quay đầu nhìn về phía một nam một nữ kia, nương theo lấy nết miệng lên một vòng tàn nhẫn nụ cười. Hoa Ca vung tay lên, hướng về phía gắt gao kẹp lại chốt cửa thanh niên nói, mở cửa. Lập tức, nam tử kia gật gật đầu, soạn. Một tiếng, kéo cửa phòng ra. Ngay tại cửa phòng mở ra, Hoa Ca bọn hắn thấy rõ phòng nội cảnh tượng thời điểm, tất cả mọi người con mắt dần dần trừng lớn, nguyên bản khuôn mặt treo tàn nhẫn nụ cười thoang cái biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nghi hoặc, không giảng hòa khó có thể tin. Bởi vì trong cửa phòng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung cảnh tượng, trong phòng vẫn như cũ là một mảnh sạch sẽ gọn gàng, cái kia một khi đôi nam nữ đang nhàn nhã ngồi tại ghế tựa, vểnh lên chân bắt chéo, khóe miệng mang theo ngoạn vị nụ cười nhìn lấy bọn hắn. Ngươi! Cái này! Hoa ca nhìn xem trong phòng, lại nhìn xem trước đó tên kia dắt chó thanh niên, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái này một đôi thanh niên nam nữ rõ ràng không có việc gì, cái kia trong phòng vừa rồi kêu thảm. Nhưng mà không chờ hắn nghĩ rõ ràng cái này nguyên do trong đó, chỉ thấy Phó Hy trong mắt hàn quang lóe lên, gấp mà ngắn mà đối với Pitbull khẽ quát một tiếng, đi. Cái kia Pitbull thu đến Phó Hy mệnh lệnh sau, không nói hai lời, ngay cả gọi đều không kêu một tiếng, tứ chi bỗng nhiên đạp xuống đất, một cái trước tích lũy, a ô. Một hơi, cắn lấy Hoa ca bẹn đùi. Lập tức, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng toàn bộ nhà hàng. Bao quát Hoa ca đồng bạn cùng những cái kia vây xem quần chúng ở bên trong, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Pitbull chẳng những không có cắn xé trong phòng một đôi thanh niên nam nữ, ngược lại cắn xé lên chủ nhân của mình, cái này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Thẳng đến Hoa ca cái kia kêu thảm như heo bị làm thịt vang lên lần nữa, đồng bạn của hắn mới hồi phục tinh thần lại, từng cái luống cuống tay chân, nắm, lôi kéo, dắt lấy Pitbull, muốn đưa nó kéo ra. Nhưng Pitbull chính là Pitbull, một khi cắn tuyệt không hé miệng. Trong lúc nhất thời, máu tươi theo Hoa ca đụng quần cùng Pitbull khỏe miệng lưu một chỗ. Mà trước đó tên kia giúp Phó Hy bọn hắn gọi món ăn trung niên nam tử càng là hoàn toàn đần độn tại nguyên chỗ, đến mức liền trong tay bưng đồ ăn đều quên. Lúc này, trong phòng truyền đến Phó Hy giọng ôn hòa nói, ngươi tốt, đạo kia đồ ăn nếu là lại không, đoán chừng chốc lát nữa liền lạnh. Nghe thấy Phó Hy, trung niên nam tử kia lập tức lấy lại tinh thần, chạy chậm đến đem đồ ăn đưa đến Phó Hy trước mặt. Khi hắn đi ra cửa phòng thời điểm, như cũ không quên kinh ngạc nhìn lấy lăn lộn đầy đất Hoa ca cùng cái kia một đám luống cuống tay chân đồng bạn. Phó Hy đem đồ ăn đẩy lên Âu Dương Nhu trước mặt cười nói, ăn đi, biểu diễn cũng nhìn không sai biệt lắm, còn lại nhìn đoán chừng liền sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Nói xong, Phó Hy đứng dậy, đem cửa phòng đóng, lập tức cái kia kêu thảm như heo bị làm thịt bị cắt đứt ở ngoài cửa. Nhìn lấy Phó Hy đẩy đi tới đồ ăn, Âu Dương Nhu đầu tiên là sững sờ, lập tức khuôn mặt hơi đỏ lên. Không có tiếp nhận đồ ăn, nhưng trong lòng như hiệu con sông loạn một dạng, đây coi như là hẹn hò sao. Nhìn lấy Âu Dương Nhu túi đầu thẹn thùng dáng vẻ, Phó Hy cho là nàng là bị sự tình vừa rồi quấy khẩu vị, thế là hắn có chút thở dài nói, thực sự là không có ý tứ, lần thứ nhất mời ngươi ăn cơm liền gặp được loại chuyện này. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Nhu lập tức ý thức được hắn giống như lầm biết cái gì, thế là nàng vội vàng ngẩng đầu khoát tay nói, không phải, không phải, không có. Không có nói xong. Đem đồ ăn nhận lấy, túi đầu ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Bất quá nàng hiện tại lòng tràn đầy ý xấu hổ, cái kia cửa vào thức ăn dù là mỹ vị đến đâu, cũng bù không được trong nội tâm nàng ngọt ngào. Đang lúc ăn, Âu Dương Nhu giống như là nhớ tới cái gì, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy, chớp mắt to hiếu kỳ nói, đúng, ta vừa rồi quên hỏi, con chó kia chó là chuyện gì xảy ra à, trước đó thật hung, thế nào đột nhiên nghe người nói. Phó Hy nhìn về phía Âu Dương Nhu cười thần bí nói, bí mật. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Nhu mũi thon nhíu một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, cái lưỡi nhẹ xuất, dáng vẻ đó miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Lúc này, bên cạnh bàn đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ lại bắt đầu làm quá đứng lên. Đằng xà có chút vặn vẹo lên thân thể nắm nuốt cuống họng, hướng về phía yêu dạ hắc hổ nói, hổ ca ca, vừa rồi con chó kia chó là chuyện gì xảy ra à, thật là doa người, bảo bảo sợ chết, nó thế nào như vậy nghe ngươi nói à, ngươi tốt uy vũ, thật là lợi hại, bảo bảo yêu chết ngươi đây. Yêu dạ hắc hổ đôi mắt buông xuống, dựng thẳng lên một cây hổ chảo đặt ở bên miệng, chậm rãi nói, bí, mật. Đằng sáng nghe xong, giấy rủa thân thể nói, chán ghét rồi còn bí mật, ngươi hoại tử rồi người ta không được đùa với ngươi rồi ba. Nói xong, đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ nằm trên mặt đất cười lên ha hả. Hai hàng đang cười vui vẻ, đã thấy Phó Hy trừng bọn chúng một chút, thế là hai người này thu hồi trò đùa, hắng giọng, bưng ngồi ở một bên. Không qua mấy giây, phốc phốc. Đang xà cùng yêu dạ hắc hổ lần nữa cười như điên. Đúng lúc này, Phó Hy mơ hồ nghe thấy nhà hàng truyền ra ngoài đến xe cứu thương cùng tiếng xe cảnh sát. Phó Hy mắt nhìn bên người hai thú, bờ môi khẽ nhúc nhích nói, đem nó đưa tiến đi, chó là chung với chủ nhân, nó không phân rõ thiện ác, phần này ác, không nên nó đến cõng. Nghe thấy Phó Hy, đang xà cùng yêu dạ hắc hổ thu hồi trò đùa, nghiêm nghị nhìn về phía Phó Hy gật gật đầu, lập tức bóng đen lóe lên, hai thú biến mất tại nguyên chỗ. Không qua mấy giây, bên ngoài truyền đến ba, 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 tiếng súng, lập tức, một trận tiếng người huyên náo vang lên, ồ, kỳ quái, chó đây, nhanh. Đội 1, nhị đội cấp tốc đi phụ cận tìm kiếm, con chó này cực kỳ tính công kích, rất nguy hiểm, tìm tới sau tại chỗ đánh chết. Là, theo một trận ồn ào tiếng bước chân, ngoài phòng dần dần an tĩnh lại. Những người này nói tự nhiên cũng không có trốn qua Âu Dương Nhu lỗ thai, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. trong mắt lóe lên một vòng vẻ thương hại nói, con chó kia chó thật đáng thương, bản thân nó không sai, sai tại nó theo một cái người xấu, là hắn trung thành hại nó. Dứt lời, có chút thở dài. Phó Hy nghe thấy Âu Dương Nhu, có chút thiêu thiêu mi, không nghĩ tới cái này tiểu nhi tử thế mà cùng ý nghĩ của mình đồng dạng, mặc dù này cậu trước đó đối nàng rất không được hữu hảo, nhưng cho dù dạng này nàng còn có lòng thương hại, đủ thấy nàng thật là một cái tâm địa cô gái hiền lành. Nhìn lấy Âu Dương Nhu mặt mũi tràn đầy thương hại bộ dáng, Phó Hy khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, liền tại bọn hắn mau ăn cho tới khi nào xong thôi, đằng xa cùng yêu dạ hắc hổ cũng trở về đến. Theo chúng nói chúng nó đem đầu kia chó Pitbull đưa đến phụ cận một cái trong rừng rậm, bên kia đồ ăn tài nguyên cũng coi như phong phú, dùng đầu này chó Pitbull năng lực, tự lực cánh sinh xem như không có vấn đề. Phó Hy có chút gật gật đầu. Đúng lúc này, Âu Dương Nhu điện thoại vang lên, nàng vừa nãy cầm điện thoại lên nói hai câu, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên đứng dậy liền muốn tông cửa xông ra. Chương 179, dị trạng. Thế nào? Phó Hy hỏi. Âu Dương Nhu mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn về phía Phó Hy trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng bất lực, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt run rẩy xuống nói ta. Cha ta, xảy ra chuyện. Cái này đột nhiên xuất hiện tin tức nhượng Âu Dương Nhu thoáng cái hoảng hốt, nàng bối rối bất lực nhìn bốn phía, tựa như mất hồn một dạng. Phó Hy có chút nhíu mày. Vừa rồi lúc nói chuyện chả nghe Âu Dương Nhu nói phụ thân nàng hôm nay đang họp, sao phải đột nhiên liền xảy ra chuyện. Phó Hy vịn hai vai của nàng, để cho nàng thoáng an định một số sau trầm giọng nói, tốt, trước đừng có gấp. Chúng ta đi nhìn, kỹ hắn nói. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Nhu gật gật đầu, không nói hai lời, cầm bọc của mình liền tông cửa xông ra. Phó Hy mang theo Âu Dương Nhu xe thể thao một đường oanh mình phi nhanh. Theo Âu Dương Nhu chỉ thị, hai người rất nhanh liền tới đến một tòa mấy chục tầng cao cao ốc trước. Sau khi xuống xe, Phó Hy thuận tay đem chìa khóa xe ném cho cửa ra vào bảo an liền đi theo Âu Dương Nhu bước nhanh xông vào cao ốc. Bảo an nguyên bản sững sờ, nhưng trông thấy Âu Dương Nhu sau. Liền cung kính đưa mắt nhìn hai người tiến cao ốc. Hai người rất mau tới đến cao ốc 28 tầng, cửa thang máy vừa mở, Phó Hy liền nhìn thấy ngoài cửa khắp nơi là thần sắc hốt hoảng bạch lĩnh chạy tới chạy lui, từng cái sắc mặt càng khó coi. Âu Dương Nhu một phát bắt được một thanh niên lo lắng nói, cha ta đâu? Cha ta đâu? Người kia vừa nhìn là Âu Dương Nhu, dậm chân một cái, chặn lại nói, đại tiểu thư ngươi nhưng tính ra, lão bản tại phòng họp, ngươi mau đi đi. Ta cảm giác. Người kia nói lấy, trùng điệp thở dài, bước nhanh rời đi. Nghe xong người kia nói, Âu Dương Nhu sắc mặt kịch biến, bao cũng không cần, hướng thẳng đến bên phải chạy tới. Phó Hy nhíu mày, từ vừa rồi người kia nói nghe tới, Âu Dương Liệt tình huống tựa hồ thật không tốt à. Phó Hy bước nhanh theo sau lưng Âu Dương Nhu đuổi theo. Đi không bao xa, phía trước liền xuất hiện một cái hai mở đại môn, giờ phút này trước cửa chợt ních hướng bên trong ngắm nhìn người, từng cái to mày, càng không ngừng tại nói gì đó. Khi bọn hắn trông thấy Âu Dương Nhu đến thời điểm, lập tức đem đại môn tránh ra, cả đám hướng về Âu Dương Nhu ném đi vẻ phức tạp. Âu Dương Nhu đi vào trước cửa, soạn, thoáng cái mở cửa lớn ra. Nhưng lại tại mở cửa trong nháy mắt, nàng cả người sững sờ tại cửa ra vào. Mấy giây sau, theo hai hàng thanh lệ trượt xuống, Âu Dương Nhu kêu khóc chạy vào đi, cha, cha, người thế nào cha? Phó Hy nhíu mày theo sau lưng Âu Dương Nhu. Nhưng lại tại hắn cũng muốn đi vào thời điểm hai cảnh sát bộ dáng người đem hắn cản lại. Ngươi tốt, người không có phận sự không được đi vào, bên trong đang tại cứu giúp bệnh nhân. Phó Hy nhìn hai người một cái nói, ta là bạn của Âu Dương Liệt. Cái kia hai tên cảnh sát nghi ngờ xuống nhìn một phen Phó Hy, cau mày nói, ngươi là Âu Dương bạn của tiên sinh ngươi một cái trai trai nhỏ tuổi trẻ sẽ là bằng hữu của hắn gạt bỏ đi, đừng quấy rối. Một tên khác cảnh sát suy tư thoáng cái nói, ngươi sẽ không phải là cái đó đến chụp ảnh bắt quái phóng viên đi, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Nghe bên trong Âu Dương Nhu tiếng khóc, Phó Hy biết tình huống bên trong nhất định không tốt, Âu Dương Liệt trước đó cũng giúp hắn không ít việc, chính mình lẽ ra vào xem thoáng cái, nhưng hết lần này tới lần khác mình bị làm cái gì bắt quái phóng viên, cái này khiến Phó Hy lập tức có chút trong lòng nén lớn giận. Ngay tại Phó Hy chuẩn bị phát tác thời điểm, cái kia phiến đại môn lần nữa mở ra, một cái lao đầu nhô đầu ra khiển trách quát mắng, lan tăn cái gì? Không biết bên trong. Lao đầu mới nói được một nửa, đã nhìn thấy bị chặn tại cửa ra vào Phó Hy, lập tức hắn nhãn tỉnh sáng lên, đi nhanh lên đi ra nói, Phó tiên sinh cũng tới quá tốt, Âu Dương tình huống bây giờ rất tệ, Tiểu Nhu ghé vào hắn thân một mực khóc, ảnh hưởng thầy thuốc trị liệu, cái này. Ngươi tiến nhanh đi khuyên nhủ nàng đi. Lão nhân này dĩ nhiên chính là Âu Dương Liệt người tín nhiệm nhất một trong, Trương gia. Cái kia hai tên cảnh sát nghe xong Trương gia, thầm nghĩ tiểu tử này mới vừa rồi còn thật không phải khoác lác à. Thế là hai người mang theo kinh ngạc ánh mắt nhượng mở con đường. Phó Hy nhìn cũng không nhìn hai tên cảnh sát, theo sau lưng Trương Gia đi vào phòng họp. Tiến phòng họp liền ngay cả Phó Hy cũng không khỏi có chút nhíu mày. Trước mắt một trương to lớn hình bầu dục bàn hội nghị nằm mấy người không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, mỗi người toàn thân đều là một mảnh vàng như nến, thật giống như có người dùng màu vàng thuốc màu tại bọn hắn thân bôi lên qua một dạng. Bàn hội nghị đoạn trước nhất nằm là được Âu Dương Liệt, giờ phút này Âu Dương Nhu đang ghé vào Âu Dương Liệt thân liều mạng khóc, mặc cho người chung quanh khuyên như thế nào đều không nghe. Phó Hy theo Âu Dương Nhu sau lưng nhìn lại, đứng nơi đó một chuyến mấy người. Theo thứ tự là bốn tên xuyên qua áo khoác trắng trung niên nam tử, từng cái mang theo ống nghe bệnh, tay chả mang theo cấp cứu thùng dụng cụ, nhìn lại hẳn là bệnh viện thầy thuốc. Phía sau bọn họ còn đứng lấy theo tới 5-6 tên y tá. Thầy thuốc bên cạnh là hai cái xuyên qua tây trang người nước ngoài bên cạnh là bốn tên cảnh sát, đang tại bốn phía chụp ảnh, ghi chép cái gì. Trương Gia vô vỗ Phó Hy bả vai, hướng về phía hắn nháy mắt. Phó Hy gật gật đầu đi đến Âu Dương Nhu bên người nói khẽ, tốt. Trước đừng khóc, nơi này có thầy thuốc tại, chúng ta đừng làm trở ngại thầy thuốc cứu người. Quả nhiên, Phó Hy mới mở miệng, Âu Dương Nhu liền ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó hoa một tiếng, bổ nhào vào Phó Hy trong ngực tiếp tục khóc đứng lên, một bên khóc trả một bên nước quắm nói, Phó Hy ca ca. Cha ta hắn. Hoa nói xong, lại khóc lên. Phó Hy đem Âu Dương Nhu đưa đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, một bên an ủi nàng, một khi vừa nhìn tình huống chung quanh. Lúc này, Trương Gia cũng đi tới. Phó Hy nhíu mày hỏi, Trương Gia, đây là có chuyện gì? Trương Gia sắc mặt lo lắng. Trung Điệp thở dài nói, ta cũng không biết ta cũng là trước đó mới từ trong tiệm chạy tới. Bữa, Trương Gia nói tiếp, bất quá nghe trước đó đi ra ngoài một người nói, Âu Dương tiểu tử kia hôm nay lúc đầu đang họp, thương thảo thoáng cái ngày mai cùng Tần Thị tập đoàn Kiêm Dung sát nhập sự tình. Nhưng họp mở ra một nửa, đột nhiên từng cái liền ngã xuống. Người kia cũng là ra ngoài nhà cầu, vừa mới tiến đến liền thấy cảnh này, nếu không đoán chừng cũng được nằm chỗ này. Bất quá hắn nói hắn tại mở cửa thời điểm giống như nhìn thấy một cái bóng đen từ cạnh cửa vọt qua, bất quá tốc độ quá nhanh, hắn cũng không thấy rõ, sau đó, đây, là được bộ dáng như hiện tại. Dứt lời, Trương Gia Trùng Điệp thở dài. Phó Hy tử tế nghe lấy bên trong tin tức, cau mày nói, bóng đen chẳng lẽ là... Phó Hy ngẩng đầu hỏi, bao lớn bóng đen? Trương Gia lắc lắc đầu nói, ta nào biết được à, bất quá theo người kia nói, giống như có bóng bàn lớn như vậy. Bóng bàn... Phó Hy nhìn xem bàn nằm người, trong lòng ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Lúc này, cái kia bốn gã bác sĩ cùng hai cái người nước ngoài đang ở nơi đó kịch liệt thương thảo cái gì? Chương 180, một đám lang băm. Nhìn lấy Phó Hy ánh mắt nghi hoặc, Trương Gia nói, cái kia hai cái người nước ngoài là Âu Dương tiểu tử kia tư nhân thầy thuốc, bốn người kia là Lư Châu đứng đầu nhất chữa bệnh chuyên gia, bọn hắn đến bây giờ còn không tìm được những người này biến thành như vậy nguyên nhân. Cùng lúc đó, cái kia hai tên người nước ngoài đang cùng bốn tên chuyên gia làm cho lửa nóng. Trong đó một tên thầy thuốc nói, ta không đồng ý của các ngươi thuyết pháp, Âu Dương tiên sinh không thể nào là cấp tính cơ tim tắc nghẽn. Một tên khác thầy thuốc nói, các ngươi bọn này ngoại quốc lang băm, cũng không được động não suy nghĩ một chút, cấp tính cơ tim tắc nghẽn, làm sao có thể đồng thời nhiều người như vậy đồng thời tắc nghẽn. Trong đó một tên người nước ngoài dùng sức sẹo tiếng chúng nói, vậy ngươi nói cho ta biết bọn hắn vì sao lại cái dạng này hô hấp đều đặn, đồng tử bình thường. Duy chỉ có không tim có đập, trừ cơ tim tắc nghẽn, bọn hắn làm sao có thể không tim có đập. Nghe thấy người nước ngoài, một khi gã bác sĩ nói, bệnh chứng này phi thường kỳ quái, ta đề nghị lại gọi điện thoại gọi một số chuyên gia tới, tổ chức chúng ta một cái khẩn cấp chữa bệnh tiểu tổ, đến thương thảo thoáng cái bệnh tình này. Ban đầu nói chuyện người thấy thuốc kia gật đầu nói, bây giờ chờ xét nghiệm kết quả đi ra, ta để cho người ta khẩn cấp đưa đến hai viện đi, bệnh nhân hiện tại nhịp tim đình chỉ, tình huống vô cùng nguy hiểm. Ta đề nghị trước cho bệnh nhân làm nhịp tim khôi phục, Tiểu Lý, Tiểu Vương, đem tâm điện trừ rung động dụng cụ lấy tới. Phía sau hắn hai người y tá, đẩy một cái dạng đơn giản tiểu hình tâm điện trừ rung động dụng cụ đi tới, bên này vừa nãy tiếp hảo, chỉ thấy Phó Hy vỗ nhẹ nhẹ đập Âu Dương Nhu phía sau lưng, đưa nàng giao cho Trương Gia đợi, đi đến Âu Dương Liệt bên cạnh nói, có thể cho ta xem một chút sao. Nghe thấy Phó Hy, đám người kia đồng đều hướng hắn ném đi ánh mắt nghi hoặc. Lập tức, trong đó một tên thầy thuốc hướng Trương Gia hỏi. Trương lão gia tử, vị này là... Trương Gia nói, đây là Âu Dương tiểu tử kia bằng hữu, nghe thấy bên này chuyện phát sinh, tới xem một chút. Nghe thấy Trương Gia, cái kia nhóm thầy thuốc gật gật đầu, lập tức một người trong đó nói, cái này vị tiên sinh, phiền phức ngài nhường một chút, bệnh nhân tình huống 10 phần nguy hiểm, chúng ta bây giờ muốn lập tức cho hắn làm nhịp tim khôi phục. Nhưng mà Phó Hy giống như là không có nghe được hắn một dạng, phối hợp đi đến Âu Dương Liệt bên cạnh túi người quan sát. Ngay tại hắn theo Âu Dương Liệt trần trụi bên ngoài ra thịt nhìn một vòng sau, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ánh mắt rơi vào Âu Dương Liệt sau thai dưới tóc một nơi. Cùng lúc đó, ghé vào Phó Hy đầu vai đằng xà cũng kinh hô một tiếng, ồ đây không phải. Ngay tại Phó Hy chuẩn bị lại tới gần một điểm quan sát thời điểm, một cái đại thủ giữ chặt hắn. Phó Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó người thấy thuốc kia sơ lược có chút bất mãn nói, tiên sinh, ngài xem trọng sao, phiền phức nhường một chút, bệnh nhân thời gian rất quý giá, chúng ta muốn lập tức cho hắn làm nhịp tim khôi phục. Trong giọng nói của hắn mạo xưng kiên nhẫn không được, ánh mắt bên trong đúng Phó Hy lãng phí thời gian của hắn cực kỳ bất mãn. Phó Hy không để ý tới hắn, lần nữa nhìn một chút Âu Dương Liệt sau hai cái chỗ kia. Chỉ nghe người thấy thuốc kia không kiên nhẫn nhỏ giọng thầm thì nói, nhìn cái gì vậy, làm bộ, lãng phí tốn thời gian, xem không hiểu mò mẫm không quấy rối thì là cái gì. Hắn tuy nhỏ, nhưng không có chút nào che giấu ý vị, đến mức người chung quanh đều nghe thấy hắn. Bất quá lúc này ý nghĩ của mọi người giống như hắn, đúng Phó Hy chen vào quấy rối hết sức bất mãn. Thấy Phó Hy chính ở chỗ này, người thấy thuốc kia ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Nhu nói, Âu Dương tiểu thư, phiền phức ngài nhượng cái này vị tiên sinh nhường một chút. Ngài bệnh tình của phụ thân rất nguy hiểm, chúng ta muốn lập tức cho hắn làm nhịp tim khôi phục. Trễ. Nhưng mà cái này gã bác sĩ còn chưa nói xong, chỉ nghe Phó Hy lạnh lùng nói, ngươi nếu là hiện đang cho bọn hắn làm nhịp tim khôi phục, không cần đến một giây, những người này tất cả đều sẽ chôn vùi tại tay của ngươi. Nghe thấy Phó Hy, tất cả mọi người đều là sững sờ, lập tức, người thấy thuốc kia tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo mở dạng, chỉ Phó Hy nói, ngươi nói cái gì? Phó Hy lạnh lùng liếc hắn một cái nói, ta nói các ngươi đám này lang băm, ngay cả bệnh nhân bệnh tình đều không xem bệnh đi ra, liền vội vã hạ thủ, ngươi cái này một khi điện xuống dưới, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Phó Hy nói xong, đám kia thầy thuốc bao quát hai tên người nước ngoài khuôn mặt tràn ngập tức giận, chỉ thấy ban đầu nói chuyện người thấy thuốc kia nói, người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao đang ngồi cái đó không phải y học giới quyền uy thái đầu, ngươi là đang chất vấn chúng ta nhiều năm như vậy được y kinh nghiệm sao? Không chờ Phó Hy nói chuyện, một tên khác thầy thuốc cướp lời nói, người trẻ tuổi, ngươi đây là đang khiêu chiến y học quyền uy. Ngươi là thầy thuốc sao? Phó Hy lắc đầu. Ngươi là cấp cứu chuyên gia sao? Phó Hy lần nữa lắc đầu. Thấy thế, những nhân khí đó gấp, chỉ Phó Hy nói, ngươi không phải là thầy thuốc, lại không hiểu cấp cứu, trước đó chả lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy, ta nhìn ngươi là tới quấy rối đi. Nói xong, người kia nhìn về phía cảnh sát bên cạnh nói, cảnh sát tiên sinh. Phiền phức đem cái này vị tiên sinh mời đi ra ngoài, hắn nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta trị liệu. Cái kia mấy tên cảnh sát dừng lại công việc trong tay hướng phía Phó Hy ném đi ánh mắt nghi hoặc. Phó Hy nhìn lấy đám người này cười lạnh một tiếng nói, hưởng các ngươi trả tự xưng chuyên gia, ta hỏi các ngươi, những người này vì sao lại xuất hiện loại này kỳ quái triệu chứng, làm sao chữa? Phó Hy nói xong, cái kia nhóm thầy thuốc cùng người nước ngoài lập tức mắt trợn tròn. Xác thực, những bệnh trạng này quá mức kỳ quái, bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy, trước đó thảo luận lâu như vậy cũng không có kết quả, cho nên lúc này mới nghĩ đến trước cho bệnh nhân làm một số cấp cứu biện pháp lại nói. Trong đó một tên thầy thuốc háng giọng nói, ngươi cái này cái người trẻ tuổi biết cái gì, bệnh nhân tình huống hết sức phức tạp, chúng ta coi như nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, còn làm sao chữa, chính là chúng ta sự tình, ngươi một khi cái gì cũng đều không hiểu người phiền phức không muốn ảnh hưởng chúng ta, nếu không bệnh nhân xảy ra chuyện gì, trách nhiệm ngươi đến thua. Nghe những thầy thuốc này, Phó Hy lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi những thứ này cái gọi là chuyên gia lang băm không chịu trách nhiệm, liền hạ thủ trị liệu, mạng người quan trọng sự tình há tha cho các ngươi hồ nháo. Chúng ta hồ nháo. A, chúng ta hồ nháo. Nghe một chút, tới nghe một chút, hắn nói chúng ta mấy cái thầy thuốc là tại hồ nháo. Trong đó một khi nhân khí cười nói, một tên khác y cả giận nói, chúng ta không rảnh cùng ngươi cãi cọ, làm phiền ngươi tránh ra, câu nói kia hẳn là chúng ta nói cho ngươi. Mạng người quan trọng sự tình há lại cho ngươi hồ nháo. Tránh ra. Nhìn lấy Phó Hy cùng mấy gã bác sĩ nổi tranh chấp, một bên Trương gia nhất thời cũng lâm vào xấu hổ. Hắn tự nhiên biết Phó Hy là vì muốn tốt cho Âu Dương Liệt, nhưng chuyện này cũng không thể một mực kéo lấy a. Âu Dương Liệt tình huống của bọn hắn mười phần quỷ dị, nói không chừng lúc nào liền sẽ xảy ra bất trắc. Đúng lúc này, Phó Hy quét mắt một vòng Âu Dương Liệt, chỉ thấy một đạo cực kỳ nhỏ màu xanh lá sợi tơ theo Âu Dương Liệt sau đầu nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn. Phó Hy nhướng mày, nói thầm một tiếng không tốt, hắn một tay lấy những bác sĩ kia đẩy ra, trực tiếp đem Âu Dương Liệt trở thành như người, một tay chống đỡ tại xương bả vai của hắn chỗ khiển trách quát mắng, đều cút ngay cho ta. Ta không rảnh cùng các ngươi nói nhảm. Muốn cho những người này cứu mạng liền không nên quấy rầy ta. Chương 181, cứu người. Nhìn lấy Phó Hy động tác, một bên các bác sĩ trong nháy mắt tức giận cười. Trong đó một tên thầy thuốc nhìn lấy Phó Hy nói, hắn muốn làm gì? Một tên khác thầy thuốc đem găng tay của chính mình lấy xuống ném ở một bên cười lạnh một tiếng nói, làm gì cứu người thôi. Người ta chê chúng ta là lang băm. Rất nói chuyện trước người thấy thuốc kia quay đầu nhìn về phía Âu Dương Nhu cau mày nói, Âu Dương tiểu thư. Cái này, Âu Dương tiên sinh tình huống thật rất nguy hiểm, ngàn vạn không thể nhường người này lại tiếp tục hồ nháo, nếu không bệnh nhân tình huống chúng ta thật không dám hứa chắc. Âu Dương Nhu lúc này mới từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, trong mắt nàng dưng dưng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Phó Hy chẳng biết lúc nào đi vào sau lưng của cha mình, đang một tay chống đỡ lấy Âu Dương Liệt Xương bả vai, một tay từ phía sau lưng lấy ra một thanh cực kỳ sắc bén truy thủ. Thấy thế, cái kia nhóm thầy thuốc, bao quát cái kia bốn tên cảnh sát đều lên tiếng quát dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Thậm chí trong đó một tên cảnh sát đưa tay sờ hướng cái hông của mình. Phó Hy không để ý đến đám người này, chỉ thấy chùy thủ tại hắn giữa ngón tay có chút nhất chuyển, cờ rác một tiếng, chùy thủ trong nháy mắt vạch phá hắn ngón trỏ tay phải. Trông thấy Phó Hy là vẽ tay của mình, những người kia mới buông lỏng một hơi. Lúc này, người thấy thuốc kia thanh âm lo lắng vang lên lần nữa, Âu Dương tiểu thư. Không thể chờ. Phụ thân ngươi tình huống thật vô cùng. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Âu Dương Nhu một cái lau nước mắt, ngựa khí kiên định nói, không cần phải nói. Ta tin tưởng hắn. Nghe thấy Âu Dương Nhu, tất cả mọi người hướng nàng ném đi ánh mắt kinh nghi. Gặp nàng thái độ kiên quyết, ánh mắt kiên định, từng cái đành phải thở dài, bỏ mặc Phó Hy không quan tâm hắn. Người ta nữ nhi đều nói như vậy, bọn hắn chả quản cái gì đây. Chỉ là trong lòng mọi người lại là đối Âu Dương Nhu quyết định bất mãn hết sức, thật không biết nàng nghĩ như thế nào, để đó nhiều như vậy chữa bệnh chuyên gia không tin. Hết lần này tới lần khác đi tin một cái không biết chỗ nào xuất hiện người trẻ tuổi, nên nói nàng tâm lớn, vẫn là ngu xuẩn đây. Nhìn lấy Phó Hy động tác, đám kia thầy thuốc dứt khoát hướng về sau thối lui, chỉ nghe một người trong đó thở dài nói, ai, hắn muốn trị liền cho hắn trị đi, dù sao người ta nhìn không được chúng ta những thứ này lang băm, đến lúc đó trị chết trị sống đều không liên quan gì đến chúng ta rồi. Nghe thấy thầy thuốc, Trương gia có chút nhíu mày, hướng đang tại trị liệu Phó Hy ném đi lo lắng ánh mắt. Nhưng mà trong mọi người, duy chỉ có Âu Dương Nhu ánh mắt sáng rực, ánh mắt kiên định nhìn lấy Phó Hy. Mặc dù nàng không biết Phó Hy dựa vào cái gì có thể trị phụ thân của mình, nhưng nàng là được tin tưởng hắn, đây là một loại trực giác, càng là một loại tín nhiệm. Phó Hy dùng tay làm nhanh chóng, cắt vỡ chính mình ngón trỏ sau, một tay dựa theo Âu Dương Liệt Xương bả vai phòng ngừa xanh dây hướng phía dưới lan tràn, một tay cấp tốc đặt tại thai của hắn sau một chỗ. Một giây sau, chỉ thấy đằng xà thân ảnh trong nháy mắt cùng Phó Hy dung hợp. Trong mắt của hắn một vệt kim quang lóe lên liền biến mất, lập tức hắn ngón trỏ dựa theo địa phương nhấp nhoáng yếu ớt kim quang, mấy giọt dòng máu màu vàng nóng theo Âu Dương Liệt sau thai một chỗ vô cùng không đáng chú ý vết thương chui vào. Bởi vì Âu Dương Liệt sau thai vết thương 10 phần ẩn nấp, lại thêm Phó Hy thân thể che chắn, cho nên kim quang này đám người là nhìn không thấy. Nguyên bản đám người tưởng rằng Phó Hy sẽ có cái gì kinh thiên thi cứu quá trình, kết quả phát hiện hắn chỉ là làm như thế hai cái động tác sau liền không có. Lập tức những bác sĩ kia từng cái trợn trắng mắt. Tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Phó Hy. Thậm chí trong đó hai người trả mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, ai? Tắc Nghiệt! Tắc Nghiệt a! Mấy cái nhân mạng liền muốn chôn vùi tại tay của hắn. Một người khác vỗ vỗ hai người phía sau lưng nói, tính toán, người ta nữ nhi đều lên tiếng, chúng ta còn có thể nói. Nhưng mà người này lời còn chưa dứt, lại nghe phía sau bọn họ một tên y tá hoảng sợ nói, mau nhìn. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Âu Dương Liệt. Một giây sau, tất cả mọi người hai mắt trợn tròn xoe, liền như là giống như gặp quỷ. Chỉ thấy Âu Dương Liệt nguyên bản vàng như nến da thịt, đang nhanh chóng biến sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bình thường màu da chuyển biến. Cùng lúc đó, hô hấp của hắn cũng so trước đó càng thêm có lực, mấu chốt nhất là, phía sau bọn họ kết nối tại Âu Dương Liệt thân nhịp tim dụng cụ, lại có nhịp tim ba động. Nhìn thấy như thế thân tích, một khi đám thầy thuốc hai mắt trợn tròn xoe, gọi thẳng, không có khả năng. Âu Dương Liệt bệnh tình bọn hắn cả đám nghiên cứu nửa ngày đều không có đầu mối, mấu chốt nhất là, bọn hắn căn bản không có nhìn tiểu tử này dùng bất kỳ nhịp tim khôi phục thủ đoạn, nhưng hết lần này tới lần khác Âu Dương Liệt liền tim có đập. Lại thêm Âu Dương Liệt da thịt rõ ràng thuộc về bệnh biến sau bệnh biến chứng, nhất là loại này da thịt tương tự, bình thường ít nhất cũng được mấy tuần mới có thể khôi phục bình thường, nhưng Âu Dương Liệt màu da cơ hồ là mấy hơi thở liền khôi phục bình thường, đây là y học căn bản là không có cách giải thích. Cũng thực phá vỡ những chuyên gia này những năm này cái gọi là chữa bệnh kinh nghiệm. Cái kia hai tên người nước ngoài thì là dứt khoát từ ngực mình móc ra một cái thập tự giá, đặt ở bên môi hôn một cái sau cảm thán nói, thần tích. Cái này nhất định là đế thần tích A. Âu Dương tiên sinh đạt được đế chiếu cố A. Tại cả đám trong lúc khiếp sợ, Phó Hy ngón trỏ cũng cảm nhận được Âu Dương Liệt nhịp tim, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm sau thu tay lại, thỏa mãn cười có chút gật gật đầu. Tiếp theo, Phó Hy nhìn về phía Âu Dương Nhu nói, chuẩn bị cho ta một bình nước. Gặp qua Phó Hy như thế thần tích sau, Trương gia phản ứng nhanh nhất, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lấy cạnh ghế salon một bình nước ném cho Phó Hy. Phó Hy một tay vặn ra nắp bình sau, ngón trỏ tay phải có chút một khi chen, một giọt máu tươi nhỏ vào trong bình. Đám người không có phát hiện chính là, cái kia một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa từng cái mảnh không thể gặp kim tuyến, máu tươi vào nước sau rất nhanh liền tan vào đi. Phó Hy nắp nắp bình, có chút lắc lắc sau nói, cho những người này uống, dùng không được mấy ngày là khỏe. Làm xong những thứ này, một vệt kim quang từ Phó Hy trong mắt lóe lên liền biến mất, một giây sau, đằng xà xuất hiện lần nữa tại Phó Hy đầu vai. Chỉ nghe đằng xà nói, thế nào, lần này nhờ có ta đi, loại đồ vật này, bản đại gia nhổ nước miếng liền cho diệt. Phó Hy nguýt nó một chút, trong lòng truyền thì thầm, máu tươi của ngươi nếu là theo nước miếng đồng dạng nhiều, ta không ngại mỗi ngày từ thân ngươi đánh một điểm. Nghe thấy Phó Hy, đằng xà co lại rụt cổ, run lắc một cái. Theo đằng xà mở không quan hệ đau khổ cho đua sau, Phó Hy ở trong lòng cười nói, vất vả ngươi, Âu Dương Liệt đã giúp ta, hai ta tinh huyết coi như trả nhân tình của hắn, còn lại những người kia, không cần thiết lãng phí nhiều như vậy tinh huyết, một giọt tan trong nước, cho bọn hắn phút uống, dùng không được mấy ngày cũng có thể tốt, chỉ bất quá tốc độ chậm một chút là được. Nghe thấy Phó Hy khích lệ, đằng xà kiêu ngạo ngẩng đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, Âu Dương Liệt nếu không phải ngươi cha vợ, ta mới sẽ không dùng tinh huyết cứu hắn đây. Bởi vì đằng xà âm thanh rất nhỏ, Phó Hy không có nghe tiếng, thế là hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Đằng xà háng giọng, huýt sáo nói, không a, ta không nói gì a, ngươi nghe lầm. Chương 182, trúng độc. Trương gia tiếp nhận cái kia bình huyết dịch của Phó Hy sau đó, lập tức tìm ra rất nhiều cái chén, đem lượng nước trong bình phân xuống. Sau đó cầm lấy một cái chén cho rất đến gần người kia uy xuống dưới. Thấy thế, những bác sĩ kia bọn họ cũng kịp phản ứng, lập tức trước hỗ trợ mớm nước. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp lần nữa luôn cuống tay chân, chỉ bất quá lần này bầu không khí cũng là so trước đó muốn tốt nhiều. Phó Hy vừa mới chuẩn bị xoay người đi nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy một thân ảnh bay nhào lấy vọt tới trong ngực của hắn, tại hắn còn không kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy một khi làn gió thơm thổi qua, một cái nhuyễn nhu lạnh buốt cánh môi liền che gương mặt của hắn. Phó Hy hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thân ảnh kia vừa chạm vào tức rời, đầu tựa vào trong ngực của hắn, nói khẽ, cảm ơn ngươi. Phó Hy ca ca, cảm ơn ngươi, ta liền biết ngươi nhất định có thể cứu ta cha, ta biết ngươi có thể, tựa như trước ngươi cứu ta cũng như thế. Cảm thụ được gương mặt lưu lại một màn kia lạnh buốt, Phó Hy lăng lăng vuốt gương mặt của mình, nhìn lấy trong ngực Âu Dương Nhu. Âu Dương Nhu đầu tựa vào trong ngực của hắn, mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng từ nàng cái kia đỏ bừng bên thai liền có thể đoán được mặt của nàng là như thế nào một bộ vẻ mặt ngượng ngùng. Chỉ sợ vừa rồi cái kia thoáng cái, là nàng lần thứ nhất thân người khác nam sinh đi. Phó Hy cười lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nghe thấy bên cạnh thân chuyển tới một khô khốc thanh âm khàn khàn, nữ nhi lớn lên rồi, ta đang nghĩ ta đúng hay không muốn chuyển sang nơi khác nằm. Nghe thấy cái thanh âm này, ánh mắt mọi người đều đưa tới. Âu Dương Nhu phản ứng nhanh nhất, khuôn mặt một trận cuồng hỉ, từ Phó Hy trong ngực chui ra, một cái bổ nhào vào bàn người kia trong ngực, sau đó hoa. Một tiếng khóc lên. Cha! Ô ô ô! Ta tưởng rằng, ta cho là ngươi. Nhìn lấy trong ngực Âu Dương Nhu, tỉnh lại Âu Dương Liệt mặt mũi tràn đầy từ ái chi sắc, hắn khuôn mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng so trước đó cũng là tốt quá nhiều. Âu Dương Liệt vỗ nhẹ nhẹ lấy Âu Dương Nhu phía sau lưng, cười ha hả nói, lao ba không vui, ngươi trước ôm những nam nhân khác lại đến ôm ta. Nghe thời Âu Dương Liệt, nàng trong ngực Âu Dương Nhu thân thể có chút dừng lại, lập tức đem vùi đầu phải càng sâu. Chỉ nghe Âu Dương Liệt trong ngực truyền tới một nũng nịu thẹn thùng thanh âm nói, cha, ngươi chán ghét. Nhìn lấy cha con hai ôn nhu tràn diện, Phó Hy trong mắt hơi lộ ra một vòng đắng chát, chính mình lúc nào cũng có thể cấp cho cha hôn một cái dạng này ôm đây. Cha, ngươi mau trở lại đi, ta theo mẹ ở nhà chờ ngươi. Sầu não bên trong Phó Hy, mơ hồ nghe thấy bên thai có người đang gọi mình, hắn quay đầu đi, chỉ thấy Âu Dương Liệt đang nhìn lấy chính mình nói, Phó tiên sinh, ta vừa rồi nghe Tiểu Nhu nói, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi, ta Âu Dương Liệt thiếu ngươi một cái mạng. Nghe thấy Âu Dương Liệt, Phó Hy cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn có chút lắc đầu cười nói, Âu Dương tiên sinh nói quá lời, trước ngươi đã giúp ta nhiều như vậy bận điệu, ta giúp ngươi cũng là nên. Cùng lúc đó, Trương gia làm xong sau cũng tranh thủ thời gian chạy tới, trông thấy Âu Dương Liệt sau quan tâm nói, tiểu tử ngươi nhưng hù chết ta, ngươi đây là chuyện gì xảy ra à? Âu Dương Liệt nhắm mắt sau khi ngẫm lại, ta không rõ ràng, ta lúc đó đang cùng Lao Hồ thương lượng ngày mai kiêm dung sát nhập sau cùng chi tiết, sau đó ta đã cảm thấy lỗ thai đằng sau tê dần. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Lúc này, cái kia nhóm thầy thuốc cũng đội vàng xong trong tay làm việc, từng cái khuôn mặt lấy kích động vẻ mặt hưng phấn tiến đến Phó Hy bên cạnh nói, Phó tiên sinh đúng không, chào ngươi, trước đó là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không nhìn ra ngài là vị cao nhân. Là được, nếu là không có Phó tiên sinh đề điểm, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều muốn đủ thành sai lầm lớn a. Trong đó một tên thầy thuốc cảm thán nói, cũng không trách Phó tiên sinh nói chúng ta là lang băm, thực sự là hổ thẹn a. Ta cảm thấy mình cái này mấy chục năm thầy thuốc đều làm cho chơi, ai một tên khác thầy thuốc vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói. Nghe thấy những người này nói, Phó Hy lạnh hừ một tiếng. Thấy thế, những bác sĩ kia xấu hổ mà cúi thấp đầu. Lúc này, chỉ thấy hai tên người nước ngoài giống như là làm xong một loại nào đó cầu nguyện, đem thập tự giá thu hồi sau, đi đến Phó Hy bên cạnh dùng sức sẹo tiếng chúng nói, Phó tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi Đạ Vờ, là Âu Dương tiên sinh tư nhân thầy thuốc, ta muốn hỏi một chút. Ngươi là làm thế nào thấy được Âu Dương tiên sinh bệnh tình, chúng ta nghiên cứu thật lâu đều không có chút nào đầu mối, có thể nói cho ta biết một chút không? Nghe thấy cái này người nước ngoài, cái kia nhóm thầy thuốc cũng từng cái hiếu kỳ nói, đúng vậy à, Phó tiên sinh, ngài liền nói cho chúng ta biết đi, coi như là vì quốc gia chữa bệnh làm công hiến, sau khi chúng ta trở về cũng sẽ đem ngài chữa bệnh sự tích viết thành báo cáo, đệ trình quốc gia chữa bệnh bộ. Lúc này, Âu Dương Liệt cũng có chút hiếu kỳ nói, Phó tiên sinh, ngươi liền nói một chút đi, nếu như là bệnh gì chứng, vậy thật là cần nhiều chú ý, công ty của chúng ta nhiều người như vậy, một khi dịch chứng truyền bá ra, liền phiền phức. Phó Hy lạnh lùng nhìn một chút đám kia một tiếng, sau đó đúng Âu Dương Liệt gật đầu nói, đây không phải cái gì dịch chứng, càng không phải là cái gì cơ tim tắc nghẽn, mà là độc. Độc ngài là nói, bao quát Âu Dương tiên sinh ở bên trong, những người này đều là chúng độc trong đó một tên thầy thuốc hỏi. Phó Hy gật gật đầu, không sai, những người này đều là chúng độc. Mà lại bên trong một loại hiếm thấy con nhện độc. Con nhện độc không đúng, con nhện độc đều là thần kinh độc tố, triệu chứng bình thường đều là hô hấp suy kiệt, tổ chức hoại tử, nhưng những người này vì cái gì nhịp tim đình chỉ, hô hấp trả bình ổn bình thường. Trong đó một tên thầy thuốc đưa ra nghi vấn sau, còn lại thầy thuốc cũng gật đầu biểu thị có giống nhau nghi vấn. Bởi vì Phó Hy đã sớm từ đằng xà trong miệng đối với cái này chủng con nhện độc giải vạn phần, thế là hắn hé mồm nói, đây không phải phổ thông con nhện độc, mà là một loại tên là khát máu nhện nhện độc. Khát máu nhện cắn người sau, nọc độc từ trong miệng nó đâm vào vết thương, lại ở miệng vết thương tồn lưu một đoạn thời gian. Loại này nhện độc có ức chế nhịp tim công năng, nhưng cũng chỉ là đơn thuần ức chế nhịp tim, đồng thời sẽ kích thích con mồi còn lại sinh lý cơ năng tiếp tục vận chuyển, bọn chúng sẽ để cho con mồi nhịp tim đình chỉ, chậm lại con mồi huyết dịch lưu động tốc độ, thuận tiện bọn chúng hút. Bởi vì huyết dịch là bọn chúng hình thành mạng nhện nguyên liệu. Phó Hy bữa bữa nói tiếp, bởi vì con mồi còn lại sinh lý cơ năng vẫn tại, cho nên con mồi không thể nhanh như vậy chết đi, nói một cách khác, bọn chúng thích ăn vật mới mẻ. Đợi đến huyết dịch bị bọn chúng hút khô sau, bởi vì bọn chúng tồn lưu tại miệng vết thương nhện độc chứa cương liệt tiêu hóa dịch thành phần bên trong, những tiêu hóa đó dịch liền sẽ theo miệng vết thương mạch máu chạy qua con mồi toàn thân, sau đó từ mạch máu bắt đầu ăn mòn mãi cho đến cơ bắp, dùng không bao lâu, con mồi túi ra phía dưới cũng chỉ còn lại có bị hòa tan thi dịch, nói một cách khác. Một khi độc tố bắt đầu lan tràn lại không có kịp thời giải độc, vậy thì chờ lấy thu ra đi, bởi vì căn bản tìm không thấy thi thể. Chương 183, âm mưu. Nói xong, Phó Hy lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi vận khí coi là tốt, con nhện kia chỉ là cắn các ngươi, cũng không để lại đến hút máu, nếu không không đợi ta bắt đầu cứu người, những người kia liền bị hút thành người khô. Đến mức vừa rồi, Âu Dương tiên sinh độc tố bắt đầu lan tràn, các ngươi bọn này lang băm vẫn tại trở ngại ta cứu người. Nếu là lại trễ một số, à. Nghe thấy Phó Hy, những bác sĩ kia từng cái cúi đầu xuống, khuôn mặt tràn ngập vẻ xấu hổ. Mà Âu Dương Nhu đang nghe tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy lúc, lại có chút sợ ôm lấy Âu Dương Liệt. Nghe xong Phó Hy, Âu Dương Liệt ánh mắt phức tạp thở dài nói, ta Âu Dương Liệt mệnh là Phó tiên sinh nhặt về sau vô luận bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc phân phó. Phó Hy lắc lắc đầu nói, Âu Dương tiên sinh nói quá lời. Lúc này, một tên hiếu kỳ y tá kinh hô một tiếng, ồ. Thật hay, ta vừa rồi dựa theo Phó tiên sinh trước đó xử lý Âu Dương tiên sinh vị trí vừa nhìn, những người này sau thai đều có hai cái to bằng lỗ kim lỗ máu. Đám người nghe xong, khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc chi sắc, thầm nghĩ cái này Phó Hy thực sự là cao nhân A. Lúc này, trong đó một tên cảnh sát cao mày nói, Phó tiên sinh, cái này khát máu nhện đến cùng là cái thứ gì, chúng ta thế nào chưa từng có nghe qua. Phó Hy xem hắn, trong lòng cười lạnh nói, ngươi đương nhiên chưa từng thấy. Đây là theo đằng xà bọn chúng một thời đại con nhện, ngươi có thể gặp qua đều có mà. Một tên khác cảnh sát nói, đúng vậy à, Phó tiên sinh, ngài cùng chúng ta hảo hảo nói một chút cái này khát máu nhện đi, vật này nguy hiểm như vậy, ta nhìn tất yếu báo ngành tương quan tiến hành khẩn cấp xử lý. Nhưng Phó Hy lại lắc lắc đầu nói, không cần, cái này khát máu nhận chết. Nghe thấy Phó Hy, đám người sững sờ. Chỉ nghe Phó Hy cười lạnh một tiếng nói, cái này khát máu nhện cắn nhiều người như vậy, bài tiết nhiều như vậy độc tố, lại một giọt máu đều không có hút. Cái này độc tố cũng là hao tổn nó sinh mệnh đồ vật, dị vãng bài tiết độc tố đúng thân thể hao tổn, chỉ cần hút một lần máu liền có thể bù lại, nhưng nó lần này tại vùng độc không được hút máu, thân thể của nó sớm đã bị móc sạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người giật mình gật đầu. Cảnh sát kia chả muốn hỏi cái gì, lúc này, cửa phòng họp bị người đẩy ra. Một khi người y tá đầu đầy mồ hôi, tay cầm một chồng giấy chạy đến những bác sĩ kia trước mặt tức giận không đỡ lấy tức giận nói, Hóa Thành. Xét nghiệm kết quả đi ra. Là trúng độc. Y tá kia nuốt ngụm nước bọt nói tiếp, chỉ là cái này báo cáo nói, độc này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, là một loại kiểu mới chí mạng virus, bọn hắn đang suy nghĩ có phải hay không báo bộ vệ sinh làm khẩn cấp dự án, hiện tại cũng đang chờ ngươi bọn họ trở về làm quyết định. Nghe thầy y tá, tất cả mọi người con mắt có chút trừng lớn. Trong mắt xuất hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thật là trúng độc. Chúng ta xét nghiệm kết quả đều không đi ra, kết quả Phó tiên sinh liếc mắt liền nhìn ra đến, thật sự là hổ thẹn, sau này trở về ta liền chủ động thỉnh cầu từ trước, uổng chúng ta vẫn là danh xưng y học giới thái đầu, thực sự là buồn cười đến cực điểm A. Trong đó một tên thầy thuốc giận dữ nói, còn lại mấy gã bác sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lúc này, trong đó một tên thầy thuốc giống như là nhớ tới cái gì nói, ha đúng. Phó tiên sinh, chúng ta chả có một vấn đề, chúng ta vừa rồi nhìn ngài trị liệu Âu Dương tiên sinh lúc, tựa như là dùng ngài huyết dịch, xin hỏi đây là có chuyện gì? Phó Hy nghe xong lập tức nhíu mày, thứ này thế nào nói với bọn họ chẳng lẽ nói là máu của mình dịch cùng cổ dị thú huyết dịch hỗn hợp có giải độc hiệu quả? Chỉ sợ nói ra, những người này sẽ coi mình là bị điên rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy Âu Dương Liệt từ cái bàn ngồi dậy nói, đầu của ta còn có chút choáng, hôm nay nói chuyện đều đến nơi này đi. Âu Dương Liệt nói xong, cho Trương Gia một ánh mắt. Trương Gia vừa nhìn, lập tức hiểu ý nói, hảo, hiện tại mọi người bệnh tình đều ổn định, các vị thầy thuốc, vất vả các người, chúng ta những thứ này đồng sự cũng mời làm phiền các ngươi mang về chiếu cố một chút, phí tổn ghi tạc công ty của chúng ta sổ sách. Nói xong, Trương Gia nhìn về phía cái kia mấy tên cảnh sát nói, mấy vị cũng vất vả, chờ Âu Dương tiên sinh thân thể hơi rất nhiều, ta lại mời các vị tới làm một cái kỹ càng ghi chép. Mấy cái kia cảnh sát nhìn xem Âu Dương Liệt. Lập tức gật gật đầu, kính cái lê nói, vậy được, chúng ta đi trước, Âu Dương tiên sinh ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Âu Dương Liệt gật gật đầu, cười đưa mắt nhìn mấy người rời đi phòng họp. Phó Hy cũng chuẩn bị quay người lúc rời đi, chỉ nghe Âu Dương Liệt tại sau lưng nói, Phó tiên sinh chờ chút. Phó Hy bước chân dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Liệt đứng dậy hướng về phía hắn cung kính nói, Phó tiên sinh, mời tới bên này, trong chúng ta ở giữa nói chuyện. Phó Hy nhìn xem Âu Dương Liệt, gật gật đầu. Theo ở phía sau hắn tiến phòng họp phía sau một cái văn phòng. Cùng theo vào còn có Âu Dương Nhu cùng Trương Gia. Vừa vào cửa, Âu Dương Liệt lôi kéo Phó Hy tại một cái màu nâu nhạt ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Trương Gia cho hai người cắt pha một ly trà sau, chỉ thấy Âu Dương Liệt nhìn về phía Phó Hy khẽ mỉm cười nói, Phó tiên sinh, vừa rồi nhiều người nhiều miệng, theo ta suy đoán, ngài biết đến sợ không chỉ như vậy nhiều a. Nghe thấy Âu Dương Liệt, Phó Hy hơi nhíu mày. Thầm nghĩ cái này Âu Dương Liệt không hổ tung hoành thương trường nhiều năm, nhãn lực quả thực không tệ. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nè. Tê Phó Hy gật gật đầu, khẽ cau mày nói, không sai, việc này hoàn toàn chính xác rất kỳ quặc. Đầu tiên, khát máu nện chỉ cắn người không được hút máu, cái này tại trong giới tự nhiên là không thể nào, đương nhiên, còn có một loại tình huống. Chỉ thấy Phó Hy cùng Âu Dương Liệt đồng thời mở miệng nói, đây là cố ý. Thấy Âu Dương Liệt cũng có ý nghĩ như vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phó Hy có chút khiêu mi nói, nhìn tới Âu Dương tiên sinh cũng nhìn ra thứ gì. Âu Dương Liệt gật đầu nói, có chút ý nghĩ, chỉ là chả không xác định. Phó Hy một tay vớt cảm, nhìn chằm chằm trong chén trà dần dần triển khai lá trà nói, cái này khát máu nhện tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm lấy được, người bình thường không có khả năng tốn hao lớn như vậy đại giới làm một cái khát máu nhện đến cắn người, như vậy thì chỉ có một khả năng, đây là cựu gia của ngươi hoặc là đối thủ tận lực hại ngươi. Nói xong. Phó Hy trong đầu hiện lên một đạo linh quang, Âu Dương tiên sinh, trước đó nghe Trương Gia nói, các ngươi hôm nay họp là vì thương thảo ngày mai cùng Tần Thị tập đoàn Kiêm Dung sát nhập vấn đề. Âu Dương Liệt gật gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giống như là nhớ tới cái gì nói, không sai, Tần Thị tập đoàn là được Tần Vĩ phụ thân hắn tập đoàn, ha, Tần Vĩ ngươi thấy qua. Phó Hy gật gật đầu, trong đầu hiện ra cái kia bụng dạ hẹp hòi, yêu trang 13 thanh niên bộ dáng. Phó tiên sinh cũng không phải ngoại nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, những năm này chúng ta cùng Tần Thị tập đoàn một mực cạnh tranh với nhau, dù sao trong nước châu đáo ngành nghề liền một khối lớn như thế bánh gà tổ, ngươi ăn nhiều người khác liền sẽ ăn ít, lẫn nhau cạnh tranh với nhau cũng có tổn thất không nhỏ, thế là Tần Nghiệm Thiên liền hẹn ta đàm một lần. Ý tứ có lẽ chính là chúng ta dùng riêng phần mình cổ phần của công ty hợp tác thành lập một cái công ty, sau đó chia đều thị. Trường. Phó Hy gật gật đầu, trong lòng nhất thời như gương sáng. Phó Hy híp lại hai con ngươi nói, chiếu nói như vậy, hôm nay chuyện này phía sau chủ mưu rất có thể là được Tần Nghiệm Thiên. Chương 184, mời. Âu Dương Liệt bưng lên bàn chén trà có chút nhấp một hơi, trong mắt lóe ra từng đạo không hiểu tinh quang. Hiển nhiên Phó Hy nói lời cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Âu Dương Liệt đem chén trà sau khi để xuống trầm giọng nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy Kiêm Dung sát nhập chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng là nơi nào có vấn đề ta nhất thời cũng không có đầu mối, cho tới hôm nay chuyện này. Trương gia cau mày nói, Tần Nghiễm Thiên tên xuất sinh này, gặp đàm phán trước hạ thủ, nhìn tới hắn là sớm, có dự mưu à, Âu Dương, ngày mai đàm phán đừng đi, ta đoán chừng cái này toàn bộ đàm phán đều là một trận âm mưu.